Chương 85, dễ như trở bàn tay VS dễ như trở bàn tay. Chương 85, dễ như trở bàn tay VS dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Lý Phạm đổ ra yêu thú tín vật, Huyền Phong trưởng lão đấy lòng là có chút thất vọng. Dù sao Lý Phạm tiểu tử này, để lại cho hắn ấn tượng cũng rất sâu khắc. Ban đầu ở thi đấu lúc biểu hiện chói mắt như thế, thậm chí một trận chiến thắng ngay lúc đó từ Huyền Thu. Hiện nay, từ Huyền Thu biểu hiện tương đương hấp tinh. Hơn 1000 tích phân có thể nói là lực gáp quân hùng. Nếu không phải là Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, lấy 2800 điểm cao đem Từ Huyền Thu đè xuống, chỉ sợ Từ Huyền Thu đã trở thành toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Từ Huyền Thu đều còn có biểu hiện như thế, cái kia trước đây chiến thắng Từ Huyền Thu, bây giờ lại là cái cuối cùng đăng tràng Lý Phạm, sẽ có hay không có càng mắt sáng hơn biểu hiện. Nhưng mà thực tế vẫn là để Huyền Phong trưởng lão thất vọng. Lý Phạm biểu hiện nói thế nào chói sáng, chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ. So với Từ Huyền Thu, cái kia chênh lệch nhưng là quá lớn a, Huyền Phong trưởng lão chỉ là thần thức đã qua, liền thở dài mở miệng. Tàng kiếm phong Lý Phạm, 300 điểm. Kỳ thực Lý Phạm cái này 300 điểm, đặt ở trong phổ thông đệ tử đã là tương đối khá thành tích. Dù sao Lý Phạm chỉ có chút cơ sơ kỳ, có thể có biểu hiện như vậy, cũng đúng là không tệ. Nhưng phía trước có Từ Huyền Thu cùng Diệp Thanh Thanh hai vị châu ngọc tại phía trước. Đằng sau Lý Phạm biểu hiện liền có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Huyền Phong trưởng lão trong giọng nói thất vọng, rất nhanh bị Lý Phạm bắt được. Nhưng hắn cũng không thèm để ý từ hắn thu được cổ đế truyền thừa sau đó, điểm tích lũy này bảng đôi thứ nhất hắn mà nói, liền đã mất đi dụ hoặc. Ban thưởng gì, có thể so sánh cổ đế truyền thừa còn tốt hơn. Lại nói, mệnh gần chết đi săn giết yêu thú cũng chưa chắc có thể cầm tới đệ nhất. Hà tất đi lãng phí công phu kia đâu? Lý Phạm thế nhưng là rõ ràng, tiến vào thí luyện tháp đệ tử thực lực đều không kém. Trúc cơ hậu kỳ đệ tử chỗ nào cũng có. Càng quan trọng chính là, trúc cơ viên mãn Diệp Thanh Thanh cũng tại a. Có nàng tại, Lý Phạm cầm đầu tới cấp đệ nhất a. Cứ việc Lý Phạm nắm giữ không thiếu địa giai công pháp, nhưng mà đối mặt Diệp Thanh Thanh, hắn đồng dạng không có một tia sức mạnh. Diệp Thanh Thanh dạng này thiên kiêu đệ tử, địa giai công pháp chắc chắn cũng sẽ không thiếu. Đối bính đứng lên, Lý Phạm chỉ sợ chỉ có 1/10 niềm tin. Cái này còn phải là đối phương xem ở trên sư đệ tình nghĩa, bằng không thì Lý Phạm ngay cả 1 phần thắng tỷ lệ cũng không có. Lý Phạm bây giờ đã không phải là nhập môn tu hành tiểu manh tân. Công pháp cường đại là cường đại, nhưng cũng phải nhìn ở trong tay ai a. Lý Phạm hiện nay trúc cơ sơ kỳ thực lực, giả thiết là 1. Phối hợp địa giai công pháp, có thể bộc phát ra gấp 4-5 lần chiến lực, đó cũng là cái chiến 5 cặn bã. Nhưng Diệp Thanh Thanh đã là trúc cơ biên mãn, bản thân thực lực chính là Lý Phạm mấy lần, giả thiết là 10. Đồng dạng địa giai công pháp, tại trong tay nàng, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối phải nghiền ép Lý Phạm không biết bao nhiêu lần. Đây là một cái rất đơn giản rõ ràng đạo lý. Hết thể công pháp pháp bảo cuối cùng đều vẫn là ngoại vật. Chính như câu kia, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Cho nên Lý Phạm từ nhìn thấy Diệp Thanh Thanh một khắc kia trở đi, trong lòng liền không có tranh đoạt đệ nhất dự định. Điểm tích lũy này bảng đệ nhất, không phải hắn có thể tranh đoạt. Chẳng bằng đem lực chú ý đều đặt ở trên những thứ khác cơ duyên. Trừ bỏ chém giết yêu thú, Lý Phạm còn hái không thiếu linh thực, thiên tài địa bảo. Những thứ này kỳ thực giá trị cũng không ít tích phân. Nhưng Lý Phạm không có đem bọn chúng nộp lên hối đoái tích phân ý nghĩ. Hắn đều không coi trọng tích phân, tại sao còn muốn nộp lên hối đoái tích phân? Giữ lại gấp 100 lần trả về không tâm sao? Lại qua một hồi, tất cả tiến vào thí luyện tháp đệ tử cũng đã toàn bộ rời đi. Tại tự do trong vùng thu hoạch đến tích phân cũng kiểm kê hoàn tất. Huyền Phong trưởng lão đem ngọc giản đưa cho Thanh Huyền thượng nhân. Thanh Huyền thượng nhân liếc mắt nhìn, ánh mắt có chút hài lòng. Năm nay đệ tử biểu hiện có thể so sánh năm ngoái muốn chói sáng nhiều lắm. Đặc biệt là Diệp Thanh Thanh, lấy được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa. Này đối toàn bộ Thanh Vân tông tới nói, đơn giản không cần quá quý giá. Bởi vậy Diệp Thanh Thanh cũng không nghi ngờ chút nào trở thành bảng điểm số đệ nhất. Bởi vì nàng muốn là tích phân cũng đã là đệ nhất, bởi vậy cũng không có lại thêm tích phân cần thiết. Thanh Huyền thượng nhân đơn độc vì nàng ban hành ban thưởng. Một chỗ chủ phong hào hoa đậu phủ, ở trong chứa đủ loại đối với tu hành hữu ích trận pháp, còn có nhưng là số lượng cao tu hành tài nguyên ban thưởng. Tàng kinh các tùy ý tầng lầu không hạn lần mượn đọc tư cách, cùng với Thanh Vân tông bảo khố tự chọn pháp bảo một lần. Đệ tử khác nhóm chỉ là nghe, liền đã hồng quang đầy mặt. Nhao nhao tưởng tượng lấy đây hết thảy nếu là đều cho bọn hắn thật là tốt biết bao. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại một lấy khuôn mặt, không có chút nào một tia gợn sóng, chỉ là bình tĩnh một giọng nói: "Đa tạ tông chủ." Những vật này đối với nàng mà nói, cũng liền như vậy a, thừa dịp Thanh Huyền thượng nhân cho người khác ban phát khen thưởng thời điểm, nàng đôi mắt giật giật. Những cái kia to lớn yêu thú thi thể lại bị nàng nhét về trong nhận chứa đồ. Cứ việc trên sân tất cả mọi người đều thấy được, nhưng mà cũng đều giả vờ không có nhìn thấy bộ dáng. Lý Phạm nhưng là chán đến chết mà chờ đợi. Hắn mặc dù chỉ có 300 tích phân, hơn nữa cũng chỉ xếp hạng hơn 200 tên, nhưng mà hắn cũng đồng dạng có ban thưởng. 10 khỏa hạ phẩm Tử Dương đan, có chút ít còn hơn không. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Lý Phạm chờ đợi Thanh Huyền thượng nhân tuyên đọc thí luyện khu liên quan sự nghi. Nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy phát giác một cô ánh mắt. Theo cố này ánh mắt, Lý Phạm rất mau nhìn đến tầm mắt chủ nhân. Từ Huyền Thu, nàng kinh ngạc nhìn Lý Phạm, trong đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phạm khẽ to mày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này Từ Huyền Thu thủy biến. Loại biến hóa này cũng không phải là hợp với mặt ngoài, mà là nội liêm tại tâm. Trước đây Từ Huyền Thu, giống như giấy trắng đồng dạng, vẫn có Lý Phạm nào nặng. Nhưng trước mắt Từ Huyền Thu, đã để Lý Phạm cảm nhận được một tia khó giải quyết. Lần này tự do trong vùng, Lý Phạm chưa bao giờ gặp Từ Huyền Thu. Hắn cũng không có nghĩ đến, Từ Huyền Thu biểu hiện lần này vậy mà lại chói mắt như thế. Hơn 1000 tích phân. Ngay cả một chút chút cơ hậu kỳ đệ tử cũng chỉ có thể thu hoạch 600, 700 phần. Nàng lại có thể làm đến những đệ tử kia 2 lần. Nàng thực lực hôm nay cũng đã không thể khinh thường. Nhìn xem Từ Điển Thu, Lý Phàm đấy lòng không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Cái này Từ Điển Thu, tốc độ trưởng thành có phải hay không có chút khoa trương? Trước đây cùng nhau tiến vào tông môn, chính mình tựa hồ còn cao nàng một tầng. Khi đó Lý Phàm luyện khí 8 tầng, cái này Từ Điển Thu chỉ có luyện khí 7 tầng. Nhưng là bây giờ, Lý Phàm trúc cơ 2 tầng, gia hỏa này vậy mà đã trúc cơ 4 tầng. Cái này không khỏi để cho Lý Phàm kinh ngạc không thôi. Phải biết, hắn nhưng là có hệ thống bản thân. Cái này Từ Điển Thu tốc độ vậy mà có thể đuổi theo hắn, cũng không đơn giản a. Nàng bây giờ chiến lực, chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Lý Phàm vẫn không có như thế nào để ở trong lòng. Chờ hắn từ cổ đế trong truyền thừa lĩnh ngộ một hai. Đối phó cái này Từ Điển Thu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Từ Điển Thu đôi mắt hoàn hồn, phát hiện Lý Phàm như có điều suy nghĩ nhìn nàng chằm chằm. Từ Điển Thu không khách khí chút nào trừng trở về. Nàng bây giờ cũng không phải lúc trước nàng. Nắm giữ Huyền Hoàng Nữ Đế Thiên Hoàng cửu biến, đối phó cái này Lý Phàm vẫn không phải là dễ. Chờ lấy, Lý Phàm. Trước đây ngươi gây cho ta bất lực cùng khuất nhục, sớm muộn ta sẽ cùng nhau trả lại cho ngươi. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề. Chương 86, thí luyện khu tranh phong. Chương 86, thí luyện khu tranh phong. Theo tự do khu đóng lại, mới khu vực chợt khai phóng. Chỉnh đốn đi qua các đệ tử, lần nữa tập kết tại thí luyện tháp phía trước. Thí luyện phân chia làm 50 tầng. Các đệ tử đều có thể đi vào khiêu chiến. Trong đó nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn cơ duyên. Một khi tiến vào, trừ phi thông quan, bằng không có chút nào thời gian thở dốc. Mong các vị lượng sức mà đi, dũng lên núi cao. Theo Thanh Huyền thượng nhân ra lệnh một tiếng, kích động các đệ tử liền nhao nhao tràn vào trong đó. Lý Phàm thân ảnh trà trộn trong đó, không chút nào thu hút. Vừa tiến vào trong thí luyện tháp, Lý Phàm liền mắt tối sầm lại. Lại mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa. Cùng tự do khu hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Tự do khu là nguyên một phiến rộng lớn tiểu thế giới, mà thí luyện khu chính là một khối lạnh lẽo cứng rắn phong bế sân thi đấu, làm cho người ta cảm thấy một loại vô hình cảm giác các bách. Lý Phàm dò xét bốn phía, rất nhanh liền phát hiện trước người mấy chục mét chỗ ngừng lại người rơm. Cái này người rơm Lý Phàm cũng không lạ lắm. Thanh Vân Tông diễn võ đường bên trong liền trưng bày không thiếu người rơm, cũng là dùng để khảo thí các đệ tử công pháp cường độ tử vật. Bây giờ bày một cái người rơm tại cái này, chẳng lẽ cũng là khảo thí thực lực của mình sao? Lý Phàm không cần nghĩ ngợi, đưa tay phi kiếm bay ra. Chỉ là tâm niệm khẽ động, khi xương liền xẹt qua một đạo kiếm ảnh. Người rơm trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, cực kỳ dễ dàng. Lý Phàm cảm giác, chỉ sợ cũng liền luyện khí đệ tử, cũng có thể nhẹ nhõm thông qua tầng này. Theo người rơm ngã xuống, sau lưng đại môn mở ra, lộ ra thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Này liên qua một tầng. Đơn giản như vậy, Lý Phàm gãi đầu một cái, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập tầng tiếp theo. Tại trong tầng thứ hai, hắn thấy được hai cỗ người rơm. Không cần nhiều lời, nhất kiếm chẳng chi. Đến tầng thứ ba thời điểm, cuối cùng có biến hóa. Xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, là một bộ toàn thân dùng gang chế tạo khôi lỗi người giả. Lý Phàm triệu ra khí xương, thính thăm dò mà chém ra nhất kích. Lại phát hiện hàng này cùng người rơm một dạng phế vật, trông thì ngon mà không dùng được. Khi xương chém sắc như chém bùn, chỉ là sắc khôi lỗi, một kiếm liền đem nó một phân thành hai. Trước mặt số tầng Lý Phàm không có áp lực chút nào. Mãi cho đến tầng thứ 10, một bộ ngân giáp khôi lỗi xuất hiện, cuối cùng để cho Lý Phàm cảm nhận được một tia áp lực. Cái này ngân giáp khôi lỗi không biết là dùng cỡ nào chất liệu chế thành, cứng rắn vô cùng. Liền xem như khi xương, cũng chỉ có thể tại trên người nó chém ra một đạo tổn hứa sâu vết kiếm. Muốn chặt đứt nó, nhưng là không phải một chuyện dễ dàng. Lý Phàm thở sâu, thể nội linh lực phun trào. Hắn trong đôi mắt hiện ra một tia ánh lửa. Phần thiên, khi xương chém ra một đạo hỏa vòng, làm cho cả sân thi đấu sáng như ban ngày. Hỏa vòng tiếp xúc đến ngân bạch khôi lỗi trong nháy mắt, khôi lỗi toàn thân tư tư băng rội, nước thép lại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới hòa tan. Hỏa vòng giống như thế gian sắc bén nhất chi kiếm, đem ngân bạch khôi lỗi đầu người chém xuống. Vài phút không tới công phu, Lý Phàm liền đã thông qua được 10 tầng. Tốc độ nhanh, có thể nói kinh người. Mà liền tại lúc này, đại môn mở ra, một tia ánh sáng nhạt trôi hướng Lý Phàm. Từ cái này ánh sáng nhạt bên trong, Lý Phàm cũng không phát giác được nguy hiểm gì. Chờ ánh sáng nhạt tới gần sau, Lý Phàm cuối cùng thấy rõ ánh sáng nhạt. Đó là một cái ngọc giản. Lý Phàm một cái nắm lấy, tâm thần chìm vào trong ngọc giản. Số lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Đây là một vị nào đó luyện đan trưởng lão luyện đan tâm đắc. Lý Phàm nâng chán, xoa nhẹ có chút phình to mi tâm. Chỉ có thể nói, đồ vật là tốt, nhưng mà Lý Phàm hoàn toàn không biết luyện đan a. Thứ này ở trong tay của hắn, sợ là còn không có một tấm đùa chú có giá trị. Đem ngọc giản nhận lấy, Lý Phàm liền nhanh chân tiến nhập tầng tiếp theo. Lý Phàm có thể cảm thấy, trong cái này thí luyện tháp này cơ duyên chính xác không thiếu. Phía trước cái này 10 tầng đơn giản như vậy, sau khi thông qua vậy mà đều có thể thu được một vị ngũ phẩm luyện đan sư luyện đan tâm đắc. Đây nếu là có thể toàn bộ thông quan, cơ duyên nhất định là không thiếu. Vừa mới đến tầng thứ 10, quen thuộc ngân giáp khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là số lượng gấp bội. Lý Phàm thở dài, đem khi xương nắm chặt nơi tay, từng bước một hướng về ngân bạch khôi lỗi đánh tới. Điều khiển khi xương giết địch tiêu hao linh lực hơi nhiều. Nếu như kế tiếp còn muốn gặp phải những thứ này xương khó gặp mà nói, Lý Phàm cảm thấy vẫn là tiết kiệm chút linh lực tốt hơn. Thí luyện trong vùng, kiếm ảnh thoáng qua. Thứ 20 tầng, Từ Điển Thu không ngừng điều chỉnh hô hấp, độ ngực chập trùng. Trước mặt của nàng, nhưng là một bộ kim giáp khôi lỗi. Không giống với thông thường khôi lỗi, cái này kim giáp khôi lỗi, nó sẽ động. Không chỉ biết di động nó cứng rắn thân thể thậm chí còn có thể bắn ngược tổn thương. Vừa giao thủ thời điểm, thế nhưng là cho Từ Điển Thu đánh một cái trở tay không kịp. Cái này kim giáp khôi lỗi sẽ không chủ động công kích, chỉ có thể bị động tiếp nhận tổn thương tiếp đó phản kích. Tiếp nhận tổn thương càng nặng, bộc phát ra sức mạnh cũng liền càng khủng bố hơn. Mấy lần giao thủ xuống, Từ Uyển Thu có chút không có chỗ xuống tay. Trước mắt kim giáp khôi lỗi thật giống như cái con nhím, vô cùng khó giải quyết. Nhưng cũng may nàng có treo. Nghĩ tới đây, nàng ý thức chìm vào trong đầu, vội vàng dò hỏi, Huyền Hoàng đại nhân, cái này kim giáp khôi lỗi muốn thế nào đối phó? Huyền Hoàng nữ đế kiến thức biết bao đông đảo, chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu kim giáp khôi lỗi bí mật. Lúc này khinh thường cười lạnh, chỉ là một bộ khôi lỗi, lại cứng rắn cũng là tử vật, chung quy là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Từ Uyển Thu cũng không tính ngu dốt, rất nhanh lĩnh ngộ nữ đế trong giọng nói thâm ý đã có tiếp nhận hạn mức cao nhất, vậy thì dễ làm rồi. Từ Uyển Thu hai mắt nhắm nghiền, một đóa hỏa phượng ấn ký tại nàng mi tâm hiện lên. Đợi nàng mở mắt ra lúc, khí thế cả người đã thay đổi, thiên hoàng biến đổi. Nàng quát khẽ lấy, khí tức không ngừng kéo lên. Trúc cơ 5 tầng, trúc cơ 6 tầng. Nhưng này đối Từ Uyển Thu tới nói, còn xa xa không đủ. Thiên hoàng nhị biến. Nóng bỏng máu tươi phảng phất tại thể nội thiêu đốt, toàn thân sao động linh lực như muốn bạo tẩu. Hỏa phượng hư ảnh ẩn ẩn hiện lên ở đỉnh đầu của nàng. Trúc cơ 7 tầng, trúc cơ 8 tầng. Từ Uyển Thu đã bước vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn đang từng bước tới gần trúc cơ viên mãn. Chỉ tiếc, vẹn vẹn duy trì hiện trạng, Từ Uyển Thu liền cảm giác đã đến cực hạn. Liên phảng phất tràn đầy hơi nước chó, lại không phóng thích, liền muốn nổ tung. Cuối cùng, nàng không còn kiềm chế, ra tay toàn lực, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kích này cơ hồ rút đi trong cơ thể nàng hơn phân nửa linh khí. Một đầu hư ảo hỏa phượng từ kiếm phong bên trong bay ra, nó cháy hừng hực lấy, đâm đầu thẳng vào kim giáp khôi lỗi trong lồng ngực. Bành! Kim giáp khôi lỗi tất nhiên có thể hấp thu tổn thương, nhưng cũng là có hạn mức cao nhất. Từ Uyển Thu một kích này, cơ hồ đã là trúc cơ viên mãn một kích toàn lực. Một kiếm này, trực tiếp đem kim giáp khôi lỗi nổ chia 5 x 7. Thông quan đại môn cũng theo đó mở ra. Một vệt kim quang từ trong bay ra. Từ Uyển Thu liếc mắt nhìn, đó là một cái nhìn bề ngoài xấu xí bình ngọc, trong đó chứa lấy một giọt vàng óng ánh máu tươi. Huyền Hoàng nữ đế nhẹ kêu âm thanh đột nhiên tại trong óc nàng nhớ tới. Nghĩ không ra ở chỗ này có thể tìm được vật này, tốc đem hắn nhận lấy, đối với ngươi thế nhưng là có tác dụng lớn. Từ Uyển Thu không nghi ngờ gì, nhanh lên đem bình ngọc thu hồi. Huyền Hoàng đại nhân, đây là vật gì? Nữ đế âm thanh thanh lãnh, thản nhiên nói, thất giai tiểu thanh loan một giọt máu mà thôi, không tính là nhiều chân quý. Bất quá nếu như ngươi có thể luyện hóa nó, có thể liền có thể duy trì được bản tọa thiên hoàng tam biến một hơi thời gian a. Từ Uyển Thu ánh mắt chân kinh, chợt hóa thành cuồng hỉ. Cái này lại là yêu thú cấp 7 thanh loan huyết dịch. Trọng yếu hơn là, nàng tựa hồ cuối cùng có thể thi triển ra thiên hoàng tam biến. Cứ việc chỉ là một hơi thời gian, nhưng mà tại chính thức trong chiến đấu, cũng đủ để giải quyết địch nhân rồi. Lý Phàm, ngươi đây còn lấy cái gì đấu với ta? Chương 87, huyễn cảnh, tâm ma Lý Phàm. Chương 87, huyễn cảnh, tâm ma Lý Phàm. Nhưng mà, ngay tại Từ Uyển Thu lòng tràn đầy mong đợi tiến vào tầng tiếp theo lúc, trước mắt nàng đột ngột lâm vào trong một mảng bóng tối. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện mình giống như là bị giam cầm ở, tứ chi cũng không dùng được lực. Bất quá nàng dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, rất nhanh liền bình phục tâm tình khẩn trương. Không đầy một lát, nàng liền cảm giác thân thể bị hủy bỏ cầm cố. Nhưng cẩn thận cảm ngộ một phen, Từ Uyển Thu liền kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình, tu hành công pháp vậy mà đều toàn bộ biến mất. Liên phảng phất nàng chưa bao giờ tu hành qua đồng dạng, mặc cho nàng như thế nào điều động cũng không có phản ứng chút nào. Nàng bây giờ tu vi là luyện khí 7 tầng. Từ Uyển Thu sắc mặt trắng nhợt, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt chợt chuyển biến, đột nhiên đã biến thành trong trí nhớ nàng mộng hiểm chi địa. Ô Mương Hành, Lý gia phủ đệ, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng không phải tại thí luyện trong tháp sao? Giả, cũng là giả. Từ Uyển Thu sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ sau lui. Trước mắt cao lớn phủ đệ trong mắt của nàng, phảng phất là một cái mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm người muốn nuốt quái vật. Huyền Hoàng đại nhân, Nữ đế đại nhân, đây là nơi nào? Nàng dưới đáy lòng lo lắng hỏi đến, nhưng thủy chung không có trả lời. Cái kia Huyền Hoàng nữ đế giống như là chỉ là trong óc nàng mới tưởng. Từ Uyển Thu nghĩ lui, nhưng khi nàng thối lui đến cửa ra vào, lại phát hiện nửa bước khó khăn lui. Sau lưng giống như là có một bức tường vô hình, đem nàng gắt gao hạn chế ở nơi này. Từ Uyển Thu gian khổ nuốt nước miếng, trong đầu những cái kia không muốn nghĩ lên hồi ức trong đầu hiện lên. Môi đỏ cơ hồ bị nàng cắn ra huyết. Đây là giả, không lừa được ta. Ta còn tại thí luyện tháp bên trong, đây đều là ảo giác của ta. Ta nhất định sẽ thông qua, ta nhất định sẽ thắng. Nàng từng lần một mà lẩm bẩm tự nói, không ngừng thuyết phục chính mình. Cuối cùng, nàng gộ lên một tia dũng khí, từng bước một hướng đi tiến đến. Đây là nhà ta. Nhìn xem bên cạnh quen thuộc bày biện, Lý Phàm gãi đầu một cái, có chút một bức. Trước mặt hắn còn tại cùng kim giáp khôi lỗi chiến đến lửa nóng. Thật vất vả thông quan sau đó, lại không nghĩ rằng trở về đến nơi đây. Huyễn cảnh sao? Có chút ý tứ. Lý Phàm ý thức thanh tỉnh, rất nhanh liền xem thấu cửa này bản chất. Bất quá Lý Phàm càng tò mò hơn là, cái này huyễn cảnh muốn thế nào lừa gạt hắn? Lý Phàm sờ lên cằm suy tư lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiểu Thúy thẹn thùng âm thanh từ ngoài phòng truyền đến. Thiếu gia, Nguyệt Giao tiên tử cầu kiến. Lý Phàm sắc mặt biến phải cổ quái. Lâm Nguyệt Giao, cái này huyễn cảnh bởi nàng ra khỏi tới làm gì? Chờ đã, không phải là hắn nghĩ loại kia a? Mỹ nhân kế. Lý Phàm đẩy cửa ra, rất nhanh liền thấy được quen thuộc hai nữ. Tiêu Nộn nước gát Tiểu Thúy cùng với một mặt u oán Lâm Nguyệt Giao. Lý Phàm méo méo mặt của hai người, quy đánh mềm non, cùng chân nhân không khác. Lý Phàm không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, cũng không phải tinh trùng lên não, mà là tại suy tư đột phá chi pháp. Mặc dù không biết như thế nào phá cảnh, nhưng Lý Phàm biết, đột phá mấu chốt chắc chắn cùng trước mắt hai nữ có liên quan. Làm loại này khảo nghiệm, người tu sĩ nào không nhịn được dạng này khảo nghiệm a? Nghĩ tới đây, Lý Phàm nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng cười tà. "Tiểu Thúy, Nguyệt Dao, thiếu gia cho các ngươi thật tốt kiểm tra thân thể một chút." Nói đi, không cần hai nữ phản ứng, liền đem hai nữ kéo vào trong phòng. Cửa phòng khóa chặt, tiếng kinh hô vang lên. "Thiếu gia không cần a." "Lý Phàm ngươi hỗn đản." Không bao lâu, trong phòng thanh âm trở nên gấp rút kiểu mị. Một khắc đồng hồ sau, Lý Phàm lau sạch lấy giữa ngón tay, mày kiếm bật lên. "Quái, cái này huyễn cảnh rốt cuộc muốn như thế nào phá? Chẳng lẽ thật nâng thương ra trận?" Ngay tại Lý Phàm chần chờ bất quyết lúc, hắn nghe được ngoài phòng tiếng bước chân nặng nề. Thanh âm lạnh lùng từ ngoài phòng truyền đến. "Lý Phàm, cút ra đây cho ta." Đây chính là Từ Điển Thu âm thanh. Đẩy cửa phòng ra, Lý Phàm liền thấy được mặt mũi tràn đầy phức tạp Từ Điển Thu. Từ Điển Thu kiếm chỉ Lý Phàm, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là huyễn cảnh, là khảo nghiệm. Chỉ cần giết hắn, chắc chắn liền có thể thông qua được. Dù sao cũng là huyễn cảnh, giết hắn." Lý Phàm ngập bức. Cái này mẹ nó, huyễn cảnh cũng có thể xung đột nhau. Hắn cùng Từ Điển Thu huyễn cảnh trùng hợp. Trong mắt của hắn tinh quang thoáng qua. Không, chỉ có hắn biết hai người hoàn cảnh trùng hợp. Từ Điển Thu hẳn là không biết được. Đã như vậy, Lý Phàm đấy lòng đã có cái ý nghĩ. Hắn muốn giả mạo Từ Điển Thu trong ảo cảnh cái kia Lý Phàm. Hắn tựa ở khung cửa bên cạnh, thần sắc lười biếng thoải mái. Nhìn xem sát ý lâm nhiên Từ Điển Thu, lại không để ý chút nào đùa giỡn với tới. Đây không phải Điển Thu tiên tử sao? Chẳng lẽ là thực tùy chi vị, lại tìm đến bản thiếu gia Triền Miên. Từ Điển Thu quả nhiên không nghi ngờ gì. Răng ngà cắn rắc băng vang rồi. Hỗn đản, không biết xấu hổ. Ai muốn cùng người Triền Miên? Đi chết a. Trước mắt Lý Phàm, suýt nữa để cho Từ Điển Thu trực tiếp bạo đầu. Cái này huyễn cảnh như thế nào chân thực như vậy? Liền cái này Lý Phàm đều là giống nhau hỗn đản. Từ Điển Thu không muốn cho Lý Phàm nói nhảm nhiều cơ hội, trực tiếp rút kiếm hướng về Lý Phàm đánh tới. Mặc dù nàng không có trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng không có tu hành thật lâu cấm pháp, nhưng đối với kiếm nắm giữ đã là cơ bắp ký ức, cho dù là huyễn cảnh, nàng cũng vẫn như cũ có thể vận dụng thuần thục. Đi chết. Từ Điển Thu đối với chính mình một kiếm này mười phần tự tin. Mặc dù nàng bây giờ mới luyện khí 7 tầng, nhưng mà một kiếm này sáp nhập vào nàng đối với Xích Tiêu kiếm pháp toàn bộ cảm ngộ. Đối phó trong ảo cảnh một cái giả tạo Lý Phàm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Một kiếm chu sát Lý Phàm, bài trừ huyễn cảnh. Nhưng sự tình thật có nàng tưởng tượng được đơn giản như vậy sao? Lý Phàm tiện tay rút ra phía sau cửa kiếm, tiện tay đem nàng kiếm chiêu ngăn lại. Trên mặt đã lộ ra một phần nụ cười giễu cợt. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta là Lý gia phế vật thiếu gia sao? Tâm niệm khẽ động, mũi kiếm đâm hướng Từ Điển Thu cổ tay. Chỉ một chiêu, liền ép Từ Điển Thu quan kiếm. Thân kiếm giống như linh xà du động thấy lạnh cả người xuất hiện tại Từ Điển Thu dưới cổ họng. Lý Phàm một kiếm đã chống đỡ ở cổ của nàng bên cạnh. Từ Điển Thu muốn cùng hắn so kiếm pháp, đây chính là tinh khiết tìm lộ đối thủ. Thân có hình chiếu không gian, một ngày lại một ngày tu hành. Lý Phàm kiếm thuật có lẽ không sánh được tu hành mấy chục năm kiếm tu, nhưng mà đối phó Từ Điển Thu, vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Huống chi lúc này Lý Phàm tu vi còn muốn càng lớn một bậc. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền phân ra được thắng bại. Từ Điển Thu cảm thụ được bên cổ hàn ý, đã kinh động đến nói không ra lời. Nàng vậy mà một chiêu liền bại. Thì ra trước đây Lý Phàm liền đã mạnh như vậy. Không, không có khả năng. Từ Điển Thu khó có thể tin nhìn xem Lý Phàm. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ pháp, thậm chí ngay cả trong ảo cảnh hư giả Lý Phàm đều không thể chiến thắng. Làm sao có thể? Lý Phàm bóp một cái ở nàng trắng nõn cổ, không có chút nào yêu hoa thiết ngọc. Đôi mắt lạnh nhạt, đem nàng chậm rãi nhấc lên. Cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đánh tới. Từ Điển Thu không ngừng dãy rủa, sợ hãi lại dần dần sâu tận xương tủy. Lý Phàm kéo lấy nàng, tựa như kéo như chó chết, đem nàng kéo vào trong phòng. Đem nàng nhét vào bên bàn đọc sách. Nhận được thở dốc cơ hội Từ Điển Thu miệng lớn thở hổn hển, sợ hãi rút lại một bên. Lý Phàm nắm lướt mặt của nàng, nhìn xem cặp kia tràn ngập sợ hãi đôi mắt. Nói cho ta biết, ban đầu là ta ép buộc ngươi đi vào gian phòng này sao? Từ Điển Thu toàn thân run rẩy. Không, không phải. Lý Phàm nâng lên mặt của nàng, lời nói ôn nhu. Đúng vậy a, cũng không phải ta cưỡng bách ngươi, vì cái gì ngươi muốn hận ta đây? Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi. Từ Điển Thu dùng sức lắc đầu, không phải, không phải như thế. Là ngươi bức ta, đều là ngươi bức ta. Lý Phàm cười. Xem ra nàng vẫn là không nhìn rõ hiện trạng, nhưng không có quan hệ. Ở trong ảo cảnh, hắn có nhiều thời gian đến giúp nàng nhận rõ hiện trạng. Không cần, không được qua đây. Từ Điển Thu âm thanh dần dần hoảng sợ. Chương 88, sẽ không thật cho ngươi sảng khoái đến đi. Chương 88, sẽ không thật cho ngươi sảng khoái đến đi. Ai, cũng không biết năm nay đệ tử biểu hiện có thể hay không so những năm qua xuất sắc hơn một chút theo lão phu đến xem, chỉ sợ khó khăn. Thí luyện tháp phía trước, mấy vị trưởng lão thổn thức không thôi. Năm nay thí luyện tháp tựa hồ phá lệ khó khăn. Không thiếu đệ tử thậm chí ngay cả 30 tầng cũng không có đạt đến, liền bị đào thải đi ra. Nghe nói không thiếu coi trọng thân truyền đệ tử, đều thua ở huyễn cảnh tầng bên kia. Trung quy là tâm tính không được a, đáng tiếc còn chưa tiến vào thí luyện tháp 30 tầng liền bị đào thải đệ tử đếm đã tới 4 thành. Đối với cái này tình huống, Thanh Vân Tông tông chủ Thanh Huyền thượng nhân cũng không có tốt gì đối sách. Tâm tính nhìn như không liên quan đến tu hành, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng lại cực kỳ trọng yếu. Tâm tính yếu đất giả, hơi gặp phải điểm ngăn trở, thường thường liền sẽ cam chịu, không gượng dậy nổi. Dạng này người, cho hắn khá hơn nữa căn cốt, thiên phú, cuối cùng cũng khó thành đại sự. Mà tâm tính cứng cỏi giả, bất khuất, trăm trận trăm thắng. Thiên phú của bọn hắn có lẽ không nhất định có người khác hảo, nhưng bằng cỗ này ngoan cường nghị lực, sự thành tựu của bọn hắn ngược lại sẽ cao hơn một chút. Tâm tính tại trong ảo cảnh, biểu hiện liền càng vượt trội. Ảo cảnh căn bản chính là chế tạo ra một đoạn đau đớn, hồi ức tốt đẹp, từ đó để cho tu sĩ thân hãm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tâm tính cứng cỏi giả, có thể rất nhanh nhìn rõ trong đó bản chất, cuối cùng thoát khốn. Nhưng tâm tính yếu ớt giả, liền sẽ dần dần ở trong ảo cảnh mê thất. Tâm tính cứng cỏi yếu ớt, thường thường cùng thực lực bản thân, thiên phú trở không quan hệ. Thanh Huyền thượng nhân phát giác một điểm, đó chính là những thứ này bị huyễn cảnh đào thải đệ tử, phần lớn cũng là một đường thuận buồm xuôi gió. Đi tới Thanh Vân Tông, bằng thiên phú liền bị chọn làm nội môn đệ tử. Sau đó thuận lợi trúc cơ, trên con đường tu hành cơ hồ không gợn sóng chút nào. Trái lại một bộ phận khác đệ tử, những cái kia từ ngoại môn liều mạng dãy rủa, cuối cùng thăng vào nội môn đệ tử. Bọn hắn lâm vào huyễn cảnh mê thất sát suất liền ít đi một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Huyền thượng nhân như có điều suy nghĩ, có lẽ sau này chiêu tân có thể thuận tiện khảo nghiệm một chút tâm tính. Âm thầm ghi nhớ điểm này, Thanh Huyền thượng nhân tùy ý mở miệng hỏi hướng một bên trưởng lão. Huyền Đình, những thứ này tiến vào thí luyện tháp bên trong đệ tử, ngươi càng coi trọng vị kia. Huyền Đình trưởng lão vớt râu một cái, không có dễ dàng mở miệng. Trong đầu thoáng qua mấy vị đệ tử thân ảnh sau, hắn lúc này mới nói thẳng nói. Huyền Thu cái này tiểu nhi ở phía trước biểu hiện quả thực chói sáng, nhưng thí luyện tháp lời nói, lão phu cảm thấy vẫn là Diệp Thanh Thanh biểu hiện xuất sắc hơn một chút. Cũng là xem ở Thanh Huyền thượng nhân trên mặt, Huyền Đình trưởng lão mới để đẩy miệng từ Huyền Thu. Nếu không, hắn đã sớm một ngụm đáp ra Diệp Thanh Thanh tên. Đây cũng không phải bất công, bọn hắn những thứ này giải nội tình người, càng có thể biết được Diệp Thanh Thanh kinh khủng. Cầm gia hỏa này tới cùng trong tông môn đệ tử khác tương đối, đó nhất định chính là khi dễ người. Thanh Huyền thượng nhân thở dài, điều này cũng đúng. Huyền Thu vẫn là nội tình quá kém, nếu như lại cho nàng một đoạn thời gian tu hành, lại để cho nàng lịch luyện một chút tâm tính, biểu hiện của nàng tuyệt đối kinh diễm tất cả mọi người. Đối với Từ Huyền Thu, Thanh Huyền thượng nhân vẫn là rất có lòng tin. Dù sao cái này cũng không đơn thuần là ý nghĩ của hắn, càng là tông môn thái thượng trưởng lão cách nhìn. Những trưởng lão còn lại nhưng là đánh cược. Đánh cược chính là năm nay cái nào bị đệ tử biểu hiện tốt hơn. Dĩ vãng biểu hiện tốt nhất đệ tử, hẳn là Lâm Lang Thiên Đi, 43 tầng. Các ngươi đánh cược năm nay sẽ có biểu hiện tốt hơn đệ tử sao? Huyền Phong trưởng lão nở nụ cười, vậy lão phu có bao nhiêu đều áp Diệp Thanh Thanh, liền đợi đến lấy tiền tốt. Còn lại trưởng lão lắc đầu liên tục. Không được, cái kia tiểu nhi không tính, quá nghịch thiên rồi. Chính là, nghe nói lần này còn thu được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa. Không so được. Cuối cùng tại một đám các trưởng lão thương thảo phía dưới, đánh cược nội dung rất nhanh liền đã biến thành. Diệp Thanh Thanh cao nhất có thể tại thí luyện trong tháp sông đến bao nhiêu tầng? Mấy vị trưởng lão tự nhận đoán đều tương đối bảo thủ. Lâm Lang Thiên là Thanh Vân Tông trước đây ít năm ra đệ tử thiên tài, tu hành ngắn ngủi mười mấy năm liền ngưng kết kim đan. Bây giờ đang bế quan sông vào cảnh giới cao hơn. Mấy vị trưởng lão cảm thấy, coi như Diệp Thanh Thanh có thể vượt qua Lâm Lang Thiên, vượt qua số tầng cũng có hạn. Dù sao càng về sau, thí luyện tháp độ khó thì cũng càng cao. Có đôi khi đều không chỉ là vượt nhất cấp đơn giản như vậy. Nhưng Thanh Huyền thượng nhân mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ cả kinh. Thanh Huyền thượng nhân mới mở miệng, chính là 48 tầng. Phải biết, liền trước đây Thanh Huyền thượng nhân cũng vẹn vẹn chỉ thông qua được 47 tầng. Thành công thông quan 50 tầng, phóng nhãn Thanh Vân Tông vài vạn năm tới lịch sử, cũng chỉ có một người. Đó chính là trước đây Thanh Vân lão tổ. Diệp Thanh Thanh đến tột cùng có thể thông qua bao nhiêu tầng đâu? Thí luyện tháp bên trong, thứ 20 tầng. Diệp Thanh Thanh tiện tay một kiếm đánh xuống, phảng phất tuôn ra sóng lớn buông xuống, trực tiếp đem kim giáp khôi lỗi nghiền nát bấy. Một đạo bạch quang bay vào trong tay nàng. Nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền thu vào trong nhẫn chứa đồ, tiếp tục tiến lên. Thứ 21 tầng, để cho không thiếu đệ tử nghe tin đã sợ mất mật huyễn cảnh tầng, cũng chỉ để cho nàng ngừng một cái chớp mắt cất bộ, rất nhanh liền tiếp tục tiến lên. Đại môn đã mở ra, khủng bố như thế huyễn cảnh, có thể để cho Từ Huyền Thu mê thất trong đó huyễn cảnh, thậm chí cũng không có để cho nàng dừng lại nửa giây. Phía sau của nàng, mơ hồ có thể thấy được một đạo thanh sắc cái bóng, một cỗ khí tức túc sát tràn ngập tại bên cạnh của nàng. Lại nhìn Lý Phàm bên này, Lý Phàm nhìn xem trước mắt Từ Huyền Thu, sắc mặt cổ quái, cũng không biết phải hay không ảo cảnh duyên cớ. Hắn như vậy đục nhã Từ Huyền Thu, ngược lại tốt giống để cho cái này Từ Huyền Thu giải phóng một loại nào đó thiên tính. Sắc mặt nàng ửng hồng, trong đôi mắt có oán hận, bị khuất, còn có một phần khó mà phát giác khoái cảm. Mới đầu thời điểm, nàng còn có thể tận lực dãy rủa một phen. Cho tới bây giờ, nàng dường như đã nhận mệnh. Vì giảm xuống đất, tùy ý Lý Phàm một chút lại một lần mà đập vào vú của nàng. Thỉnh thoảng còn từ trong cổ họng phát ra đè nén tiếng rên rỉ. Lý Phàm nhíu mày nhìn về phía nàng. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không còn cho người sảng khoái đến. Từ Huyền Thu cắn môi, phát ra gần như thở gấp âm thanh. Không có, ngươi muốn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Lý Phàm cũng không nuông chiều nàng. Hạ thủ thế nhưng là thực sự dùng sức, đùng đùng mấy bàn tay, lập tức đập đến dấu đỏ đều đi ra. Còn dám mắng ta? Từ Huyền Thu đôi mắt mọc nước, phản phất có thể chảy ra nước, nhưng nàng vẫn như cũ mạnh miệng lấy. Ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Nhưng theo Lý Phàm bàn tay rơi xuống, một cỗ cảm giác khác thường từ nàng đáy lòng sinh ra. Từ, nàng thân thể cũng nóng nảy, ánh mắt càng là không tự giác liếc nhìn một chỗ, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng. Nàng đã đem hết toàn lực dãy rủa qua, nhưng hỗn đản này Lý Phàm thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn chắc chắn lại sẽ buộc mình làm lần trước đã làm sự tình. Mình bây giờ lại không khí được gì, cũng chỉ có thể tùy ý hắn bày bố. Ngược lại lần trước đều đã làm, liền lại ủy khuất cầu toàn một chút. Đợi nàng khôi phục tinh lực, chắc chắn người thứ nhất giết trước mắt hỗn đản. Nghĩ như vậy, Từ Uyển Thu thân thể dần dần mềm phía dưới. Lý Phạm nhìn xem ướt át giữa ngón tay, có chút không dám tin nhìn về phía Từ Uyển Thu. Từ Uyển Thu, ngươi mẹ nó, không phải là cái đồ biến thái a? Chương 89, thoát ly huyễn cảnh. Chương 89, thoát ly huyễn cảnh. Lý Phạm cuối cùng rời đi huyễn cảnh. Hắn vốn còn muốn thật tốt dạy dỗ một chút Từ Uyển Thu. Nếu không phải là Từ Uyển Thu, hắn cũng sẽ không bị Thanh Vân Tông bằng mọi cách nhằm vào. Nếu không phải là hắn thân có hệ thống, chỉ sợ thật đúng là để cho Từ Uyển Thu phải nguyện lấy bồi thường. Bây giờ có cơ hội, Lý Phạm tự nhiên là không có ý định cứ như vậy dễ dàng buông tha Từ Uyển Thu. Tối thiểu nhất cũng muốn lại để cho nàng cảm thụ một chút lần trước cảm giác nhục nhã. Nhưng Lý Phạm làm sao đều không nghĩ tới, cái này Từ Uyển Thu tựa như đã thức tỉnh kỳ quái đam mê. Cứ việc ánh mắt của nàng hận không thể đem Lý Phạm ăn, nhưng nàng thân thể lại ngoài ý muốn mười phần thành thật. Cái này ngược lại cho Lý Phạm mang đến khác kích thích. Ngay cả Lý Phạm cũng có chút trầm mê tại trong ảo cảnh này lúc. Thời khắc mấu chốt, Lý Phạm vẫn là khôi phục dĩ vãng thanh tỉnh. Huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh. Hắn rút kiếm chuẩn bị kết trong ảo cảnh Từ Uyển Thu lúc, một cỗ yêu diễm hỏa diễm lại đột nhiên từ trên thân Từ Uyển Thu dâng lên. Lại tập trung nhìn vào, bên cạnh hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Huyễn cảnh liền như vậy kết thúc, thông qua tầng tiếp theo đại môn đã mở ra. Ngay tại Lý Phạm nhanh chân tiến vào tầng tiếp theo lúc, bên kia Từ Uyển Thu mê mang đôi mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Nàng trắng non trên khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, thân thể không cầm được khẽ run. Suýt nữa đều có chút đứng không vững. Nàng ngẩng đầu, ngữ khí không lưu loát. Cuối cùng kết thúc sao? Huyền Hoàng đại nhân, ngài ở đó không? Lần này, nàng rốt cuộc đến đáp lại. Huyền Hoàng nữ đế hư ảnh từ trong cơ thể nàng bay ra, ánh mắt dò xét rơi vào trên người nàng. Ngươi ở trong ảo cảnh đã trải qua cái gì? Bản tọa vốn không muốn nhúng tay ngươi với cảnh, nhưng ngươi tựa hồ có triệt để mê thất dấu hiệu, bản tọa chỉ có thể ra tay giúp ngươi thoát khốn. Huyền Hoàng nữ đế bén nhạy phát giác Từ Uyển Thu khác thường. Từ Uyển Thu đóng mở mấy lần miệng, nhưng lại một câu nói đều không nói được. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên, đầy trong đầu cũng là trong ảo cảnh tao ngộ. Trong ảo cảnh tên hỗn đản kia Lý Phạm, đối với nàng thô bạo như vậy, thật là một cái chính cống hỗn đản. Biến thái. Nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra Lý Phạm tên. Huyền Hoàng nữ đế hiểu rõ, nguyên lai là hắn, khó trách. Có lẽ là hắn từng lưu lại cho ngươi khắc sâu bóng tối, cũng đã trở thành ngươi tâm ma. Nếu là xử lý không tốt, để cho tâm ma không ngừng tầm bổ, hạ chẳng không thể tưởng tượng nổi. Từ Uyển Thu nghe xong liền gấp. Huyền Hoàng đại nhân, Uyển Thu phải làm gì đâu? Huyền Hoàng nữ đế cười lạnh. Đơn giản, giết hắn không phải liền là. Liên bản thể của hắn đều bị ngươi giết, chỉ là tâm ma, lại có sợ gì? Từ Uyển Thu không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt không ngừng biến ảo. Huyền Hoàng đại nhân nói cực phải, Uyển Thu nhất định sẽ giết hắn. Từ Uyển Thu cắn răng nói. Trong đầu hiện ra Lý Phạm khuôn mặt, Từ Uyển Thu dùng sức nắm đấm, nhanh chân bước vào tầng tiếp theo. Càng lên cao, Lý Phạm càng là có thể cảm nhận được thí luyện tháp cường độ. Thứ 30 tầng, Lý Phạm tao ngộ đàn sói yêu thú vây công. Những con lang yêu này, mỗi cái đều là nhị giai trung kỳ, đặc biệt là còn am hiểu hợp kích chiến thuật. Bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đối phó cũng biết cảm giác vô cùng khó giải quyết, không biết nên như thế nào hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi, cuối cùng bị đào thải. Nhưng chúng nó đụng vào là Lý Phạm. Long tượng trấn ngục công. Lý Phạm kêu đau một tiếng, thể nội khí huyết giống như đại dương mênh mông tùy tiện, cơ hồ hiện lên giếng phun bộc phát hình dáng. Thân thể cơ bắp cũng khối khối nô lên, Lý Phạm hình thể trực tiếp bành trướng một vòng. Tùy ý một quyền đánh ra, xương cốt lốt bốp nổ đùng. Quyền phong càng là nhấc lên tiếng thét, giống như lôi minh. Lý Phạm có chút ngạc nhiên phát hiện, đồng dạng là tầng thứ 2 Long Tượng Chấn Ngục Công, lúc này tạo thành hiệu quả lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tinh tế cảm thụ, Lý Phạm rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân, là Lý Phạm tu hành thân pháp Thần Tiêu Lôi Độn. Phía trước tại lôi chỉ hấp thu lôi đỉnh, không chỉ có khiến cho Thần Tiêu Lôi Độn thân pháp đại thành, càng là rèn luyện Lý Phạm thân thể, để cho mấy khối xương cốt xảy ra thủy biến. Nội thị thân thể lúc, Lý Phạm còn có thể nhìn thấy xương cốt tản ra lấp lánh lam quang, sức mạnh tăng vọt đâu chỉ một lần, tốc độ càng là tăng vọt mấy lần. Chỉ dựa vào nhục thân, Lý Phạm đều tự tin có thể cùng nhị chuyển yêu thú chống lại. Hữu tâm khảo thí, Lý Phạm đứng vững thân hình, tùy ý tốc độ nhanh nhất một cái lang yêu mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn cắn xé tới. Lang yêu cắn một cái ở Lý Phạm trên cánh tay, đang định không ngừng cắn xé lúc, lang yêu lại ngậm. Nó chỉ cảm thấy chính mình giống như là cắn lên một khối ngon thạch. Cảm nhận được trên cánh tay yếu ớt nhói nhói cảm giác, Lý Phạm nhíu mày. Vậy mà có thể ngạnh kháng nhị giai trung kỳ yêu thú cắn xé. Cái này thuê biến sau Long Tượng Trấn Ngục Công coi là thật không tầm thường. Lý Phạm mạnh mẽ nắm đấm, liền đem lang yêu trực tiếp tung tới, như là bạch ngọc nắm đấm nện xuống. Nhưng rơi vào lang yêu trên thân, lại là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi. Xương cốt vỡ nát, máu thịt bé bét. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Còn lại lang yêu đều sửng sốt. Lý Phạm bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở vài đầu lang yêu trước người. Tại các lang yêu còn chưa kịp phản ứng lúc, liên tiếp vung ra mấy quyền. Phanh 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 vài tiếng vang dội. Lang yêu cứng rắn nhất đầu người đều bị trực tiếp đánh nát. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, lang yêu liền đều ngã xuống đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà Lý Phạm, vẻn vẹn chỉ là hô hấp dồn dập mấy phần. Hít sâu mấy lần, liền bình phục thể nội khí huyết. Hắn hướng về tầng tiếp theo xâm nhập. Tầng 31, hắn tao ngộ một cái nhị chuyển hậu kỳ lang vương. Lý Phạm hưu tâm khảo thí Long Tượng Chấn Ngục Công cực hạn, liền không xuất kiếm. Lấy nục thân chiến chi, trên dưới 100 cái hiệp sau, miễn cưỡng đánh chết. Nhưng Lý Phạm cũng theo đó bỏ ra cái giá không nhỏ. Lang vương răng nhọn giống như chùy thủ giống như lõm vào cánh tay của hắn, hoạch xuất ra một đạo hẹp dài lại cực sâu vết thương. Nhưng cũng may Lý Phạm bên người mang theo không thiếu đan dược. Thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. 32, 33, 34. Từ từ, Lý Phàm cuối cùng đứng ở tầng 40 lối vào. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái quen thuộc kim giáp khôi lỗi. Không giống nhau chính là, cái này kim giáp khôi lỗi trên người tán phát ra khí tức, càng là kim đan sơ kỳ. Tại Lý Phàm bước vào tầng này thời điểm, kim giáp khôi lỗi động, thân thể vô cùng linh hoạt hướng về Lý Phàm đánh tới. Lý Phàm đôi mắt hơi co lại, lực chú ý độ cao tập trung lại. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp kim đan cường giả. Mặc dù chỉ là một bộ khôi lỗi, nhưng mà Lý Phàm không chút nào không dám kinh thường. Hắn cầm ngược khí xương, không lùi mà tiến tới. Tu hành đến nay, hắn chưa từng tìm kiếm qua hắn cực hạn chỗ. Nhưng chỉ là giao thủ một cái, Lý Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến. Vượt cấp khiêu chiến đều khó khăn trọng trọng, huống chi vượt giai đầu. Khôi lỗi nhất kích, liền đem Lý Phàm sinh sinh đẩy lui mấy mét. Cái này ngược lại càng thêm khơi dậy Lý Phàm chiến ý. Chỉ là khôi lỗi, tử vật mà thôi. Khi xương cầm ngược nơi tay, hơi lạnh thấu xương truyền đến trong lòng bàn tay. Lý Phàm lại một lần nữa nên đón tiếp lấy. Trạm thanh kiếm quang trải rộng không gian, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng người huy kiếm chém ra từng đạo lăng lệ kiếm khí. Diệp Thanh Thanh cổ tay nhẹ chuyển, thanh kiếm vào vỏ. Trước mắt kim đan sơ kỳ kim giáp khôi lỗi giống như là bị định thân. Theo Diệp Thanh Thanh chậm rãi tiến lên, từng đạo vết rách từ trên người của nó xuất hiện, đến nghìn đạo xuyên qua thương đem kim giáp khôi lỗi chém thành mảnh vụn. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình thản, phối hợp tiến vào tầng tiếp theo. Chương 90, lĩnh ngộ hóa long quyết, kim đan chiến lực. Chương 90, lĩnh ngộ hóa long quyết, kim đan chiến lực. Thiên hoàng tam biến. Thí luyện tháp bên trong, kèm theo một tiếng khét kêu âm thanh, trong tháp không gian dần dần trở nên nóng bỏng lên. Vì đối phó trước mắt hiện tượng, Từ Huyền Thu đã thi triển ra tất cả vô liếng. Mi tâm hỏa phượng ấn ký ẩn ẩn để lộ ra thần dị tia sáng, cả người khí thế đều ẩn ẩn hóa thành một cái bay lên hỏa phượng bộ dáng. Nàng lúc này khí tức trên thân nhìn một cái không sót gì, càng đạt đến kinh khủng trúc cơ viên mãn. Trước người hiện tượng cũng toát ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra ngàn năm sau đệ tử lại còn có các ngươi kinh tài tuyệt diễm hạng người, thật là làm cho lão phu vui mừng. Hiện tượng chính là đã từng Thanh Vân Tông trưởng lão, đối với Từ Huyền Thu biểu hiện có chút hài lòng. Cứ việc chỉ là hiện tượng, cũng có kim đan kỳ tu vi, nhưng lại tại trước mắt trên thân Từ Huyền Thu cảm nhận được mãnh liệt áp bách khí tức. Cuối cùng hắn hòa tan ở Từ Huyền Thu bộc phát ra một kích toàn lực phía dưới. Nhưng Từ Huyền Thu cũng đem hết toàn bộ khí lực, chỉ có chống đỡ kiếm mới không có ngã xuống. Tầng tiếp theo lối vào cũng theo đó mở ra. Nhưng Từ Huyền Thu đã không có lại tiếp tục ý nghĩ. Nàng đã là át chủ bài ra hết, mới miễn cưỡng đánh bại cửa này đối thủ. Cửa hải tiếp theo, nàng liền không xa cầu. Nàng lựa chọn ra khỏi. Thân hình rất nhanh liền bị chuyển đến thí luyện tháp phía trước. Cùng với cùng nhau xuất hiện, còn có một khối nho nhỏ lệnh bài. Phía trên bỗng nhiên viết thiên cấp một tầng. Bày tỏ Từ Huyền Thu cuối cùng thông quan thứ 41 tầng. Trung quanh rất nhanh có không thiếu trưởng lão tiến lên đón, hỏi ý lấy thành tích. Một vị trong đó lanh mắt trưởng lão đã thấy khối kia thiên một lệnh bài, trước mắt lập tức sáng lên. Thiên một, ngươi qua thứ 41 tầng. Không tệ không tệ a, hậu sinh khả úy a. Các trưởng lão còn lại cũng không chút nào tiếc rẻ chính mình tán dương. Từ Huyền Thu biểu hiện đã rất tốt, có thể thông quan đến tầng 40 đệ tử số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Huyền Thu là đặc biệt nhất một cái kia, bởi vì nàng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Khác tiến vào tầng 40 đệ tử đều cũng là trúc cơ viên mãn, liền trúc cơ hậu kỳ đệ tử đều thiếu. Mà Từ Huyền Thu có thể lấy trúc cơ trung kỳ thực lực đi đến tầng này, có thể thấy được hắn thiên tư, tài hoa chi kinh diễm. Mà phát giác được Từ Huyền Thu ra tháp, vội vàng chạy tới Thanh Huyền thượng nhân, trên mặt cũng là toát ra nụ cười. Thiên cấp một tầng, không tệ không tệ. Hắn vốn là còn có chút bận tâm, Từ Huyền Thu sẽ không ở huyễn cảnh tầng xảy ra vấn đề gì sao? Dù sao có không ít coi trọng đệ tử, chính là tại trên huyễn cảnh tầng thất bại. Từ Huyền Thu có thể thuận lợi thông qua huyễn cảnh tầng, cuối cùng thông qua 41 tầng. Thanh Huyền thượng nhân đã là hết sức hài lòng. Thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Từ Huyền Thu hơi hơi không người, không để cho sư tôn thất vọng liền tốt. Đệ tử hơi mệt chút, trước hết cáo tử. Nàng kéo lấy thân thể mệt mỏi, rời khỏi nơi này. Trong đầu hiện ra hai thân ảnh. Nàng đang suy tư như thế nào mới có thể tiếp xúc đến Diệp Thanh Thanh. Vì Huyền Hoàng Nữ Đế đoạt xá chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà một cái đáng giận thân ảnh lúc nào cũng tại trong óc nàng âm hồn bất tán, thỉnh thoảng đem nàng lực chú ý hút đi. Liên tiếp lại đi ra mấy vị đệ tử, trong đó hai vị vẫn là nguyên bản trưởng lão hết sức coi trọng cao cầu, Thừa Du. Nhưng bọn hắn hai người lấy được thành tích là hơi kém một bậc, chỉ lấy xuống 39 tầng thành tích. Các trưởng lão nhao nhao nhìn về phía thí luyện tháp phương hướng, không nghĩ tới Từ Huyền Thu tại thí luyện trong tháp biểu hiện cũng ưu tú như vậy. Đúng vậy à, lão phu càng mong đợi lên Diệp Thanh Thanh biểu hiện, có lẽ nàng thật có thể cùng ngày xưa tông chủ đồng dạng, đạt đến 48 tầng chi cảnh. Thật đáng tiếc a, nếu như nàng chỉ là ta Thanh Vân tông người, thật là tốt biết bao. Nâng lên ở đây, mấy vị trưởng lão thổn thức không thôi. Cùng lúc đó, thí luyện tháp bên trong, nhìn xem bay đến trước mắt bạch quang, Diệp Thanh Thanh đưa tay bắt được. Thấy rõ trong bạch quang sự vật, nàng bình tĩnh thần sắc cuối cùng có một tia gợn sóng. Nàng lúc này trạng thái rất tốt, thể nội linh lực phong phú, hô hấp đều đặn. Nếu như tiếp tục nữa, nàng cũng có át chủ bài chiến thắng tiếp xuống địch nhân. Nhưng mà không cần thiết. Nàng đồ vật mong muốn đã nắm bắt tới tay. Theo nàng tâm niệm khẽ động, nàng càng là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Thành tích cuối cùng dừng bước tại thứ 43 tầng. Nàng từ trong thí luyện tháp đi ra thời điểm, những trưởng lão còn lại nhóm cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn ký thác kỳ vọng Diệp Thanh Thanh, vậy mà thứ 43 tầng liền bị đào thải. Tuy nói thứ 43 tầng đã là lúc trước đệ tử mức cực hạn, nhưng mà trong lòng bọn họ đều có chung một cái ý nghĩ, đó chính là cái này không nên chính là Diệp Thanh Thanh cực hạn. nhưng bọn hắn cũng không tốt truy vấn cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, cảm giác có chút tiếc hận. Cũng không lâu lắm, Lý Phạm cũng đi ra. Lý Phạm thần tình trên mặt phiền muộn, kém một chút, còn kém một chút như vậy, là hắn có thể chiến thắng cái kia 45 tầng địch nhân rồi. Đó là một cái tinh thông công pháp Kim Đan trưởng lão, một phen điên cuồng công kích, để cho Lý Phạm liền cận thân đều khó khăn. Đến cuối cùng, vẫn là Lý Phạm dùng hết không còn thuần thục Hóa Long Quyết, mới nhất cử đột phá thế công của hắn. Ngay tại lúc Lý Phạm sắp xuyên qua cái kia huyễn tượng trái tim, giải quyết triệt để đi đối phương lúc, Hóa Long Quyết phản vệ tới. Toàn thân cao thấp xương cốt đâm nói, để cho hắn đi lại duy gian, đi đường cũng thành vấn đề, càng nói thế nào tiến công đâu. Bất quá cứ biết thua, Lý Phạm đấy lòng cũng có đếm. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn đem Hóa Long Quyết vận dụng thông thạo, tuyệt đối có thể thông qua cao hơn cửa ải. Hồi tưởng lại thi triển Hóa Long Quyết lúc bộ dáng, Lý Phạm thần sắc có chút cảm thán. Chỉ có thể nói không hổ là Hỗn Độn Long Đế độc chế công pháp, phẩm cấp dùng thiên giai để hình dung, cũng là chê mai nó. Lý Phạm thô sơ giản lược đoán chừng, tầng thứ nhất Hóa Long Quyết cũng đủ để cho Lý Phạm hiện nay lực lượng cơ thể bạo tăng gấp 10. Cái này có nhiều khoa trương đâu. Dùng Lý Phạm phía trước tu hành địa giai Long Tượng Trấn Ngục Công tới nêu ví dụ. Long Tượng Trấn Ngục Công, luyện tới tầng thứ 3, cũng bất quá chỉ là để cho Lý Phạm lực lượng cơ thể bạo tăng gấp 4-5 lần. Mà chưa thuần thục Hóa Long Quyết, tầng thứ nhất liền có thể bạo tăng gấp 10. Mà cái này Hóa Long Quyết lại có ước chừng 10 tầng. Có thể tưởng tượng được, cái này Hóa Long Quyết tu hành đến tầng thứ 10, nên bực nào hủy thiên diệt địa. Nhưng cái này Hóa Long Quyết cường đại như thế, hai hại cũng hết sức rõ ràng. Lý Phạm từ Long Đế hư ảnh trong miệng biết được, cái này Hóa Long Quyết bởi vì là Long Đế tự nghĩ ra duyên cớ, vốn nên là yêu thú tu hành. Thịt của yêu thú thể cường đại dường nào, có thể kháng trụ đến từ Hóa Long Quyết phản vệ. Bình thường nhân tộc, bất quá huyết đục chi khu, há có thể cùng yêu thú so sánh. Bình thường đích nhân tộc gượng ép tu luyện Hóa Long Quyết, còn không đợi thể hiện ra Hóa Long Quyết cường đại, chỉ sợ cũng sẽ nên đón Hóa Long Quyết phản vệ, bạo thể bỏ mình. Nhưng cũng còn tốt. Lý Phạm phía trước tu hành Long Tượng Trấn Ngục Công, nhục thể cường độ hoàn toàn không phải đồng cấp tu sĩ có thể so sánh. Nguyên nhân Lý Phạm thi triển ra Hóa Long Quyết lúc, miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy phản vệ, không đến mức bạo thể mà chết. Nhưng Lý Phạm tiếp nhận đau đớn cùng ảnh hưởng, không chút nào không biết. Lý Phạm có tự tin, nếu như hắn có thể hoàn chỉnh nắm giữ Hóa Long Quyết tầng thứ nhất, lại đối phó lên Kim Đan cường giả, hắn sẽ không còn sức đánh trả chút nào. Chúc cơ sơ kỳ lực chiến Kim Đan sơ kỳ, đây nếu là chuyển đi, ai dám tin? Đệ tử tầm thường có thể lấy chúc cơ viên mãn thân thể lực chiến Kim Đan sơ kỳ, cũng đủ để được thế nhân xưng là khiêu chiến vượt cấp thiên tài. Ai có thể nghĩ đến? Lúc này bất quá chỉ là chúc cơ sơ kỳ Lý Phạm, vậy mà cũng có thể nắm giữ Kim Đan chiến lược đâu. Chương 91, thiên tài cũng là có chia cao thấp. Chương 91, thiên tài cũng là có chia cao thấp. Lý Phạm từ trong tháp đi ra, cũng không gây nên người bên ngoài chú ý, bởi vì không có người sẽ cảm thấy chỉ là một cái chúc cơ sơ kỳ đệ tử có thể tại thí luyện trong tháp có cỡ nào biểu hiện kinh người. Thằng đến nhận biết Lý Phạm Huyền Phong trưởng lão trong lúc vô tình lướt qua, liền cái nhìn này để cho Huyền Phong trưởng lão giật mình ngay tại chỗ. Phản ứng lại sau đó, hắn vội vàng ba bước đồng thời hai bước đi tới Lý Phạm trước người. Lý Phạm, ngươi cái này lệnh bài là? Huyền Phong trưởng lão nhìn xem Lý Phạm bên hông có khắc thiên năm chữ lệnh bài, nuốt nước miếng, cố giả bộ chấn định hỏi. Lý Phạm có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Lệnh bài này không rất rõ ràng là thí luyện tháp ở bên trong lấy được sao? Cái này Huyền Phong trưởng lão cũng coi như là trong tông môn lão nhân, làm sao còn sẽ hỏi ra dạng này lời kỳ quái? Huyền Phong trưởng lão dĩ nhiên không phải kinh ngạc tại lệnh bài bản thân, mà là chữ phía trên mắt, thiên cấp tầng 5. Đó chính là thứ 45 tầng. Lý Phạm một cái trúc cơ sơ kỳ, lại có thể thông quan đến thứ 45 tầng. Phải biết bọn hắn những trưởng lão này bao nhiêu coi trọng đệ tử, cũng dừng bước tại tầng 40 không đến. Thành tích nhất là ưu dị Diệp Thanh Thanh, cũng chỉ thông quan thứ 43 tầng. Lý Phạm hắn, vậy mà lặng yên không một tiếng động thông qua được 45 tầng. Huyền Phong trưởng lão khó nén kinh ngạc trong lòng. Cái này thí luyện tháp số tầng càng cao, độ khó càng cao, ngươi là như thế nào đến nơi đó? Lý Phạm đầu lông mày nhướng một chút. Như thế nào? Chẳng lẽ trưởng lão là cảm thấy đệ tử lệnh bài làm giả? Huyền Phong trưởng lão liên tục gật bỏ. Thí luyện tháp thế nhưng là vật gì? Truy cứu căn nguyên, có thể tìm tòi nghiên cứu đến Thanh Vân Tông thành lập mới bắt đầu. Đây chính là Thanh Vân lão tổ lưu lại chí bảo. Lại bất luận ai có lá gan này, liền xem như muốn làm giả cũng không có thực lực này. Huyền Phong trưởng lão dù sao cũng người giả thành tinh. Đọc hiểu Lý Phạm trong giọng nói vẻ bất mãn, hắn lui lại nửa bước, ngữ khí cũng biến thành hòa ái. Ai, đâu có đâu có. Ngươi có thể thông quan 45 tầng, trưởng lão cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại hoài nghi ngươi đây? Lý Phạm có thể đạt đến độ cao đó, nhất định là có cơ duyên bản thân. Thanh Vân Tông chưa từng cưỡng chế đệ tử nộp lên lấy được cơ duyên, mà là áp dụng cổ vũ chế. Ngươi nếu là nộp lên cơ duyên, cái kia tông môn tự nhiên mừng rỡ hắn gặp, sẽ cho ngươi tương ứng đền bù. Những thứ này nộp lên cơ duyên, thường thường sẽ bị tông môn an bài giao cho thích hợp hơn đệ tử. Đây thật ra là thật bình thường một sự kiện. Nếu như tùy ý một cái tạp dịch đệ tử nhặt đến địa giai công pháp, lấy thiên phú của hắn linh căn, hơn phân nửa là sẽ mai một phương pháp này. Nếu như hắn nộp lên cho tông môn hồi báo hắn đồng thời, cũng sẽ đem công pháp này an bài cho thiên phú tốt hơn đệ tử tu hành. Đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Lại như phía trước Diệp Thanh Thanh lấy được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa. Dù cho Diệp Thanh Thanh không giao Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, tông môn cũng sẽ không làm khó dễ nàng. Không chỉ có như thế, ngược lại còn có thể đại lực bồi dưỡng nàng. Bởi vì Diệp Thanh Thanh dù sao cũng là Thanh Vân tông người, lấy được cơ duyên lại cường đại, cái kia đại biểu cũng là Thanh Vân tông. Mổ gà lấy trứng chuyện như vậy, lấy danh môn chính phái tự xưng là Thanh Vân Tông nhưng làm không được. Bởi vậy Lý Phàm có lẽ có cơ duyên gì bí mật, nhưng chỉ cần hắn là vì Thanh Vân Tông mà chiến, Thanh Vân Tông thì sẽ không tính toán những thứ này. Thậm chí Lý Phàm nếu là biểu hiện tốt, Thanh Vân Tông còn có thể ban thưởng càng nhiều. Dường như gặp được Lý Phàm tại thí luyện trong tháp biểu hiện kinh người, Huyền Phong trưởng lão đối với Lý Phàm thái độ ôn hòa nhiều lắm. Hắn để cho Lý Phàm lưu lại, mà chính mình nhưng là nhanh chóng truyền âm cho các trưởng lão khác nhóm. Các trưởng lão khác nhóm nghe xong, riêng phần mình thần sắc cũng đều sáng lên. Ngươi nói cái gì? Chúng ta chủ phong nhiều như vậy đệ tử ưu tú, vậy mà đều bại bởi một cái không có danh tiếng gì đệ tử trên thân. Cái gì? Cái kia Lý Phàm lại còn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, lại thông qua được thứ 45 tầng. Đây là bực nào yêu người ta? Chẳng lẽ thái tổ hiển linh? Trúc cơ sơ kỳ, thí luyện tháp 45 tầng, lão phu như thế nào như vậy không tin đâu. Thậm chí đều kinh động tông chủ Thanh Huyền thượng nhân. Tại nghe thấy lần này thí luyện tháp bên trong thông quan số tầng cao nhất đệ tử cũng không phải là Diệp Thanh Thanh, mà là Lý Phàm thời điểm. Thanh Huyền thượng nhân biểu tình trên mặt cũng sáng lên. Rất nhanh, thần sắc khác nhau các trưởng lão liền bay tới. Ánh mắt của bọn hắn rất nhanh rơi vào viên kia có khắc thiên năm trên lệnh bài. Nguyên bản kinh nghi vào lúc này hết thể hóa thành chấn kinh. Thanh Huyền thượng nhân thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Phàm. Hắn không nghĩ tới, Lý Phàm hắn vậy mà thật sự làm được. 45 tầng, so từ huyền thu còn phải cao hơn mấy tầng. Điều này có ý vị gì? Thanh Huyền thượng nhân đáy lòng tin tưởng. Có thể qua tầng 40 đệ tử, cũng là tài hoa kinh diễm hạng người. Mặc dù những huyền tượng kia thực lực kém xa chân thân, nhưng như thế nào đi nữa, đó cũng là kim đan kỳ chiến lực. Đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là có nghiền ép một dạng ưu thế. Bởi vậy có thể chiến thắng huyền tượng, cũng có thể xưng tụng một câu thiên tài. Nhưng thiên tài cũng là có chia cao thấp. Trúc cơ viên mãn vốn là khoảng cách kim đan chỉ có cách xa một bước. Hậu tích bạc phát phía dưới, miễn cưỡng chiến thắng một cái kim đan trưởng lão huyết tượng. Đây quả thật là đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng để cho trong tông môn các trưởng lão như thế nào cũng không có nghĩ tới là như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, lần này thí luyện tháp vậy mà liên tiếp ra chừng mấy vị. Không nói đến Diệp Thanh Thanh, trước mặt Từ Biển Thu liền đầy đủ để cho bọn hắn khiếp sợ. Tu vi cảnh giới chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng đã có kim đan chiến lực. Liên tại bọn hắn đều cho là Từ Biển Thu là lần này kinh diễm nhất đệ tử. Ý nghĩ như vậy, lại theo Lý Phàm xuất hiện đánh bỡ. Trúc cơ sơ kỳ, kim đan chiến lực. Cái này nếu không phải là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Đây cũng không phải là thật đơn giản vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy. Cái này mẹ nó là vượt qua một cái đại giai a. Lý Phàm dạng này chiến tích, đừng nói trăm năm khó gặp, chính là ngàn năm, bọn hắn cũng khó phải vừa gặp. Cứ việc Lý Phàm chỉ thông qua được 45 tầng, nhưng mà không có một vị trưởng lão cảm thấy đây chính là Lý Phàm hạn mức cao nhất. Phải biết, Lý Phàm bây giờ mới cảnh giới gì? Trúc cơ sơ kỳ a. Thanh Huyền thượng nhân trước đây thông quan 47 tầng cũng đã là trúc cơ viên mãn. Đây nếu là chờ Lý Phàm đi tới trúc cơ viên mãn lời nói, cái này còn lại mấy tầng, còn có thể làm khó được hắn sao? Tất cả trưởng lão nhìn xem Lý Phàm ánh mắt rất là phức tạp, có chấn kinh, có kinh ngạc, cũng có nhìn thấy tông môn có người kế tục vui mừng, càng cũng có một tia không dám nhìn thẳng xin lỗi. Mới đầu Lý Phàm bừa bãi vô danh thời điểm, tuyệt đại đa số trưởng lão cũng không có nhận ra hắn, nhưng cho tới bây giờ, theo Lý Phàm tại Thanh Vân Tông thanh danh vang dội, các trưởng lão cũng nhao nhao nhớ lại, Lý Phàm không phải liền là trước đây cái kia mới vừa vào tông liền bị nhằm vào đệ tử sao? Lúc đó dưới tình huống đó, tại Từ Huyền Thu cùng Lý Phàm ở giữa, tất cả trưởng lão đều lựa chọn Từ Huyền Thu, đều không ngoại lệ. Lý Phàm lúc đó triển lộ ra thiên phú là không tệ, nhưng so với Từ Huyền Thu vẫn là kém mấy phần. Thật muốn từ trong hai người xuất ra một vị mà nói, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn Từ Huyền Thu. Cho nên đến cuối cùng, cũng không có một vị trưởng lão nguyện ý thu Lý Phàm vì đệ tử. Dù chỉ là nội môn đệ tử, nhưng khi đó chính bọn họ như thế nào lại nghĩ đến? Ngắn ngủi nửa năm không đến, trước đây cái kia không bị bọn hắn xem trọng đệ tử, vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành Thanh Vân Tông số một số hai tuyệt thế thiên kiêu. Hối hận sao? Không thiếu trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Thanh Huyền thượng nhân. Dù sao trước đây làm quyết định, thế nhưng là tông chủ a. Chương 92, trưởng lão hối hận. Chương 92, trưởng lão hối hận. Thanh Huyền thượng nhân hối hận sao? Nói không hối hận là giả, nhưng muốn nói hối hận, cái kia cũng không đến mức. Hắn chính là đường đường nhất tông chi chủ, coi như đáy lòng nhấc lên gợn sóng, cũng cần phải mặt như bình hồ. Hắn chỉ có thể nói, đúng là hắn nhìn lầm. Nhưng liền xem như lại tới một lần nữa, tại lúc đó dưới tình huống đó, hắn cũng vẫn như cũ chọn tiên phú tốt hơn Từ Huyền Thu. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, tại hắn ngầm đồng ý, thậm chí có thể nói là dung túng Từ Huyền Thu tận lực nhằm vào phía dưới, Lý Phàm lại còn có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, có thể thấy được hắn tâm tính chi cứng cỏi. So với đệ tử của hắn Từ Huyền Thu, thế nhưng là tốt không chỉ một bậc. A Thanh Huyền thượng nhân nhìn xem Lý Phàm ánh mắt không hiểu. Lý Phàm cũng là không sợ hai chút nào cùng với đối mặt. Cứ việc người trước mắt là Thanh Vân Tông chi chủ, càng là tu vi cảnh giới cao tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng lại như thế nào? Có lẽ vừa bước vào tu hành thời điểm, Lý Phàm còn có thể ngước nhìn đối phương. Nhưng bây giờ, theo Lý Phàm được chứng kiến một vị lại một vị cường giả tuyệt thế, hóa thần thật sự đã không coi vào đâu. Liền lấy Lý Phàm phía trước tiếp nhận truyền thừa tới nói, Hỗn Độn Long Đế truyền thừa, đây chính là một tôn thời kỳ thượng cổ đại đế. Hóa thần, chỉ sợ ngay cả lắng nghe đại đế danh hiệu tư cách cũng không có. Thân có đại đế truyền thừa, Lý Phàm tin tưởng vững chắc tương lai của mình sẽ càng rộng lớn hơn. Lý Phàm không kiêu ngạo không tự ti thái độ, ngược lại càng làm cho Thanh Huyền thượng nhân đáy lòng tán thưởng. Lý Phàm, lần này thí luyện tháp, biểu hiện của ngươi ưu tú nhất. Ngươi nhưng có hà tâm nguyện, bổ tông chủ có thể làm chủ thay người thực hiện. Lý Phàm không khỏi dưới đáy lòng cảm khái, không hổ là nhất tông chi chủ, ra mặt này chính là dày a, ban đầu là ai ghim hắn tới. Lý Phàm cũng không tin tưởng, một cái mới vừa vào tông từ huyện thu có năng lượng lớn như vậy, để cho chính mình lưu lạc làm tạm dịch đệ tử, tức thì bị cái kia chó vàng bằng mọi cách nghiền ép. Rõ ràng, đây hết thể nếu là không có trước mắt Thanh Huyền thượng nhân chỉ thị, là không thể nào thực hiện. Bây giờ lại biểu hiện ra một bộ dáng vẻ người ngoài cuộc. Cứ việc Lý Phàm tâm như gương sáng, nhưng hắn vẫn cũng không biểu hiện ra ngoài. Chết để cùng Thanh Huyền thượng nhân trở mặt, đối với Lý Phàm tới nói trăm hại mà không một lợi. Lý Phàm cho dù có kim đan chiến lực, hắn dù sao cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Tương lai lên cao không gian còn có rất lớn. Thế cục bây giờ, đối với Lý Phàm rất có lợi. Thanh Huyền thượng nhân bây giờ đối với hắn hổ thẹn, đây chính là Lý Phàm bất chỗ tốt thời điểm. Nhưng nếu như ngay trước mặt rất nhiều trưởng lão, để cho trước mắt Thanh Huyền thượng nhân xuống đài không được, triệt để trở mặt lời nói, thế cục đối với Lý Phàm ngược lại bất lợi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Lý Phàm vẫn là rõ ràng. Trên mặt hắn hiện ra vẻ cung kính nụ cười. Cũng là tông môn vun trồng thật tốt, đệ tử không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn thanh thản ổn định tu hành. Hắn lời nói mặt ngoài nghe không ra tật xấu gì, nhưng mà tại chỗ trưởng lão, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Tại chỗ trưởng lão, người nào không biết trong đó bí mật? Tông môn lúc nào vun trồng Lý Phàm? Phía trước còn đem hắn thu làm tạm dịch đệ tử. Lý Phàm mà nói, càng giống là một loại âm dương quái khí. Tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu rồi, nhưng lại bất lực phản bác. Thanh Huyền thượng nhân sắc mặt biến đổi, nhưng hắn cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Nếu là trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì mong muốn, liền tạm thời trước tiên nhớ kỹ a. Chờ lần sau có cái gì mong muốn, liền có thể trực tiếp tìm bổn tông chủ đòi hỏi. Nói đi, hắn không còn dừng lại, trực tiếp bay khỏi. Hắn vốn là còn có ý tưởng, xem có thể hay không đem Lý Phàm thu làm môn hạ. Lấy Lý Phàm bây giờ lộ ra tài hoa, để cho hắn đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử, là dư xài. Nhưng bây giờ, hắn đã bỏ đi ý nghĩ như vậy. Một phương diện là Từ Huyền Thu, hai người này vốn cũng không đối phó, nếu là ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, sợ là không có mấy ngày liền muốn nổ. Một phương diện khác, nhưng là Lý Phàm bản thân. Thanh Huyền thượng nhân nơi nào nhìn không ra Lý Phàm đối với chính mình oán nghiệm, coi như mình ném ra cành ô liu, chỉ sợ đối phương cũng là biết tìm lý do từ chối đi. Bởi vậy cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Trong đầu hồi tưởng đến Lý Phàm, Thanh Huyền thượng nhân lông mày không tự giác nhăn lại. Cuối cùng, hắn lông mày mở rộng, hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Chuyện có hư thiệt, đoán vô thập toàn thập mỹ sự tình. Khi nhận lấy Từ Huyền Thu, hắn liền nghĩ qua sẽ hay không có hôm nay chẳng cảnh xuất hiện. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là một ngày này sẽ đến phải nhanh như vậy, để cho hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai, phía trước Huyền Thu làm được cũng quả thật có chút qua. Để cho nàng ăn thêm chút nữa giáo huấn, mài giũa một chút tâm tính, về sau tài kham đại dụng. Bất quá còn tốt, bây giờ còn là có hỏa hoãn đường sống. Thanh Huyền thượng nhân là thật coi trọng Từ Huyền Thu, nhưng là bây giờ tình huống đã rõ ràng phức tạp rất nhiều. Đầu tiên chính là lập trường của hắn. Lý Phàm triển lộ ra thiên tư như thế, hắn tuyệt đối không có khả năng lại không nao thiên hướng đồ đệ của mình. Nhưng cái này cũng không hề nói là hắn liền muốn vô nao thiên hướng Lý Phàm. Lập trường của hắn hẳn chính là thập phân vi diệu, phải hết sức duy trì được giữa hai người cân bằng quan hệ. Bây giờ mặc kệ là Lý Phàm vẫn là Từ Huyền Thu, hai người này đối với Thanh Vân Tông tới nói cũng là tương lai từ từ bay lên tân tinh. Bỏ qua ai, đối với Thanh Vân Tông cũng là tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu như có thể đem hai người này đều vững vàng nắm giữ ở trong tay, Thanh Vân Tông bay lên này chỉ sợ cũng tại hôm nay. Thanh Huyền thượng nhân đôi mắt tĩnh mịch, thần sắc mở miệng. Thanh Huyền thượng nhân đi sau đó, trung quanh các trưởng lão rõ ràng sao động. Lui ra, cái này Lý Phàm ta đánh tiểu thì nhìn đi, ai cũng chớ giành với ta. Ngươi cái lao giả, thân truyền mãn rồi, còn cùng ta cướp. Đi một bên. Lý Phàm, tới lao phu mong nhạc phong à, lão phu chắc chắn dốc túi tương thụ, bao ngươi không ra trăm năm, ngương ra kim đan. Đừng nghe bọn họ, tới chúng ta Thu Thủy Phong, nghe nói Lý Phàm sư điện còn không có đạo lữ à. Chúng ta Thu Thủy Phong 3000 nữ đệ tử, lo gì tìm không thấy trong lúc nhất thời, những trưởng lão này đi cùng, đơn giản để cho Lý Phàm đều có chút dùng mình. Mỗi lái ra điều kiện đều vô cùng ưu việt, có bao tu hành tài nguyên, có bao ngưng ra kim đan, thậm chí còn có bao đạo lữ. Đây nếu là có đệ tử nhìn thấy, nhất định là muốn trong mắt đều trừng ra ngoài. Ban đầu ở trước mặt bọn hắn từng cái cao lãnh vô cùng, uy nghiêm tràn đầy các trưởng lão, làm sao sẽ biến thành bây giờ quỷ bộ dáng? Trước đây bọn hắn vì trở thành những trưởng lão này đệ tử, dù chỉ là nội môn đệ tử, cũng là đau khổ cầu khẩn, bằng mọi cách lấy lòng, cuối cùng mới có thể bị trưởng lão vừa ý thu làm môn hạ. Nhưng bây giờ, tại trước mặt Lý Phàm, những trưởng lão này nào còn có nửa điểm uy nghiêm, cao lãnh bộ dáng, còn kém ôm Lý Phàm đùi, khẩn cầu Lý Phàm bái bọn họ vi sư. Thực sự là hàng so hàng phải ném, người so với người làm người ta tức chết ta. Lý Phàm cảm thấy những trưởng lão này phản ứng có chút quá khoa trương, nhưng kỳ thật bằng không thì lấy Lý Phàm cho thấy thiên phú, đã là Thanh Vân Tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Đây nếu là có thể thu làm đệ tử, chỉ sợ không ra trăm năm, bọn hắn liền có thể tại Thanh Vân Tông trong lịch sử lưu danh. Mà giống Lý Phàm thiên phú như vậy đệ tử, không chỉ có dạy hài lòng, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, nói không chừng trăm năm về sau thành tựu đã siêu việt bọn họ. Đến lúc đó lại trả lại cho bọn hắn, trở thành bọn hắn tiến hơn một bước hy vọng. Bọn hắn những thứ này tu hành mấy trăm năm trưởng lão, nơi nào không rõ ràng trong đó cong cong thẳng thẳng, liền không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chương 93, gặp lại Trắng Chỉ Lan. Chương 93, gặp lại Trắng Chỉ Lan. Cứ việc các trưởng lão một cái hai cái tranh cướp giành giật muốn nhận Lý Phàm làm đồ đệ, nhưng Lý Phàm đối với cái này lại phản ứng bình thản. Bởi vì hắn sớm đã xem thấu những trưởng lão này ý nghĩ, đều chẳng qua là su cắt tị hung thôi. Nếu như ngay từ đầu vào tông thời điểm, liền có người tuệ nhãn thức châu, nguyện ý bước lên thiên hạ chi đại sơ xuất thu Lý Phạm làm đồ đệ, cái kia Lý Phạm đối với hắn tự nhiên kính trọng vô cùng. Mà bây giờ đụng lên tới thu đồ, rõ ràng cũng chỉ là coi trọng Lý Phạm triển lộ ra thiên phú, thực lực. Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lý Phạm tin tưởng đây chính là thực tế. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Lý Phạm liền sẽ vui vẻ nguyện ý làm đồ đệ của bọn hắn. Hoặc có lẽ là phải lại tự ngạo, lại khó nghe một chút. Những trưởng lão này còn chưa xứng thu hắn làm đồ, liền hứa những trưởng lão này thực tế, không cho phép Lý Phạm thực tế sao? Thân là Hỗn Độn Long Đế truyền thừa giả, Lý Phạm có cái này kiêu ngạo tư bản. Lý Phạm khéo lời từ chối bên cạnh các trưởng lão hảo ý, Lý Phạm không muốn, những trưởng lão này cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặt tràn đầy không thôi nhìn xem hắn rời đi. Âm thầm hối hận trước đây nếu có thể nhận lấy Lý Phạm làm đồ đệ liền tốt, nhưng trên đời chưa bao giờ thuốc hối hận có thể ăn. Lúc cách một tuần, Lý Phạm cuối cùng lại trở về tiểu viện của mình. Trong tiểu viện hiện lên một tầng thật mỏng lá rụng, hơi có vẻ hoang vu. Lý Phạm quét dọn tiểu viện, suy nghĩ quần quật. Lần thực tập này trong tháp, hắn thu hoạch có thể nói là không nhỏ. Đại lượng thiên tài địa bảo không nói, trọng yếu nhất chính là cái kia Hỗn Độn Long Đế truyền thừa. Đường đường một tôn cổ đế truyền thừa, há lại sẽ là đơn giản như vậy. Hỗn Độn Long Đế chỉ điểm Hóa Long Quyết, Lý Phạm mới vẹn vẹn nhập môn tầng thứ nhất, thực lực liền đã thu được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù cảnh giới chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng mà thực lực đã có thể sánh ngang tầm thường Kim Đan sơ kỳ. Không chỉ có như thế, còn hung hăng dạy dỗ một phen Tử Huyền Thu. Nghĩ đến trong ảo cảnh phát sinh sự tình, Lý Phạm nụ cười trên mặt dần dần trở nên nghiêng ấm. Thật không nghĩ tới, Tử Huyền Thu gia hỏa này nhìn bề ngoài không ra, đấy lòng lại là cái run em mở chờ đã. Gia hỏa này phía trước như vậy tận lực nhắm vào mình, nàng không phải là thích ta đi? Dạng này một cái ý nghĩ đột nhiên tại Lý Phạm trong đầu hiện lên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị Lý Phạm quăng ra não hải. Hắn trên mặt hiện ra một tia nụ cười dễ cận. Cái kia Tử Huyền Thu hận không thể giết hắn tâm đều có, vẫn yêu lên hắn, chính mình lúc nào cũng biết bước lên dạng này nhìn nữ tình trường ý nghĩ tới. Lại nói, nhân sinh tam đại ảo giác thời khắc tỉnh táo lấy Lý Phạm, bởi vì cái gọi là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, nữ nhân chỉ có thể giảm bớt hắn tốc độ rút kiếm. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Lý Phạm rất nhanh liền đem viện tử quét sạch sẽ. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ tại thí luyện tháp bên trong lấy được thu hoạch cùng nhau sửa sang lại đi ra. Đầu tiên chính là thiên tài địa bảo, thấp nhất cũng là nhị giai linh thực, giá trị cao nhất nhưng là gốc kia tứ chuyển vòng ưu thảo. Nhiều như rừng có 3-40 gốc, mà cơ duyên liền có thêm. Có ngũ phẩm luyện dược sư tâm đắc lĩnh hội, có tông môn tiền bối luyện kiếm tâm đắc, còn có một số phẩm giai không đồng nhất công pháp. Những thứ này hắn đều không có nộp lên đi đổi tích phân. Bởi vì Lý Phạm nghĩ tới một người, có lẽ tại trên người nàng, những vật này có thể mang đến cao hơn giá trị. Người này không cần nhiều lời, chính là đã lâu không gặp Bạch Chỉ Lan Bạch sư tỷ. Còn có ai có thể so sánh thân là đan đường đệ tử nàng càng thích hợp đâu? Lý Phạm lực hành động rất mạnh, rất nhanh hắn liền đã đến đan đường. Vừa mới đến đan đường, Lý Phạm liền thấy lui tới các đệ tử. Số lượng so với phía trước, thế nhưng là lật ra gấp 2-3 lần không ngừng. Cái này không khỏi để cho Lý Phạm đấy lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. Nghĩ thầm chẳng lẽ đan đường hôm nay phát ra miễn phí đan dược sao? Bằng không thì làm sao lại hấp dẫn nhiều như vậy đệ tử đến đây? Mang theo trong lòng nghi hoặc, Lý Phạm đi vào đan đường. Huyên náo tiếng nghị luận trong nháy mắt đánh tới. Người gốc cây này thấm tâm thảo, phẩm tướng thật sự là quá kém, ta tối đa chỉ có thể ra 5 khối trung phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa, ngươi tìm người khác cá ai, đường dính à, 5 khối liền 5 khối à. Chỉ là một khối thượng phẩm linh thạch liền nghĩ mua đi ta tam giai xích huyết đằng. Ngươi chẳng lẽ là đem sư huynh làm đồ đần buồng địch? Sư huynh chớ có tức giận đi, giá cả dễ thương lượng. 2 khối, sư đệ trên thân liền 2 khối, những đan dược này cũng cùng nhau dư ngươi cẩn thận lắng nghe, Lý Phạm diện lộ liễu nhiên chi sắc. Khó trách hôm nay đan đường bên trong sẽ náo nhiệt như vậy. Lý Phạm suýt nữa quên mất có không ít đệ tử đều mới từ trong thí luyện tháp đi ra. Đại bộ phận đối với tích phân xếp hạng cũng không ưa đệ tử, cũng không có lựa chọn đem chính mình hái linh thực hối đoái tích phân ý nghĩ, mà là lựa chọn tới đan đường đổi lấy linh thạch hoặc tu hành dùng đan dược. Có vận khí tương đối khá đệ tử, thậm chí còn tại đan đường bên trong bày lên hàng địa hè, hấp dẫn không thiếu đi ngang qua đan đường các đệ tử, nhao nhao ngừng chân xuống hỏi thăm giá cả. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lý Phạm luôn cảm giác cùng hiện thế chợ bán thức ăn có 8-9 phần tương tự đâu. Hắn chỉ là tùy ý nhìn một vòng, liền nhấc chân hướng đan đường bên trong đi đến. Xuyên qua đại sảnh, tại cách đó không xa liền thấy được một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bạch Chỉ Lan đang thần sắc nghiêm túc cho mấy vị ngây ngô thiếu niên giảng bài. Bất quá cũng không biết phải hay không giảng được quá mức buồn tẻ, các thiếu niên một bộ buồn ngủ bộ dáng. Đối với cái này, Bạch Chỉ Lan cũng có chút bất đắc dĩ. Trung quy là thiếu niên tâm tính, định không dưới tâm tới luyện đan. Mà luyện đan vốn là 10 phần buồn tẻ sự tình. Nếu muốn ở phương diện luyện đan có thành tựu, không trả giá tâm huyết, không nhẫn mại buồn tẻ, tuyệt đối khó thành đại khí. Nhìn xem mấy vị này ngây ngô sư đệ, trong lòng Bạch Chỉ Lan không hiểu nghĩ tới Lý Phạm. Cùng nàng mấy vị này sư đệ so sánh, Lý Phạm cho nàng lưu lại ấn tượng sẽ phải thật tốt hơn nhiều. Gia cảnh nghèo khổ, nhưng vẫn như cũ khắc khổ tu hành. Tôn sư trọng giáo, trung thực chất phát. Ai, đây nếu là sư đệ của nàng, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, đối phương tựa hồ đối với luyện đan không có hứng thú gì. Lần trước nhìn thấy đối phương, vẫn là tại chấp pháp đường. Bạch Chỉ Lan thở dài một tiếng, cảm giác có chút tiếc hận. Nhưng mà một cái không trong lúc lơ đãng ngoái nhìn, nàng đôi mắt lập tức mở to. Nàng nhìn thấy đứng ở đằng xa, không có tùy tiện tiến lên quấy rầy Lý Phạm. liếc mắt nhìn trước người mấy vị lập tức ngủ đi qua sư đệ, nàng nhịn không được lại thở dài. Thôi, hôm nay tới đây thôi a. Các ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ luyện tập nhiều hơn, lần sau sư tỷ lại đến kiểm tra. Nghe tan học, các thiếu niên thần sắc trong nháy mắt trở nên hoạt bát. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Đi, đi tỉ thí một phen, thử xem sư phó lần trước dạy kiếm pháp. Tốt lắm, tốt lắm. Cùng Khô Khan luyện đan so sánh, các thiếu niên vẫn là càng ưa thích anh tuân kiếm pháp. Bạch Chỉ Lan ngước mắt nhìn về phía Lý Phạm, sắc mặt có chút ửng đỏ. Để cho sư đệ chê cười, Lý Phạm cười lắc đầu, không có nhận lời. Bạch Chỉ Lan nghiêm mặt đứng lên, sư đệ lần này đến đây, để cho sư tỷ đoán xem cần làm chuyện gì. Hôm nay là đông đảo đệ tử ra thí luyện tháp thời gian, đan đường có thể so sánh ngày xưa náo nhiệt nhiều. Nàng mặt ngoài ra vẻ suy tư, đáy lòng cũng đã đoán được mấy phần. Là vì thí luyện tháp bên trong linh dược mà đến đây đi. Lý Phạm gãi đầu một cái, không có tiếc rẻ chính mình tán dương. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được sư tỷ ngươi đây. Chương 94, lễ vật trắng Chỉ Lan, phát lương thiên. Chương 94, lễ vật trắng Chỉ Lan, phát lương thiên. Bạch Chỉ Lan che miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Tốt sư đệ, để cho sư tỷ xem ngươi cũng gặp thứ gì linh dược a. Lý Phạm tâm niệm khẽ động, một đống linh dược liền bị hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra. Trên mặt đất chất thành một tòa núi nhỏ. Bạch Chỉ Lan đôi mắt đẹp phóng ra khác thường hào quang, nàng nhìn về phía Lý Phạm trong đôi mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Nhiều như vậy, sư tỷ thật là có chút xem nhẹ sư đệ đâu. Lý Phạm cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn nói, cũng là vận khí tốt mà thôi. Đối với hắn lý do thoái thác, Bạch Chỉ Lan cũng không ngạc nhiên. Vận khí tốt là có thể gặp được vài quặng linh dược, nhưng linh dược số lượng như vậy, dùng vận khí tốt lý do thoái thác, chỉ sợ có chút giảng giải không thông á, nàng vị sư đệ này, chỉ sợ cũng không phổ thông đâu. Bạch Chỉ Lan bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Nhị giai linh dược 27 gốc, tam giai linh dược 13 cây, chờ đã, đây là tứ giai linh dược. Sư đệ vận khí này thực sự là Bạch Chỉ Lan đấy lòng bị kinh. Những linh dược này bảo tồn được đều thật không tệ, giá trị không có giảm xuống bao nhiêu. Lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn tính được, giá trị cũng không thấp đâu. Ở trong đó có không ít cũng là luyện chế đan dược chủ dược, đặc biệt là gốc cây này tứ chuyển vong hữu thảo, khan hiếm độ có thể so với ngũ giai linh dược. Tính được mà nói, thấp nhất đều phải chừng 100 khối thượng phẩm linh thạch. Bạch Chỉ Lan mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu. Muốn nàng trong lúc nhất thời lấy ra nhiều như vậy linh thạch, thật là có chút phiền phức. Lý Phàm thấy thế vội vàng nói: "Bạch sư tỷ, linh thạch sư đệ bây giờ cũng không đủ dùng, chờ Bạch sư tỷ lúc nào trong tay dư giả sau đó, lại cho cũng có thể." Lý Phàm không có trực tiếp hào phóng biểu thị, những linh dược này tất cả đưa cho Bạch Chỉ Lan, không cầu hồi báo. Lấy Bạch Chỉ Lan tính cách, nàng tuyệt đối thì sẽ không nhận lấy. Bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể đường con cứu quốc, tạm thời trước hết để cho Bạch Chỉ Lan nhận lấy đồ vật lại nói. Quả nhiên, nghe Lý Phàm lời nói, Bạch Chỉ Lan nguyên bản có chút quẫn bách thần sắc buông lỏng một chút. Nàng cũng không có nghĩ đến, Lý Phàm vậy mà có thể một mạch móc ra nhiều như vậy linh dược. Nhưng cũng may Lý Phàm sư đệ cũng không đội dùng linh thạch, có thể làm cho nàng có chủ linh thạch thời gian. Bạch Chỉ Lan nhìn Lý Phàm ánh mắt có chút xúc động. Lý Phàm người sư đệ này, nàng thực sự là càng xem càng hài lòng. Phẩm cách đoan chính, chăm chỉ nghiêm túc, còn mờ nhạt danh lợi. Càng quan trọng hơn một điểm chính là, hắn nhìn về phía ánh mắt của mình bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua để cho chính mình không ngứa ánh mắt. Hắn dường như là thực sự đem nàng xem như tôn kính sư tỷ. Thực sự là đáng tiếc. Bạch Chỉ Lan nhịn không được hỏi lại Lý Phàm một câu. Sư đệ, ngươi thật sự không có trở thành luyện dược sư ý nghĩ sao? Luyện dược sư thân phận thế nhưng là 10 phần cao quý. Điểm này, Lý Phạm tự nhiên là rõ ràng. Dù sao đan dược tại tuyệt đại bộ phận thời điểm là tu hành căn bản. Chớ nói chi là, mỗi lần đột phá đại cảnh giới, nếu là có thể có đối ứng đan dược phụ tá, đột phá xác suất có thể tăng lên rất nhiều. Bởi vậy luyện dược sư thân phận địa vị, cho tới nay cũng là chiếm khá cao. Mà luyện dược sư phẩm giai càng là cao, thân phận lực ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Đây hết thảy, Lý Phạm đương nhiên đều hiểu. Nhưng mà Lý Phạm vẫn là không có trở thành luyện dược sư ý nghĩ. Hắn bây giờ thứ cần phải học tập thật sự là nhiều lắm. Thân pháp, công pháp, kiếm pháp các loại, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Tại Lý Phàm trong lòng, luyện đan trung quy là phụ tá chi đạo, thực lực bản thân tu hành mới là hết thệ căn bản. Cho nên, luyện đan. Vậy thì quên đi a, gặp Lý Phàm vẫn như cũ cự tuyệt, Bạch Chỉ Lan cũng chỉ có thể dưới đáy lòng cảm thấy tiếc hận. Nàng kiểm kê thu hồi trên đất linh dược, lấy ra từng cái sạch sẽ băng hộp, đem linh dược từng cái để vào trong đó. Lý Phàm nhưng là lại lấy ra một bản ố vàng sách. Đây là một vị ngũ phẩm luyện dược sư lưu lại luyện dược tâm đắc lĩnh hội. Lý Phạm chính mình lại không luyện đan, đương nhiên cũng chỉ có thể tặng người. Bạch Chỉ Lan bên này vừa chỉnh lý xong linh dược, ngẩng đầu một cái liền thấy được Lý Phạm quyển sách trên tay. Phản phất là bị một đạo tiềm điện bổ trúng đồng dạng, nàng động tác cũng vì đó dừng lại. Đây là Bạch Chỉ Lan cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy sách. Ngũ phẩm luyện dược đại sư Mây Tẫn Sinh bản chép tay. Phía trên ghi chép hắn luyện đan tâm đắc lĩnh hội, thậm chí còn có mấy chương thất truyền đan phương. Bạch Chỉ Lan nâng sách, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt viết đầy chấn kinh. Lý Phạm không phải luyện dược sư, không rõ ràng cái này bản chép tay giá trị. Nhưng mà Bạch Chỉ Lan đương nhiên biết rõ giá trị của nó. Nàng không chỉ có là đan đường đệ tử, càng là một vị sắp đột phá đến tam phẩm luyện dược sư. Trước mắt ngũ phẩm luyện dược đại sư tâm đắc, đối với nàng giá trị không thua gì một bản thiên giai công pháp. Lý sư đệ, tay này bản sao có muốn nhường cho sư tỷ? Yêu cầu của ngươi sư tỷ cũng có thể đáp ứng ngươi. Bạch Chỉ Lan mặt tràn đầy khát vọng nhìn xem Lý Phạm. Nghe trước mắt thanh thuần như ngọc nữ một dạng sư tỷ nói ra lời như vậy, Lý Phạm đáy lòng cũng là hơi hơi xúc động một phen. Từng cái ý nghĩ tà ác tại trong lòng hắn hiện lên, nhưng cuối cùng đều tại Bạch Chỉ Lan trong suốt sạch sẽ trong đôi mắt bể nát. Trước mắt Bạch Chỉ Lan tuy là sư tỷ, nhưng lại muốn thấp Lý Phạm một cái đầu. Ngửa đầu lên lúc, trong mắt kia khát vọng, coi là thật để cho Lý Phàm có chút khó mà cự tuyệt. Bất quá Lý Phàm vốn là cũng không dự định cự tuyệt, bởi vì từ Lý Phàm ngay từ đầu thu được cái này luyện dược tâm đắc thời điểm, suy nghĩ trong lòng chính là Bạch Chỉ Lan. Nhìn xem một tia không an phận mái tóc theo thầy tỷ Thái Dương buông xuống, Lý Phàm bị thần xui khiến đưa tay ra, đưa nó vén đến sư tỷ sau hai. Lời nói nhu hòa nói, nếu là sư tỷ mong muốn, đó chính là đưa cho sư tỷ cũng không sao. Bạch Chỉ Lan cũng bị Lý Phàm có chút lớn mật động tác sợ hết hồn, thính hai đều biến đỏ bừng. Sư đệ ngươi, thứ quý giá như thế, sư tỷ sao có thể? Tại sao có thể? Nàng lắp bắp nói, ánh mắt trong suốt kia không tự giác có chút tránh né lấy Lý Phàm. Nàng bản năng sẽ không muốn nhận lấy thứ quý giá như thế, nhưng cái này bản chất tay vô cùng có khả năng liên quan đến nàng có thể hay không thuận lợi tấn thăng tam phẩm luyện dược sư. Bởi vậy Bạch Chỉ Lan chần chờ một chút, trong đầu phân loạn như ma. Như vậy tiểu diễn bộ dáng Bạch Chỉ Lan, để cho thường thấy mỹ nhân Lý Phàm cũng nhịn không được vì đó thất thần phút chốc. Hắn ho nhẹ hai tiếng, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ đùa một chút, sư tỷ chờ có linh thạch, nhìn lại cho a. Sư đệ đối với những đồ vật này cũng không hiểu, liền toàn quyền giao cho sư tỷ xử lý a. Sư đệ tin tưởng sư tỷ. Cuối cùng ngắn ngủi sau cái chữ tại Bạch Chỉ Lan trong lòng nhấc lên cực lớn gợn sóng. Bạch Chỉ Lan tâm thần xúc động không thôi. Còn muốn nói nhiều lúc nào, Lý Phàm thân ảnh đã hướng về đan đường đi ra ngoài. Miệng nàng môi đóng mở mấy lần, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, đỏ thắm hai gò má không biết suy nghĩ cái gì. Liền mấy cái đến đây chào hỏi sư đệ, nàng cũng không có phát giác được. Bên này, đi ra đan đường Lý Phàm, đã vô ý thức trong đầu kiểm tra hệ thống tới. Lần này ngũ chuyển luyện dược sư tâm đắc lĩnh hội, tựa hồ đối diện Bạch Chỉ Lan cầu vị. Hẳn chính là có thể phát động hệ thống bạo kích. Cái này ngũ chuyển luyện dược sư tâm đắc lĩnh hội, có thể bạo kích thành bật gì đâu. Nghĩ tới đây, Lý Phàm không khỏi có chút mong đợi. Chương 95, tam giai luyện dược sư. Chương 95, tam giai luyện dược sư. Đinh, trả về đã đến sổ sách, ngươi thu được 50 gốc tam giai thi quỷ đằng, ngươi thu được trả về phát động bạo kích. Ngươi thu được 50 gốc ngũ chuyển thái thượng vong lưu thảo, trả về phát động bạo kích. Ngươi thu được ngũ chuyển luyện dược sư luyện đan tâm đắc, toàn bộ sửa sang lấy hệ thống trả về ban thưởng. Lý Phàm không tự giác khẽ nhếch mở miệng. A, trước mặt linh dược trả về phải trả rất bình thường, nhưng mà ngươi nói cho ta biết đằng sau cái kia 50 gốc ngũ chuyển thái thượng vong lưu thảo là thứ đồ gì? Tứ chuyển vong lưu thảo đã là giá trị không thấp, cái này 50 gốc ngũ chuyển thái thượng vong lưu cỏ giá trị, Lý Phàm cũng không dám nghĩ. Cái này sợ là liền hóa thần kỳ cường giả cũng biết nhịn không được tranh đoạt linh dược a. Bất quá so với cuối cùng trả về ban thưởng, phía trước trả về ban thưởng đều lộ ra như vậy thưa thất bình thường, cái này trực tiếp hoàn trả ngũ giai luyện dược sư toàn bộ luyện đan tâm đắc lĩnh hội, cái đồ chơi này cũng có thể trả về. Lý Phàm nửa tin nửa ngờ lựa chọn tiếp thu. Một giây sau, Lý Phàm thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong đôi mắt thoáng qua vô số phức tạp tin tức, giống như nước thủy triều tại trong đầu của hắn cọ rửa, trong đầu hiện ra đủ loại đủ kiểu linh dược bộ dáng, liên phảng phất Lý Phàm đã gặp bọn chúng vô số lần đồng dạng, khắc thật sâu ở Lý Phàm trong trí nhớ. Ngay tại lúc đó, một thân ảnh luyện dược tràng cảnh càng là không ngừng tại trong đầu hắn phát hình. Lý Phàm áp dụng ngôi thứ nhất góc nhìn đi đã trải qua người này một đời. Lần đầu luyện đan thời điểm thất vọng, luyện chế thành công vui sướng, luyện chế thất bại ảo não. Cuối cùng, hắn thuận lợi luyện chế được ngũ giai đan dược, thông qua được khảo hạch, chính thức trở thành một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Góc nhìn dần dần biến thành đệ tam góc nhìn. Lý Phàm cuối cùng thấy rõ người kia bộ dáng, nhưng mà Lý Phàm nhìn thấy, lại làm cho trong lòng hắn nhịn không được căng thẳng. Mặt của người kia lại cùng Lý Phàm giống nhau như lúc. Lý Phàm đột nhiên từ trong trí nhớ giật mình tỉnh giấc. Mấy cái hít sâu sau, Lý Phàm đã khôi phục bình tĩnh. Lần nữa chỉnh lý trong đầu, phát hiện mình đối với những linh dược kia ký ức không có chút nào cắt giảm. Ven đường tùy tiện thấy cái gì linh thực, Lý Phàm đều có thể một ngụm kêu lên tên của nó. Mà trong đầu càng nhiều, vẫn là một lần lại một lần thủ pháp luyện đan. Lúc nào hẳn là phía dưới linh dược gì, nên khống chế bao lớn hỏa hầu, lúc nào phải làm gì. Hết thảy không rõ chi tiết tại Lý Phàm trong đầu diễn luyện một lần. Lý Phàm ánh mắt kinh hỉ. Ý hắn biết đến, hệ thống chỉ ngũ phẩm luyện dược sư toàn bộ tâm đắc lĩnh hội, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hắn cơ hồ từ đầu ôn lại một lần cái kia ngũ phẩm luyện dược sư kinh nghiệm. Tương đương với hắn cũng từ một cái không biết chút nào luyện đan tiểu bạch, dung thân nhảy lên trở thành ngũ phẩm luyện dược đại sư. Chỉ là đồng dạng mang đến một điểm hai hại. Đó chính là hắn có chút không phân rõ. Hắn đến cùng là Lý Phàm, vẫn là trong trí nhớ người kia. Bất quá ý nghĩ như vậy, rất nhanh liền bị Lý Phàm quăng ra náo hải. Ánh mắt hắn một lần nữa trở nên kiên định. Chỉ là một đoạn ký ức, cũng nghĩ loạn tâm trí ta. Ta là Lý Phàm, cũng chỉ lại là Lý Phàm. Lý Phàm ánh mắt thanh minh, lại không nửa điểm hoang mang. Chỉnh lý trí nhớ trong đầu, Lý Phàm đấy lòng không khỏi hiện ra một cái nghi hoặc. Trong trí nhớ sẽ, có phải thật vậy hay không sẽ? Nếu quả thật sẽ, cái kia Lý Phàm nhưng là phát tài to rồi. Đây chính là ngũ phẩm luyện dược sư kinh nghiệm lĩnh hội, đó có phải hay không mang ý nghĩa Lý Phàm cũng tương đương với ngũ phẩm luyện dược sư. Cái này nói là một bước lên trời cũng không phải là quá đáng. Lý Phàm nhanh chóng nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Hắn rất nhanh liền tìm tới một cái lò luyện đan. Đây vẫn là trước mặt hắn đai tới, dùng để nướng thịt lò. Không có nghĩ rằng, thật đúng là có tác dụng bên trên thời điểm. Lý Phàm sửa sang lấy bên trong nhẫn chứa vật linh dược, lại phối hợp trong trí nhớ đan dược phối phương, Lý Phàm rất nhanh liền phong tỏa một loại đan dược. Ngưng khí đan, trên thị trường thường thấy nhất tu hành đan dược. Phẩm cấp chỉ có nhất giai, cần có tài liệu cũng 10 phần đơn giản. Cái này cũng là Lý Phàm trước đây bước vào con đường tu hành lúc sử dụng tới đan dược. Lý Phàm không chần chờ, rất nhanh liền bắt đầu luyện chế. Đem ngưng khí thảo các loại tài liệu ném vào trong đó, khống chế lô bên trong hỏa hầu, chờ đợi đan dược hình thành, ra lò. Vô cùng đơn giản, một lò ngưng khí đan liền ra lò. Nhìn xem một lò phẩm chất thấp nhất cũng là trung phẩm ngưng khí đan, Lý Phạm cảm giác tựa như ảo mộng. Hắn này liền học được luyện đan. Hắn không có chút nào cảm thấy độ khó, hết thảy đều án chiếu lấy trong trí nhớ thủ pháp tới. Giống như là nước chảy thành sông, cái này đan dược liền luyện tốt. Lý Phạm đôi mắt dần dần phóng ra dị thường sáng ngời tia sáng. Có thể thông thạo nắm giữ đồng thời luyện chế nhất giai đan dược, đây là bước vào nhất phẩm luyện dược sư tượng trưng. Lý Phạm hữu tâm khảo thí cực hạn của mình. Căn cứ chính mình bên trong nhẫn chứa vật còn lại tài liệu, rất nhanh liền lại chọn lựa cái nhị giai đan dược bắt đầu luyện chế. Nhị giai đan dược luyện chế, rõ ràng so nhất giai đan dược phức tạp hơn một chút, nhưng đối với Lý Phạm tới nói, vẫn là có thể nhẹ nhõm nắm. Chưa tới một khắc đồng hồ, đan dược mùi thuốc liền từ luyện dược lô bên trong bay ra. Một lò đan thành. Nhị giai đan dược cũng không hề khó khăn. Trong mắt Lý Phạm thần thái càng lớn. Hắn ngựa không dừng bó, bắt đầu dùng tay luyện chế tam giai đan dược đứng lên. Nhưng rất nhanh, Lý Phạm liền ý thức đến vấn đề. Tam giai đan dược độ khó luyện chế, cùng nhị giai đan dược hoàn toàn không so được. Đối với luyện dược thủ pháp, khống chế hỏa hầu đều có cao hơn yêu cầu. Hơi không cẩn thận, liền dễ dàng lãng phí một lò linh dược. Lý Phạm cái trán chảy ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, tâm thần chìm vào trong lò luyện đan. Tại hắn cẩn thận tỉ mỉ hỏa hầu trưởng không phía dưới, trong lò đan linh dịch dần dần ngưng kết trở thành hình tròn. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, một cỗ kỳ dị vô cùng mùi thơm ngát từ trong lò luyện đan tản mát ra. Lý Phạm lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tam giai quỷ mị đan luyện chế thành công. Một lò 20 mai quỷ mị đan, phẩm chất có ưu có kém. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Phạm cũng là luyện chế thành công đi ra. Cái này đủ để cho thấy, Lý Phạm đang luyện đan phương diện tạo nghệ đã bước vào tam phẩm. Chỉ cần thông qua luyện dược sư hiệp hội khảo nghiệm, Lý Phạm liền có thể chính thức trở thành một tên tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư phẩm giai đã không thấp. Bình thường đệ tử trẻ tuổi trong đồng lứa người nổi bật cũng mới bất quá trình độ này. Đan các bên trong Bạch Chỉ Lan sư tỷ cũng là miễn cưỡng tam phẩm trên thực lực phía dưới. Mà Lý Phạm hấp thu ngũ phẩm luyện dược sư tất cả kinh nghiệm lĩnh hội, càng là trực tiếp thành một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan tân thủ tiểu bạch, nhảy lên trở thành tam phẩm luyện dược sư. Lý Phạm đáy lòng kinh hỉ, có thể tưởng tượng được. Đến nỗi cao hơn phẩm cấp đan dược, Lý Phạm không tiếp tục thử. Ngay cả tam giai đan dược hắn luyện chế đều lao lực như vậy, còn đi luyện chế tứ giai, ngũ giai đan dược. Vậy vẫn là tỉnh lại đi. Lý Phạm đấy lòng cũng biết, hắn dù sao chỉ là thu được ngũ phẩm luyện dược sư kinh nghiệm, cũng không phải thật sự trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Luyện dược cũng không phải là một lần là xong sự tình, là cần tích lũy từng ngày luyện tập, tạo thành cơ bắp ký ức. Có đôi khi thường thường một điểm cực kỳ nhỏ chỗ, đều biết dẫn đến luyện đan thất bại. Đây cũng không phải là ký ức xảy ra bất trắc, mà là tự thân thân thể duyên cớ. Thông tục điểm tới nói chính là, đầu óc ta hoàn toàn đã hiểu. Tay, ngươi đánh rắm. Chương 96, ta chỗ này có một bản bí tịch võ lâm. Chương 96, ta chỗ này có một bản bí tịch võ lâm. Kích phát bạo kích ban thưởng, để cho Lý Phạm lại một lần nữa ý thức được hệ thống chỗ kinh khủng. Trực tiếp để cho hắn một cái chưa bao giờ tiếp xúc tháo qua luyện đan người, trực tiếp bước lên làm tam phẩm luyện dược sư. Mà tam phẩm luyện dược sư còn không phải là Lý Phạm cực hạn. Lý Phạm cảm giác chỉ cần hắn đem trí nhớ trong đầu triệt để tiêu hóa, không ngừng mà luyện tập đếm thử phía dưới. Đừng nói là tứ giai đan dược, liền xem như ngũ giai đan dược, Lý Phạm cũng không phải không có khả năng luyện chế được. Tất nhiên luyện đan tâm đắc có thể phát động trả về bạo kích. Cái kia luyện kiếm tâm đắc lĩnh hội đâu? Lý Phạm không khỏi nghĩ tới chỗ này. Phải biết, hắn từ trong thí luyện tháp lấy được cơ duyên, không chỉ có riêng chỉ có luyện đan tâm đắc lĩnh hội đơn giản như vậy. Lý Phạm còn thu được ngày xưa một vị trưởng lão kiếm thuật tâm đắc. Vậy cái này nếu có thể phát động bạo kích lời nói, Lý Phạm trong đôi mắt tinh quang thoáng qua. Nói thí liền thí. Lần này Lý Phạm không tiếp tục đi tìm Bạch Chỉ Lan sư tỷ. Cái này Bạch sư tỷ rất rõ ràng càng chuyên chú vào luyện đan mà không phải là tu hành. Nàng khát vọng luyện đan tâm đắc, cho nên có thể phát động bạo kích. Nhưng nàng chưa hẳn liền sẽ muốn trưởng lão kiếm thuật tâm đắc, nếu là phát động không được bạo kích, vậy coi như lãng phí. Lý Phạm trong đầu rất nhanh hiện ra một bóng người. Diệp Thanh Thanh, cái này Lý Phạm khâm định tiên tuyển công cụ người. Cao tới gấp trăm lần trả về bội suất, tại Lý Phạm trong lòng, trước mắt không người có thể siêu việt. Chỉ là Lý Phạm cũng có chút không nắm chắc được. Lấy Diệp Thanh Thanh hiện nay thực lực, thật sự sẽ để ý kiếm thuật này tâm đắc sao? Nhưng mà phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán. Đến cùng tình huống như thế nào, hay là muốn Lý Phạm tự mình đi nghiệm chứng? Lý Phạm gọi ra phi kiếm, liền hướng tàng kiếm phong húc bay đi. Rất nhanh, hắn liền tại diễn võ công đường thấy được Diệp Thanh Thanh. Hắn vừa định tiến lên chào hỏi lúc, cước bộ lại ngừng. Lý Phạm nhíu mày, xa xa nhìn xem trong diễn võ trường tình cảnh. Diệp sư tỷ, kiếm pháp của ngươi tu luyện được lợi hại như vậy, thế nhưng là có bí quyết gì sao? Từ Luyện Thu mặt mũi tràn đầy sùng kính mà nhìn xem Diệp Thanh Thanh. Dường như Từ Luyện Thu dán đến có chút quá gần, Diệp Thanh Thanh im lặng không lên tiếng lui về sau nửa bước. Cái này, một cách tự nhiên liền biết. Cái này quen thuộc động tác để cho Lý Phạm khỏe mắt giật một cái. Đấy lòng có chút buồn bực. Cái này Từ Luyện Thu không tại nàng chủ phong thật tốt ở lại. Chạy hắn tàng kiếm phong tới làm gì? Vẫn còn. Quấy rối Diệp Thanh Thanh, rảnh rỗi không có chuyện làm. Chớ đã, gia hỏa này không phải là ghen ghét ta. Nghĩ tới một cái khả năng, Lý Phạm sắc mặt cổ quái. Rất có thể a. Một lần này thí luyện tháp, Diệp Thanh Thanh thế nhưng là toàn phương vị mà nghiền ép nàng. Để cho nàng lòng sinh ghen ghét cũng là hợp tình lý. Nhưng cẩn thận quan sát một phen, Lý Phạm lại phủ định suy đoán này. Thật ghen ghét người nào đó mà nói, làm sao còn có thể đuổi tới đáp lời. Cho Lý Phạm một loại cảm giác chính là, không có lời nói cứng rắn muốn tìm lời nói bộ dáng. Không nghĩ ra, Lý Phạm cũng lười quan tâm nàng, đi thẳng tiến lên. Diệp sư tỷ. Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lý Phàm sau, nguyên bản ánh mắt bình tĩnh trở nên linh động. Lý sư đệ, đúng, phía trước ta đi tìm ngươi tựa hồ không tại. Lý Phàm gãi đầu một cái. Trước mặt hắn đi tìm Bạch Chỉ Lan tiễn đưa linh dược đi. Cái nào nghĩ đến sẽ bỏ lỡ Diệp Thanh Thanh. Nhưng Diệp Thanh Thanh tìm hắn sẽ có sự tình gì? Lý Phàm có chút đoán không ra. Tùy ý viện cái lý do lấp liếm cho qua, Lý Phàm ánh mắt rơi vào trên thân Tử Huyền Thu. Đây là Diệp Thanh Thanh núi bay. Chủ phong một vị không quen biết sư muội, dường như là nghĩ đến mời ta chỉ điểm kiếm pháp. Nhìn thấy Lý Phàm, Tử Huyền Thu biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hối ức không tốt xông lên đầu. Sắc mặt nàng đỏ trắng xen lẫn, trong lúc nhất thời không biết là lui là lưu hảo. Lý Phàm nhíu mày nhìn về phía nàng. Vị sư muội này ta là nhận được, Tử Huyền Thu, Huyền Thu sư muội đi. Đúng sư muội, ta đối với kiếm pháp cũng biết một hai, nếu không phải là sư minh chỉ điểm ngươi một phen. Lý Phàm đang chỉ điểm bên trên nhấn mạnh một chút. Tử Huyền Thu sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Hỗn đản, ai muốn ngươi chỉ điểm a? Tử Huyền Thu tâm loạn như ma, hung hăng trừng Lý Phàm một mắt, liền vội vàng rời đi. Trong đầu Huyền Hoàng Nữ Đế âm thanh băng lãnh, có chút giận hắn không tranh. Ngươi đang làm cái gì? Chỉ là một cái Lý Phàm, tại sao có thể vì hắn hỏng bản tọa kế hoạch? Chính là nàng giao phó Tử Huyền Thu muốn nhiều tiếp xúc Diệp Thanh Thanh, mới tốt cho nàng chế tạo đoạn xác cơ hội. Tử Huyền Thu không nói tiếng nào, tâm tình phức tạp. Không biết vì cái gì, nhìn xem Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa cười trò chuyện lúc, đáy lòng của nàng tổng hội cảm giác không thoải mái. Nàng hít thở sâu mấy lần, miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Có lỗi với Huyền Hoàng đại nhân, là ta thất thố, cũng là cái kia Lý Phàm làm hại, nếu không phải là hắn Tử Huyền Thu âm thầm siết chặt quyền, móng tay thân hãm lòng bàn tay. Huyền Hoàng Nữ Đế âm thanh lạnh hơn. Đã như vậy, vậy thì sớm đi giết hắn. Lần này di tích không phải là một cơ hội rất tốt sao? Giết hắn, đem hết thảy đều từ chối đến tu sĩ ma đạo trên thân. Tử Huyền Thu suy tư một phen, cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng. Huyền Hoàng Nữ Đế cảnh cáo âm thanh tại trong óc nàng vang lên. Bản tọa sẽ vì ngươi xử lý sạch sẽ hậu sự, nhưng nếu như ngươi còn không có nhẫn tâm đi làm giết hắn, thử hừ bản tọa kiên nhẫn là có hạn, thực sự không được, thân thể của ngươi, bản tọa liền miễn cưỡng nhận. Tử Huyền Thu sắc mặt căng thẳng, cúi đầu, ánh mắt không hiểu. Huyền Thu biết rõ từng màn hồi ức xông lên đầu. Tử Huyền Thu từng chưa nói ra, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ tự tay giết cái kia hỗn đản. Cũng không biết là đang thuyết phục chính mình vẫn là thuyết phục ai. Trong diễn võ trường, Lý Phàm đứng tại bên ngoài sân, yên tĩnh thưởng thức. Diệp Thanh Thanh đang luyện tập nhất thức không biết tên kiếm chiêu. Từ từ, Lý Phàm có chút trầm mê ở trong đó. Nhìn tuyệt sắc tiên tử múa kiếm, quả nhiên là một loại hưởng thụ. Nhẹ nhàng dáng người giống như điệp vũ đồng dạng, lộng lẫy và rực rỡ. Trắng váy lụa quét nhẹ, như vậy mực sân thủy. Kiếm thế khi thì nhu hòa, khi thì tấn mãnh. Một tia thanh mang theo mũi kiếm nhảy nhót. Dần dần, Diệp Thanh Thanh mặt sắc càng ngày càng nghiêm nghị. Trong tay tiên kiếm cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Thanh sắc kiếm ảnh giống như mưa rông gió bão đánh tới. Lý Phàm không tự giác liếm môi một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Thanh. Mặc dù hắn đã nghĩ tới, cái này lạnh lùng ăn hàng sư tỷ có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng mà hắn không có nghĩ qua, cái này Diệp Thanh Thanh nào chỉ là mạnh a. Cái này Diệp Thanh Thanh chém ra mỗi một kiếm đều cho Lý Phàm mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này giống như thủy triều một dạng kiếm thế, liền Lý Phàm cũng không có nắm chắc đo lấy. Hơn nữa nhìn sư tỷ bộ dáng, còn một bộ dáng vẻ thành thạo điêu luyện. Đây nếu là chân chính giao thủ đứng lên, Lý Phàm có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng nàng? Chuẩn xác hơn tới nói, là có thể chống nổi nàng mấy chiêu. Liên Lý Phàm cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chạm. Diệp Thanh Thanh quát lạnh một tiếng, tiên kiếm thu vỏ, nhưng kiếm khí nhưng lại không liền như vậy trừ khử. Thanh mang kiếm khí như cũ đang tàn phá lấy, đem trên diễn võ trường người dơm đều chém thành bụi cỏ. Lý Phàm đội vàng nên đón tiếp lấy, không nghĩ tới sư tỷ kiếm đạo tạo nghệ lại cũng không thấp. Vừa vặn, sư đệ gần nhất lượm được một bản bí tịch võ lâm, không phải kiếm thuật tâm đắc. Chỉ cần sư tỷ muốn, liền tặng cho sư tỷ vừa xem chương 97, nắm Diệp Thanh Thanh, 50, chương 97, nắm Diệp Thanh Thanh, 50, diễn võ trưởng tình huống lúc này một mảnh hỗn độn. Diệp Thanh Thanh một kiếm, trực tiếp đem trong diễn võ trưởng tất cả người rơm toàn bộ đều đánh thành bụi cỏ. Lý Phàm mau tới phía trước, mười phần chân chó mà đưa lên một bản luyện kiếm tâm đắc. Một phen ba hoa thiên địa thổi phồng, trung binh là đem Diệp Thanh Thanh lừa gạt lấy thu đi. Diệp Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn. Cái này kiếm pháp tâm đắc, coi là thật có như vậy thần. Lý Phàm mặt mỉm cười, đó là dĩ nhiên, ngươi xem một chút sư đệ đơn thuần khuôn mặt, giống như là sẽ dáng vẻ gạt người sao? Diệp Thanh Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Nàng con không có quên, ban đầu ở Ô Mông Thành, Lý Phàm bị quỷ túy túy tiến lên, muốn dùng linh thạch mua chuộc nàng chẳng cảnh. Còn có lần kia tại chấp pháp đường bên trong, Lý Phàm hắn chỉ là đơn giản lườm hai mắt, liền cấp ra một cái nhìn như tàn khốc lại hết sức hữu hiệu biện pháp giải quyết. Đơn thuần, tin ngươi cái quỷ. Nhưng mà Diệp Thanh Thanh lại không có chọc thủng Lý Phàm, tùy ý nhận kiếm pháp tâm đắc. Cũng không phải nàng cần cái này kiếm pháp tâm đắc. Cùng nàng lấy được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa so sánh, cái này kiếm pháp tâm đắc nói là một đống đều không đủ. Nhưng cái này dù sao cũng là sư đệ tạo. Nàng người sư đệ này liền ưa thích tiễn đưa chút cổ quái kỳ lạ rác rưởi cho nàng, Diệp Thanh Thanh đều có chút thành thói quen. Nàng vốn cho rằng sẽ có mưu đồ, nhưng cho tới bây giờ, ý nghĩ như vậy đã dần dần bị nàng từ bỏ. Chỉ coi Lý Phàm người sư đệ này tính tình có chút cổ quái, a Lý Phàm đưa ra kiếm pháp tâm đắc, liền định trở về kiểm tra một phen thu hoạch, nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh gọi lại. Diệp Thanh Thanh nghĩ sâu tính kỹ một phen, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, "Sư đệ, tháng sau di tích tranh bá, ngươi đi theo ta." Nàng thu Lý Phàm nhiều đồ như vậy, mặc dù đối với nàng mà nói giá trị đều không cao, nhưng cũng đều là Lý Phạm tâm ý xem như sư tỷ, nàng cũng nên có chút biểu thị a, vừa vặn tháng sau chính là thượng cổ di tích vạn tượng bí cảnh xuất thế ngày. Đến lúc đó không chỉ có Thanh Vân Tông, còn lại tông môn cũng đều sẽ phái ra trước đội ngũ hướng về. Trong di tích nguy cơ trùng trùng, phần lớn nguy cơ đều đến từ tu sĩ, mà không phải là di tích bản thân. Bất quá lấy nàng trúc cơ viên mãn thực lực, bảo hộ Lý Phạm chu toàn, nên vấn đề không lớn. Lý Phạm trên đầu bước lên ba cái dấu chấm hỏi. Nhưng Lý Phạm phản ứng rất nhanh. Di tích này tranh bá xem xét liền có thể thu được đại cơ duyên. Đại cơ duyên gấp trăm lần trả về Diệp Thanh Thanh tương đương cái gì? Tương đương vô địch nghịch thiên cơ duyên. Ước chừng tương đương cái tiếp theo đại đế truyền thừa. Lý Phạm đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Không có vấn đề, sư đệ nhất định một tấc cũng không rời, theo sát sư tỷ. Diệp Thanh Thanh điểm đầu tỏ vẻ hiểu. Tại Lý Phạm thời khắc chuẩn bị rời đi, nàng lại thật giống như lơ đãng giống như đưa lên một cái nhận chữ bật. Di tích khai phóng còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, sư đệ ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút a. Lý Phạm kinh ngạc. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Thanh đưa tới nhẫn chữ vật, trong lòng không ngừng cảm khái. Cái này mẹ nó chính là có phú bà sư tỷ chỗ tốt sao? Khẽ vươn tay, chính là giá trị đắt giá nhẫn chữ vật. Phải biết, trong Thanh Vân Tông dài bao nhiêu cứ dùng đến độ vẫn chỉ là túi chữ vật. Thậm chí ngay cả tại đưa ra nhẫn chữ vật thời điểm, Diệp Thanh Thanh đều không có mắt nhìn thẳng tới. Lý Phạm đáy lòng cảm khái, tiếp nhận nhẫn chữ vật đang định xem xét một phen. Cái này xem xét, Lý Phạm liền ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là phung phí của trời, cái này kêu là phung phí của trời. Lớn như vậy nhẫn chữ vật trong không gian, vậy mà chất thành một toàn núi thịt. Máu me đầm địa khổng lồ yêu thú thi thể cứ như vậy đơn giản chất đống ở đây. Cẩn thận xem xét một phen, Lý Phạm càng là một hồi kinh hãi. Những thứ này yêu thú, từng cái một vậy mà đều là yêu thú cấp 3. Đây chính là đủ để sánh ngang kim đan cường giả yêu thú a. Chớ nói chi là yêu thú cứng rắn như thế thân thể, cùng cấp bậc tu sĩ cũng không dễ dàng đối phó. Diệp Thanh Thanh nàng, vậy mà săn giết nhiều như vậy yêu thú cấp 3. Cẩn thận tìm kiếm một phen, Lý Phạm sắc mặt cổ quái. Tại những này yêu thú thể nội, Lý Phạm đều tìm đến yêu đan. Yêu đan là những thứ này yêu thú trên thân giá trị cao nhất đồ vật. Càng cao cấp yêu đan, giá trị thì cũng càng cao. Nhưng mà, những thứ này yêu thú cấp 3 yêu đan, Diệp Thanh Thanh vậy mà một cái cũng không có đào đi. Đây là bực nào tài đại khí thô a. Lý Phạm khẽ cắn môi, lại một lần nữa cảm nhận được giàu nghèo ở giữa chênh lệch thật lớn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giúp Diệp Thanh Thanh xử lý những thứ này yêu thú thi thể. Tiếp nhận nhẫn chứa vật sau, Diệp Thanh Thanh liền tự mình tiếp tục tiến hành tu hành. Trong lòng Lý Phạm nhớ mong trong nhẫn chứa đồ yêu đan, đơn giản cáo biệt sau đó liền đội vàng rời đi. Về tới nhà mình tiểu viện, Lý Phạm nhanh chóng mang ra yêu thú thi thể. Yêu thú này thi thể bởi vì một mực đặt ở trong nhận chứa đồ giữ tươi nguyên nhân, huyết dịch thậm chí đều ấm áp. Lý Phạm rút ra khi xương, cực nhanh xử lý. Theo không ngừng xử lý Phạm lông mày bật lên. Khi xương xem như huyền giai thượng phẩm phi kiếm, chính xác 10 phần sắc bén. Nhưng những thứ này yêu thú cấp 3 mỗi đều ra dày thịt béo. Cắt nhiều sau đó, Lý Phạm có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực cản. Khó có thể tưởng tượng, tại những này yêu thú cấp 3 lúc khi còn sống, Diệp Thanh Thanh là như thế nào đánh giết bọn chúng. Hao tốn một chút thời gian sau đó, Lý Phạm cuối cùng đem những thứ này yêu thú thể nội yêu đan đều thuận lợi lấy ra ngoài. Khoảng chừng 2-30 quả, từng cái châu tròn ngọc sáng, tản mát ra mùi thơm mê người, để cho Lý Phạm có loại đưa chúng nó một ngụm nuốt vào dục vọng. Bất quá rất nhanh liền bị Lý Phạm cho khắc chế. Cái này yêu đan như thế nào lấy, Lý Phạm còn không có quên đâu. Lại nói, nuốt chừng yêu đan, đây không phải là yêu thú làm sao? Lý Phạm nếu như cứ như vậy nuốt vào, sợ là muốn bị yêu đan bên trong kinh khủng linh khí cho căng hết cỡ. Huống chi, Lý Phạm giữ lại những thứ này yêu đan còn hữu dụng. Chờ thêm 3 ngày, lại tìm Hoàn Mỹ công cụ người Diệp Thanh Thanh tiễn đưa một chút. Đến lúc đó trả về, nhưng chính là mấy ngàn mai yêu đan. Cố nén trong lòng rung động, Lý Phạm đem yêu đan hết thảy thu hồi. Hắn ngược lại bắt đầu chia cắt lên những thứ này yêu thú cấp 3 thì tới. Không thể không nói, theo yêu thú phẩm giai đề thăng, chất thịt cũng thật sự xảy ra biến hóa cực lớn. Bên trong những yêu thú cấp 3 huyết đục này, mập mạp cổng kềnh chỉ chiếm cực ít bộ phận. Phần lớn chất thịt đều vô cùng căng đầy, lại hiện ra xinh đẹp mai hoa văn lộ. Lý Phạm nơi nào sẽ không rõ, Diệp Thanh Thanh cái con tham ăn này ý nghĩ. Nàng săn thú những thứ này yêu thú, mỗi cái đều là thịt nhiều mặt hàng. Giống kim giáp con giết loại kia thịt ít yêu thú, nàng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hiển nhiên là làm xong dự định, chỉ chờ đi săn sau đó liền giao cho Lý Phạm xử lý. Cuối cùng tuy đẹp đẹp mà hưởng thụ mỹ thực, Lý Phạm đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng. Có câu nói tốt, muốn nắm một nữ nhân, liền phải lấy trước bóp dạ dày nàng. Có thể nói, Lý Phạm đã thành công một nửa. Trong đầu hiện ra kiếp trước đủ loại mỹ thực, Lý Phạm lại nhìn về phía những thứ này ăn thịt lúc, đáy lòng đã có chủ ý cái này yêu thú cấp 3 thịt, gấp trăm lần trả về thêm bạo kích. Cái này cần trả về mấy cấp yêu thú thì ta. Lý Phạm ánh mắt chờ mong. Vậy hắn long tượng trấn ngục công, chẳng phải là lại có thời cơ đột phá? Long tượng trấn ngục công vừa đột phá, thân thể cường độ vừa đi lên. Cái kia hóa long quyết cũng có thể được để thăng. Có thể nói, Lý Phạm thực lực lại đem nên đón một đợt tăng gọn. Lý Phạm đối tiếp xuống sắp cởi mở di tích, cũng càng có lòng tin một chút. Đúng, suýt nữa quên mất còn có trả về kiếm thuật tâm đắc đâu, vừa kiểm tra hệ thống trả về ban thưởng, Lý Phạm trái tim đập mạnh. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh hỉ. Chương 98, trăm năm kiếm thuật kinh nghiệm. Chương 98, trăm năm kiếm thuật kinh nghiệm. Đinh, trả về đã đến sổ sách, ngươi thu được 100 năm kiếm thuật kinh nghiệm, Lý Phạm không cần nghĩ ngợi lựa chọn tiếp thu. Sau một khắc, trong mắt của hắn con ngươi phóng đại, cả người ngây người tại chỗ. Một đoạn kéo dài ký ức trong nháy mắt giống như nước thủy triều đánh tới. Liền ngươi tiểu sư đệ đều học xong bộ kiếm pháp kia, ngươi lại ngay cả thức thứ nhất đều học không được. đơn giản ngu dốt đến cực điểm. Dẫn hắn không tranh thanh âm giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi xuống núi thôi, vi sư coi như không có ngươi tên đồ đệ này. Hắn cúi đầu không nói, chỉ là yên lặng nắm chặt chuôi kiếm. Sau khi xuống núi hắn vẫn không có từ bỏ luyện kiếm. Vừa luyện đã là 10 năm, huy kiếm 10 năm, hắn đã không còn là xanh thảm thiếu niên. Một lần sơn tặc cản đường, hắn dùng luyện 10 năm kiếm cứu đồng hành thiếu nữ. Thiếu nữ đôi mắt sáng tỏ, từ đây đi theo bên cạnh hắn, như hình với bóng. Hắn huy kiếm càng hữu lực, vung lên chính là 10 năm. Thiếu nữ cởi ra ngây ngô bộ dáng, đầu đầy hồng trang, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Người cưới ta đi. Hắn cuối cùng chỉ là lắc đầu, tràn đầy vết chai tay vướt ve thân kiếm. Hắn đã không còn trẻ tuổi, mà giai nhân chính vào phong hoa tuyết nguyệt. Nữ nhân khỏe mắt rưng rưng, ánh mắt u ám rời đi. Qua không lâu, hắn nghe nữ nhân gả cho địa phương một chỗ phú thương. Chẳng biết tại sao, hắn cầm kiếm tay cũng biết run rẩy. 10 năm búng ngón tay một cái. Tại nữ nhân sau khi chết, hắn rốt cuộc biết chân tướng. Phú thương coi trọng nàng, ép buộc nàng làm tiếp, nàng không thuận theo, liền tìm ngắn. Hắn xây cái mộ quần áo, đem phú thương đầu người bày tại trước mộ phần. Hắn lần nữa huy kiếm, mơ hồ có thể nghe rõ gì nước chảy âm thanh. Không biết đi qua mấy cái 10 năm, hắn cuối cùng học xong cái kia một thức. Hắn lên núi muốn nói cho sư phó, lại vừa vặn mắt thấy sư phó sư đệ chết thảm ma tu chi thủ hình ảnh. Bi phẫn phía dưới, hắn chém ra một kiếm kia. Hắn đem sư phó sư đệ chôn sau, lẻ loi một mình về tới dưới núi. Huy kiếm, vẫn là huy kiếm. Hắn phảng phất hóa thành một cái vô tình máy móc, chỉ có thể lặp lại một cái như máy móc động tác. Thời gian ở trên người hắn phảng phất dừng lại, chỉ cảm thấy chịu đến ngoài viện chi thụ hoa tàn hoa nở, xuân đi thu lai tiện lại là 1 năm. Ký ức im bặt mà dừng. Lý Phàm mở mắt ra, lại phát hiện mấy giọt lệ xẹt qua gương mặt. 100 năm thời gian biết bao dài dằng dặc. Huống chi cái này luyện kiếm cơ hồ quán xuyên trí nhớ một đời, tương đương với Lý Phàm hoàn toàn đã trải qua 100 năm. Này đối Lý Phàm trí nhớ lực trùng kích có thể tưởng tượng được. Cái này cũng không giống như phía trước cái kia ngũ chuyển luyện dược sư ký ức, chỉ có lúc chế thuốc ký ức. Lý Phàm ước chừng chấm rất lâu, mới rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Về lại mong cái này dài dằng dặc 100 năm kinh nghiệm, Lý Phàm chỉ có thể dùng điên rồ để hình dung hắn. Người này chỉ sợ đã đến vị kiếm si cùng trình độ. Đổi lại là Lý Phàm, là tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Lý Phàm có thể nói hắn sai sao? Cái này 100 năm kinh nghiệm phía dưới, kiếm pháp của hắn đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực cảnh giới. Lý Phàm hồi tưởng lại trong trí nhớ hắn đối phó ma tu lúc hình ảnh, giản dị không màu mẹ một kiếm chém ra. Cái kia cường đại đến cực điểm ma tu liền tốt giống như sững sờ tại chỗ, ngạnh sinh sinh bị một kiếm đeo đầu. Một kiếm kia tuyệt đối vượt qua sư phó dạy kiếm pháp, đạt đến một loại độ cao mới. Điên rồ cùng thiên tài thường thường chỉ có cách nhau một đường. Hắn chính là cái tên điên chính cống. Đem ký ức tiêu hóa, Lý Phàm cũng thở dài. Có lẽ cũng chỉ có người điên như vậy mới có thể tại 100 năm ở giữa đem kiếm pháp luyện đến cảnh giới như thế. A một kiếm kia phong thái hoàn toàn lật đổ Lý Phàm đối với kiếm pháp hiểu rõ. Lý Phàm nắm lấy khi xương, dựa theo trong trí nhớ vung ra đến ngàn vạn lần động tác chém ra. Mũi kiếm nội liễm tối tăm, một thức này nhìn bình thường không có gì lạ. Sau khi một kiếm này rơi xuống, ổn ổn đương đương bổ vào yêu thú cấp 3 xương cốt bên trên lúc, chuyện kỳ quái xảy ra. Một kiếm này giống như là cắt đậu hũ, dễ dàng đem xương cốt một phân thành hai. Lý Phàm thu kiếm vào vỏ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Một kiếm này hắn cũng không vận dụng bao nhiêu linh lực, cứng rắn như thế yêu thú cấp 3 xương cốt là thế nào lập tức liền chặt đứt. Hắn lại nếm thử lấy dùng khi xương chém vào yêu thú cấp 3 xương cốt thời điểm, chỉ nghe ca một tiếng, khi xương lại chỉ chặt ra một cái lỗ hổng, liền lại khó xâm nhập trong đó. Chớ đừng nhắc tới dứt khoát một phân thành hai, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Lý Phàm động, vì cái gì đồng dạng kiếm, đồng dạng khí lực chém ra, kết cục lại là như thế hoàn toàn khác biệt hai loại? Lý Phàm mặc dù tại hình chiếu trong không gian ma luyện thật lâu kiếm pháp, nhưng mà vẫn như cụ khó có thể lý giải được một kiếm này. Đơn giản giống như là giảm chiều không gian đả kích. Càng chết là, Lý Phàm phát hiện, trong cái này dài dằng dặc 100 năm kinh nghiệm này, hắn vậy mà thật sự một điểm những thứ khác kiếm pháp cũng không có tu hành qua. 100 năm qua, hắn chỉ chuyên chú tại một kiếm kia. Lý Phàm thực sự là say. Hắn muốn cho rằng thông qua 100 năm kiếm thuật học tập, có thể làm cho hắn bây giờ kiếm thuật nâng cao một bước. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, 100 năm qua này đi học một chiêu a, còn kém chút khiến cho hắn ký ức rối loạn. Như thế nào cảm giác có chút lợi bất cập hại đâu. Ai, tính toán, đến cùng là một thức kiếm chiêu, luôn có phát huy được tác dụng thời điểm. Lý Phàm chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới Diệp Thanh Thanh trong lời nói nâng lên di tích, đi tới tàng kinh các giải một phen điện tịch ghi chép sau, Lý Phàm đối với cái này di tích đại khái có ấn tượng. Vạn Tượng bí cảnh là Thanh Vân Tông, Lăng Tiêu Các, Vạn Thú Tông, Bạch Lộc Động Thiên mấy đại tông môn liên thủ khai thác bí cảnh. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ để lại một chỗ động thiên phúc địa, mỗi 50 năm khai phóng một lần, mỗi lần chỉ khai phóng thời gian 1 tháng. Cái này Vạn Tượng bí cảnh còn có thiên đạo hạn chế, người tu vi cao thâm, cưỡng ép xâm nhập trong đó không chỉ có đi lại duy gian, càng là dễ dàng dẫn tới bí cảnh sụp đổ. Bởi vậy mấy đại tông môn liên hợp ước định, vẹn vẹn phái ra tông môn kim đan kỳ trở xuống đệ tử tiến vào bên trong. Có thể đoạt được bao nhiêu cơ duyên, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Tiến vào bên trong bí cảnh, muốn gặp phải nguy hiểm, trừ bí cảnh bản thân nguy hiểm, nhiều nguy hiểm hơn nhưng là bắt nguồn từ những tông môn khác tu sĩ. Lý Phàm lật xem điện tịch, hứng thú càng đậm. Cái này Vạn Tượng di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng có vài chỗ, thế nhưng là bị Thanh Vân Tông trọng điểm tiêu ký xuống. Vạn năm thạch đũ chỉ, kiếm chủng, huyết mạch bia đá các loại, từng có không thiếu đệ tử ở trong đó thu hoạch đến lớn cơ duyên, chính là các đại tông môn tranh phong trọng yếu nơi trốn. Ai cũng muốn độc chiếm nào đầu, đem những cơ duyên này hết thể nhận lấy. Lý Phạm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn nghĩ đến muốn càng xa xưa một chút. Nếu như những cơ duyên này có thể rơi vào trên tay của hắn, vậy hắn chuyển tay tặng người, chẳng phải là lại có thể thu được gấp trăm lần cơ duyên. Thật là bực nào kinh khủng cơ duyên. Lý Phạm thậm chí đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, thực tế đến tột cùng sẽ như thế nào, Lý Phạm cũng không rõ ràng. Các tông các phái đều phái ra trong tông môn tối cường các đệ tử. Trong đó thậm chí đều không thiếu một chút kim đan kỳ yêu nghiệt đệ tử. Có đệ tử đều tu hành hơn trăm năm, tích lũy thâm hậu. Mà Lý Phạm mới tu hành bao lâu, hắn vẫn có tự biết rõ. Mục đích của chuyến này chính là đi theo Diệp Thanh Thanh hỗn, ôm một cái đuổi, xem có thể hay không thu được chút cơ duyên. Cho dù là tiểu cơ duyên, một khi đưa ra, phát động gấp trăm lần trả về, đều đem cho Lý Phạm mang đến một cơ duyên to lớn. Nếu là lại phát động bạo kích, tê. Lý Phạm khỏe miệng không tự giác hơi hơi dương lên. Chương 99, đi tới di tích. Chương 99, đi tới di tích. Thanh Vân Tông chủ phòng, tông chủ trong đại điện. Vắng vẻ trong đại điện quanh quần thanh huyền thượng nhân âm thanh. Lần này vạn tượng bí cảnh, Huyền Thu ngươi nhất định phải tham gia sao? Hắn thâm thiết khuyên. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tiến vào bí cảnh sợ là có chút nóng nội chẳng bằng kiên nhẫn tu luyện, chờ sau đó một lần di tích khai phóng, ngươi lại ra tay, nhất định có thể tại trong di tích rực rỡ hào quang. Thanh Huyền thượng nhân rất bất đắc dĩ. Nói thật, hắn cũng không muốn để cho Từ Huyền Thu sớm như vậy tiến đến vạn tượng bí cảnh. Từ Huyền Thu mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Coi như nàng có kim đan chiến lực, nhưng ở vạn tượng bên trong bí cảnh thì có ích lợi gì? Các tông môn thượng tràng đều là hàng thật giá thật kim đan đệ tử. Cái nào không đều tu hành mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đều có. Từ Huyền Thu nàng mới tu hành bao lâu? Nửa năm cũng chưa tới. Liên tùy tiện đi lên cùng những đệ tử này tranh đoạt, hại lớn hơn lợi a. Hắn cái này đệ tử, nếu có thể an an ổn ổn lại tu hành 50 năm, đến lúc đó ngưng kết kim đan, đột phá làm kim đan tu sĩ, lại đi di tích, nhưng là chắc chắn 10 phần a. Giống Từ Huyền Thu dạng này thiên tài đệ tử, trăm năm cũng khó khăn ra một cái. Bây giờ đi mạo hiểm, nếu là ở trong di tích ra sơ suất, đối với Thanh Vân Tông tới nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Bởi vậy Thanh Huyền thượng nhân ý nghĩ vẫn là lại bảo thủ một chút, muốn cho Từ Huyền Thu lại tu hành một vòng, chờ sau đó một lần di tích khai phóng, lại đi tranh đoạt cơ duyên. Nhưng Từ Huyền Thu đương nhiên sẽ không đáp ứng. Huyền Hoàng Nữ Đế thế nhưng là dự định tại một lần này trong di tích, liền triệt để tống táng Lý Phạm. Lần này di tích là hiếm có cơ hội tốt. Bỏ lỡ lần này di tích, nàng lại nghĩ giết Lý Phạm, chỉ sợ cũng khó khăn. Bởi vậy Từ Huyền Thu chỉ là lắc đầu. Sư tôn cứ việc yên tâm à, Huyền Thu sẽ không mạo hiểm, chỉ ở di tích ngoại vi mà nói, tự nhận vẫn có năng lực tự vệ. Huống chi, không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng? Không cùng những cái kia chân chính đối thủ cường đại chiến đấu, lại có thể nào thu được tiến bộ? Cuối cùng, nàng lời còn là thuyết phục Thanh Huyền thượng nhân. Thanh Huyền thượng nhân thở dài sau, đồng ý thỉnh cầu của nàng. "Ai, đã ngươi đều nói như vậy, vi sư cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hết thể nhất thiết phải lấy tự thân an toàn là thứ nhất, vi sư không cầu ngươi ở bên trong thu được cơ may lớn gì, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trở về, cũng đừng mất cả trí lẫn trải." Từ Huyền Thu dùng sức gật đầu. Thanh Huyền thượng nhân do dự một phen, vẫn là truyền âm cho nàng. "Tiến vào di tích sau đó, ngươi liền đi tìm Lâm Lang Thiên, báo lên vi sư danh hiệu." Hắn tự nhiên liền rõ ràng. Lâm Lang Thiên là tông môn nổi danh thiên kiêu. Trong năm trước liền ngưng tụ kim đan, bây giờ tu vi cảnh giới tất nhiên không thấp. Nếu là có hắn vì Từ Huyền Thu hộ đạo, Từ Huyền Thu an toàn cũng có thể được bảo đảm. Từ Huyền Thu chần chờ một phen, vẫn là gật đầu đáp ứng. Chấp pháp đường bên trong, Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh cùng nhau sửa sang lấy tình báo. Mà Lý Phàm cũng coi như là biết cái gì là tông môn nội tình. Thanh Vân Tông chỉ là Lý Phàm biết đến kim đan đệ tử liền có gần trăm vị. Còn lại tông cho thấy thực lực, kim đan đệ tử số lượng nhưng là càng nhiều. Lấy trăm năm là thời gian khắc độ, cứ việc ngưng tụ ra kim đan đệ tử số lượng từng năm hạ xuống. Nhưng tính được, số lượng vẫn như cũ không ít. Đây vẫn chỉ là Lý Phàm biết được. Chỉ sợ càng nhiều kim đan đệ tử đều không dành thế sự, một lòng bế quan tu hành. Chỉ có chờ đến tông môn cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất hiện, thay tông môn quét sạch chướng ngại. Bọn hắn mới là tông môn chân chính trụ cột vững vàng. Lý Phàm mười phần cảm khái, nhưng Diệp Thanh Thanh liền biểu hiện bình thường. Những thứ này tu hành mấy chục năm, thậm chí chừng trăm năm mới đột phá đến kim đan tu sĩ. Lấy cái gì cùng nàng so? Tương lai của nàng lại là những thứ này người vô pháp sánh bằng điểm kết thúc. Nàng chỉ là đơn giản liếc mấy cái, liền đem những tông môn khác thiên phú không tệ đệ tử đều thu hết vào mắt. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào trên thân Lý Phạm. Một giây, hai giây, ba giây. Cái này ánh mắt sắc bén thấy Lý Phạm lạnh cả sống lưng. Lý Phạm cũng không đốc, gặp bốn bề vắng lặng, nhanh chóng móc ra một cái nhận chữ vật. Chính là lúc trước Diệp Thanh Thanh đưa cho hắn cái kia. Khu cụ, sư tỷ, ngươi nhận chữ vật, sư đệ còn cho ngươi. Diệp Thanh Thanh mắt con mắt nhẹ chuyển, cái này nhẫn chữ vật ta tất nhiên tặng cho ngươi, vậy liền sẽ là của ngươi. Một cái nhẫn chữ vật mà thôi, nàng mới sẽ không coi trọng. Lý Phạm hướng về nàng nháy mắt ra hiệu, điên cuồng ám chỉ. Diệp Thanh Thanh tú lông mày gảy nhẹ, nghĩ thầm người sư đệ này chẳng lẽ con mắt càng gần không thành. Bán tín bán nghi tiếp nhận nhẫn chữ vật sau, thần thức đảo qua. Nàng đôi mắt trong nháy mắt trở to. Nàng nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật, ước chừng bảy 100 cái quen thuộc hộp ngọc. Hộp ngọc kia trong chứa cái gì còn cần nghĩ sao? Diệp Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Lý Phạm ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Quả nhiên vẫn là nàng người sư đệ này biết chuyện. "Ân, đến lúc đó tiến vào di tích đi theo ta, sư tỷ bảo hộ ngươi chu toàn." Lý Phạm có đôi khi cũng biết hoài nghi, vì cái gì tu vi chỉ là trúc cơ viên mãn Diệp Thanh Thanh dám phóng này hùng biện. Dù sao cái này vạn tượng bí cảnh thật không đơn giản, trúc cơ không bằng chó, kim đan đi đầy đất. Nhưng tất nhiên Diệp Thanh Thanh có này sức mạnh nói như vậy lời nói, cái kia Lý Phạm tự nhiên là tin tưởng nàng. Bởi vậy Lý Phạm cười đáp ứng. Cái kia sư đệ trước hết cảm ơn sư tỷ. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đến di tích khai phóng ngày. Trong Thanh Vân Tông tiến vào di tích đội ngũ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mấy trăm người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà tiến nhập trong một chiếc phi hành pháp bảo. Đó là một chiếc phù chu bộ dáng phi hành pháp bảo. Phẩm giai cao tới địa giai thượng phẩm. Thôi động một lần, tiêu hao thượng phẩm linh thạch cũng không ít. Nếu không phải là vì lần này trên di tích bí cảnh giữ mã bên ngoài, Thanh Vân Tông lúc bình thường cái nào cam lòng vận dụng cái này địa giai phi hành pháp bảo. Đứng tại trên phù chu, cảm thụ được cảnh sắc chung quanh nhanh chóng ở trước mắt lùi bước. Lý Phàm không khỏi cảm khái. Cái này phù chu không hổ là địa giai phi hành pháp bảo. Mặc dù tiêu hao linh thạch rất nhiều, nhưng ngược lại cũng đáng giá. Bay lại nhanh lại ổn, trên phù chu này còn có phòng phong cháo, vô cùng thoải mái dễ chịu an nhàn. Cùng những khổ kia ép ngự kiếm tu sĩ chính là không giống nhau. Phù chu trở Thanh Vân Tông đám người, rất nhanh liền đã tới vạn tượng bí cảnh. Ở đây đã có tông môn đệ tử sớm đến. Thông qua trang phục, Lý Phàm rất nhanh liền nhận ra bọn hắn là Bạch Lộc Động Thiên đệ tử. Bạch Di, Hiệu Văn, bọn hắn trong tông môn trang phục vẫn rất có nhận ra tính chất. Di tích này vạn tượng bí cảnh chính là ở bọn hắn tông môn khai quản lãnh thổ phía trên. Vốn lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào độc chiếm di tích này. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn cùng với những cái khác tông môn cùng hưởng này di tích. Lý Phàm quét mắt trên đất Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn phát hiện những thứ này Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử thiên phú cũng không tính kém. Mỗi tu vi cảnh giới cũng là trúc cơ hậu kỳ, viên mãn, thậm chí còn có không thiếu kim đan đệ tử. Nhưng bọn hắn pháp bảo, liền một mắt ra dưới. Lý Phàm thậm chí nhìn thấy một vị toàn thân tản mát ra cường hoành kim đan khí tức tu sĩ, vắt trên lưng kiếm, cũng chỉ là một cái huyền cấp hạ phẩm phi kiếm. Lý Phàm khẽ miệng nhịn không được run rẩy. Giống bọn hắn Thanh Vân Tông, huyền cấp hạ phẩm kiếm, đừng nói kim đan kỳ tu sĩ nhìn không thuận mắt, liền Lý Phàm đều ghét bỏ. Cái này, Bạch Lộc Động Thiên phải là có nghèo bao nhiêu a? Chương 100, vạn tượng bí cảnh. Chương 100, vạn tượng bí cảnh. Ánh mắt từ Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử trên thân thu hồi. Lý Phàm dưới đáy lòng lắc đầu. Đáng tiếc, những thứ này Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà khuyết thiếu tiện tay pháp bảo. Phải biết, đối với các tu sĩ tới nói, pháp bảo mang tới chiến lực để thăng là rất khủng bố. Cùng cấp bậc tu sĩ, thường thường cũng bởi vì cái này một cái nhân tố, liền có thể phân ra thắng bại tới. Cho những đệ tử này đánh lên cái không đủ gây sợ nhãn hiệu sau, Lý Phàm liền tiếp theo đợi. Bí cảnh còn chưa mở ra, bởi vậy phù chu cũng không có rơi xuống ý tứ. Trên mặt đất Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ giận. Các ngươi đã tới cũng không dưới tới, bay thẳng đến tại đỉnh đầu của chúng ta tính là gì? Xem thường chúng ta như vậy Bạch Lộc Động Thiên. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thanh Vân Tông mặc dù bây giờ sa sút, nhưng chung quy là thượng cổ để lại đại tông môn. Nội tình còn tại, không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Chỉ chốc lát sau, một thanh âm vang lên triệt để vân tiêu tiếng gào thét từ chân trời truyền đến. Trên sân tất cả đệ tử ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn tới. Một cái trăm mét thân dài đầu sư tử thân ứng quái vật từ xa xa bay tới. Nó hai cánh chấn động, liền nhấc lên quần quần sóng gió. Có biết hàng đệ tử mở to hai mắt. Này, đây là tứ giai yêu thú phong bạo sư thiếu. Cẩn thận yêu thú đả thương người. Tứ giai yêu thú xuất hiện, lập tức để cho các đệ tử đều cảnh giác. Đây chính là sánh ngang nguyên anh đại năng tồn tại. Bất quá hai tông các trưởng lão ngược lại là phản ứng bình thường. Thanh Vân Tông Huyền Hoa trưởng lão càng là hừ nhẹ một tiếng, ngôn ngữ có chút khinh thường. Hừ, bất quá là xuất sinh lông lá mà thôi, có gì ly kỳ. Mắt thấy tông nội không thiếu đệ tử nghĩ lầm yêu thú đột kích, hắn hừ nặng một tiếng. Âm thanh truyền khắp ngàn mét xa. Vạn thú tông đạo hữu nếu đã tới, vì cái gì còn không lộ diện? Chẳng lẽ là không dám gặp người hay sao? Nguyên anh kỳ khí thế mạnh mẽ tựa như một cái đao nhọn thẳng bức hướng tứ giai yêu thú phong bạo sư thiếu. Nhưng mà, khí thế kinh khủng này lại tại phong bạo sư thiếu trước người tiêu trừ cho vô hình. Tiếng cười sang sảng từ sư thiếu trên thân vang lên. Ha ha ha, Huyền Hoa gấp cái gì? Lão phu đây không phải tới. Từng cái thân ảnh từ sư thiếu trên thân xuất hiện. Trên đất Bạch Lộc Động Thiên đệ tử đều nhìn ngây người. Cái này dọa bọn hắn nhảy một cái tứ giai yêu thú phong bạo sư thiếu, lại là người tới tọa kỵ. Bọn hắn là Vạn thú tông người. Ý thức được nhóm người mình bị chơi xỏ, trên sân những người còn lại vẻ mặt trên mặt đều có chút bất mãn. Vạn thú tông các đệ tử mới nhao nhao từ phong bạo sư thiếu trên thân nhảy xuống. Bọn hắn mặc muốn thiên giá tính một chút, da thú cùng tỏa giáp che đậy bộ vị mấu chốt, trần trụi da màu đồng cổ trạch làn da. Lý Phàm đôi mắt híp lại, lại một lần nữa xem kỹ lấy những thứ này Vạn thú tông nhóm đệ tử. Hắn có thể nhạy cảm phát giác được, những thứ này Vạn thú tông trong hàng đệ tử, thể tu tựa hồ chiếm tuyệt đại bộ phận. Cái này không khỏi để cho Lý Phàm có chút mong đợi. Tu hành long tượng trấn ngục công, hắn cũng coi như là nửa cái thể tu. Cho tới nay, hắn đều không có cơ hội cùng chân chính thể tu chiến đấu một phen. Dù sao hắn ra quyền đầu, người khác xuất kiếm, chơi không được một điểm. Nhưng những thứ này Vạn thú tông đệ tử cũng có thể để cho hắn cảm thụ một chút chính mình nhục thân cực hạn. Lý Phàm ánh mắt rơi vào Vạn thú tông cầm đầu đệ tử trên thân. Đó là một cái thể trạng to con nam tử, đầu đầy loạn phát giống như sư tử tông, phơi bày ở ngoài trên thân thể trải rộng mặt sẹo vết kiếm. Xem xét liền trải qua trăm ngàn cuộc chiến đấu, không phải là một cái nhân vật đơn giản. Lý Phàm chỉ là nhìn hắn một cái, một giây sau, người này liền tốt giống như tâm hữu linh tê giống như nhìn về phía Lý Phàm vị trí. Đôi mắt sắc bén như lao, Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử không một người dám cùng mắt đối mắt. Thác Bạt Tranh xâm lược tính chất ánh mắt liếc nhìn qua phủ chu bên trên Thanh Vân Tông đệ tử, cuối cùng rơi vào Diệp Thanh Thanh trên mặt. Hắn đầu lông mày nhướng một chút, liếm môi một cái, lộ ra nụ cười danh mãnh. Nghĩ không ra Thanh Vân Tông lại cũng có tuyệt sắc như vậy, lần này di tích, nàng thuộc về ta. Hắn gần như cuồng vọng lời nói, nhưng lại không gây nên bên cạnh đệ tử mảy may bất mãn. Ngược lại đưa tới vài tiếng phụ họa gọi tốt. Thanh Vân Tông bên này, Diệp Thanh Thanh khuôn mặt sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Thác Bạt Tranh đáy mắt, nhiều hơn một phần lãnh ý, đệ tử còn lại càng là sắc mặt tái xanh. Diệp Thanh Thanh là người nơi nào? Bọn hắn Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử. Cái này Vạn Thú Tông người, có phần cũng có chút quá kiêu ngạo a. Thực sự là lấn bọn hắn Thanh Vân Tông không người. Mấy vị Thanh Vân Tông Kim Đan sư huynh rất nhanh đứng dậy, mặt lạnh coi như, Vạn Thú Tông vẫn là lo lắng nhiều lo lắng cho mình a. Thác Bạt Tranh nết miệng nở nụ cười tại vết sẹo làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng dữ tợn. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Nói xong, hắn không che giấu nữa tự thân khí tức. Kim Đan sơ kỳ, Kim Đan trung kỳ, Kim Đan hậu kỳ. Khí tức một mực nhảy lên tới Kim Đan hậu kỳ mới miễn cưỡng ngừng. Thanh Vân Tông mấy vị kia Kim Đan sư huynh, sắc mặt trở nên xanh xám. Kim Đan hậu kỳ, cái này Thác Bạt Tranh lại là Kim Đan hậu kỳ. Bọn hắn cũng liền Kim Đan sơ kỳ, Kim Đan trung kỳ thực lực. Tu vi càng cao, thường thường mỗi một tầng chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Bọn hắn lập tức ngậm miệng không tiếng động. A, không gặp lâu như vậy, ngươi thật đúng là nửa điểm không thay đổi đâu. Thực sự là tốt vết sẹo liền quên đau. Phù Chu bên trên, thân mang bạch y, có theo phủ Vân Đường Vân thanh niên chậm rãi đứng dậy. Hắn nhíu mày nhìn về phía Thác Bạt Tranh, lời nói trêu tức. Thác Bạt Tranh thấy rõ thanh niên khuôn mặt sau, đôi mắt hơi co lại. Hắn cắn răng nghiến lợi gọi ra thanh niên tên. Lâm Lang Thiên, ngươi vậy mà cũng tới. Lâm Lang Thiên ánh mắt lạnh lùng, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng là nên đi ra hoạt động một chút. Như thế nào? Nghĩ bây giờ liền luyện một chút. Thác Bạt Tranh mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, cũng không tự giác lui lại nửa bước. Hừ, lãng phí thời gian. Hắn thu tầm mắt lại, đưa tay nhịn không được mơn trớn trên lồng ngực một đạo vết kiếm. Không người chú ý chỗ, ánh mắt hắn bên trong sát ý lạnh thấu xương. Hắn cái này vết thương đầy người, Lâm Lang Thiên có thể cống hiến không thiếu. Lần này di tích, nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lâm Lang Thiên. Thấy rõ phủ Chu bên trên thanh niên bộ dáng, Bạch Lộc trong động thiên không thiếu đệ tử cũng nhao nhao đổi sắc mặt. Lâm Lang Thiên, lần trước hắn tài năng lộ rõ, thế nhưng là chiếm chúng ta đệ tử trong tông không thiếu cơ duyên, lần trước hắn chính là Kim Đan trung kỳ, lần này còn không biết hắn lại là cảnh giới cỡ nào. Ai, cũng không biết chúng ta Tráng Linh sư tỷ phủ Tô sư mình có thể hay không cùng đánh một trận, nhưng vào lúc này, Lang Tiêu Các cũng cuối cùng đã tới. Cùng Thanh Vân Tông ra sân phương thức một dạng, Lang Tiêu Các cũng là điều khiển một chiếc phi hành pháp bảo đến đây. Bất quá khí phái trình độ, rõ ràng cũng không bằng Thanh Vân Tông phụ Chu. Tứ tông tùy hành trưởng lao phóng lên trời, rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ. Không có quá nhiều hàn huyên, mấy người riêng phần mình kết ấn. Rất nhanh, một cái trận pháp thật to từ lòng đất hiện ra. Mở. Trận pháp tầm vang mở ra. Không có trận pháp che lấp, trên bầu trời hào quang vạn trượng. Vạn tượng bí cảnh, xuất thế. Không cần các tông trưởng lao thúc dục, các tông đệ tử nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng về vạn tượng trong bí cảnh bay đi. Tốc độ nhanh nhất chính là những cái kia Kim Đan đệ tử. Thường thường chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất bên trong bí cảnh. Đệ tử còn lại cũng không cam lòng rút lại phía sau, ngư dược mà bảo. Diệp Thanh Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Lý Phàm. Sư đệ đuổi kịp. Lý Phàm đồng dạng thi triển ngự kiếm, tốc độ không kém chút nào. Xuyên qua trận pháp lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ choáng váng cảm giác, nhưng cũng may chỉ có một cái chớp mắt, liền biến mất. Lý Phàm nhịn không được dương mắt nhìn về phía dưới chân, chờ thấy rõ sau. Trong ánh mắt của hắn khó tin. Đây chính là vạn tượng bí cảnh sao? Chương 101, biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Chương 101, biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đừng sững sờ, đuổi kịp. Ngoái nhìn trông thấy Lý Phàm sững sờ tại chỗ, Diệp Thanh Thanh chậm lại tốc độ, gọi hắn hoàn hồn. Lý Phàm như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi kịp. Cứ việc chỉ là thô sơ giản lược vài lần, nhưng Lý Phàm vẫn như cũng bị cái này vạn tượng bí cảnh hấp dẫn. Đứng tại chỗ cao liếc nhìn lại, cái này vạn tượng bí cảnh phảng phất đưa thân vào như tiên cảnh. Dãy núi núi non trùng điệp, cổ mục chọc trời, mây mù nhiễu. Lý Phàm vội vàng ngự kiếm đi theo Diệp Thanh Thanh. Mắt thấy sư tỷ đối với chung quanh hết thảy đều không thèm để ý chút nào, hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chẳng lẽ sư tỷ đã tới một lần? Lý Phàm tin tưởng, phàm là lần đầu tiến vào vạn tượng bí cảnh đệ tử, hẳn là đều biết cảm nhận được cô này chấn kinh. Diệp Thanh Thanh chỉ là khẽ nâng mi mắt, bình thản nói: "Những thứ này không có gì ly kỳ." Lý Phàm niết miệng: "Ngươi là phú bà, ngươi là hoàn mỹ công cụ người, ngươi nói cái gì đều có lý." Nhìn xem Diệp Thanh Thanh mang theo chính mình giống như càng đi càng lệch. Lý Phàm cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Sư tỷ, chúng ta không muốn đi theo đội ngũ sao?" Lý Phàm đấy lòng có chút phạm sợ hãi, còn không có tiến vào di tích thời điểm, hắn cảm giác chính mình đi theo Diệp Thanh Thanh, tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà nhìn thấy những tông môn khác đệ tử sau, Lý Phàm liền không nghĩ như vậy. Bọn hắn dạng này là đàn, vậy nếu là gặp được những tông môn khác Kim Đan đệ tử, không phải lành lạnh. Hắn thực lực hôm nay, đối phó một cái Kim Đan sơ kỳ, đã là cháy hết. Nhưng đây nếu là đụng vào Kim Đan trung kỳ, Kim Đan hậu kỳ, cái kia Lý Phàm cũng không kế khả thi mớn. Bất quá bận tâm hai tông quan hệ trong đó, hẳn là cũng không có người nào dám hạ tử thủ a, nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh bị Lý Phàm bỏ qua. Đem tính mạng của mình giao cho người khác nhân tử, quá ngu xuẩn. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là muốn cùng bọn hắn, sư tỷ cũng không ngăn cả ngươi. Lý Phàm chần chờ một chút, vẫn là không có rời đi. Cái kia, sư đệ vẫn là lưu lại bảo hộ sư tỷ a. Diệp Thanh Thanh khỏe miệng nhịn không được dương lên, lấy nàng thực lực, còn cần Lý Phàm bảo hộ. Nàng cũng không có để ý, tiếp tục tại tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn xem Diệp Thanh Thanh dường như mục tiêu minh xác bộ dáng, Lý Phạm trong lòng càng ngày càng đoán không ra. Cái này Diệp Thanh Thanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng chưa có tới, nhưng có vẻ giống như biết nơi này có một dạng gì. Nàng đang tìm cái gì? Lý Phạm cuối cùng kìm nén không được đáy lòng nghi hoặc, chủ động hỏi thăm. Diệp Thanh Thanh cũng không có dấu giếm, thản nhiên biểu thị mình tại tìm kiếm một khối bia đá. Bia đá? Ân, huyết mạch bia đá. Diệp Thanh Thanh giảng giải nói, có thể kích hoạt thể nội ẩn tàng huyết mạch, hoặc tinh luyện huyết mạch trong cơ thể. Lý Phạm mở to hai mắt. Sư tỷ, chẳng lẽ nói? Diệp Thanh Thanh nhìn chăm chú hắn, chậm rãi gật đầu. Ân, ta là Diệp gia người, tấm bia đá này đối với ta hữu dụng. Lý Phạm gãi đầu một cái. Diệp gia? Là cái gì? Rất lợi hại sao? Diệp Thanh Thanh sắc mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh ngạc. Diệp gia ngươi cũng không biết? Không biết mà nói, hay là chớ biết thì tốt hơn. Có một số việc biết quá nhiều, không có gì tốt chỗ. Lý Phạm ngậm miệng lại. Từ Diệp Thanh Thanh thái độ đến xem, cái này Diệp gia thực lực chắc chắn không kém. Cái này khiến Lý Phạm càng hiếu kỳ hơn. Đã sớm đoán được cái này Diệp Thanh Thanh là cái phù bà, bối cảnh thâm hậu. Nhưng cái này Diệp gia, Lý Phạm thật đúng là không rõ ràng. Có cơ hội nhất định định phải thật tốt hiểu rõ một phen. Lại nói, huyết mạch bia đá đối với chính mình sẽ hữu dụng sao? Vạn nhất cho mình thức tỉnh cái gì nghịch thiên vô địch thánh thể, hoặc thượng cổ huyết mạch cái gì, đây chẳng phải là kiếm lợi lớn? Lý Phạm hợp lý phát tán tư duy tưởng tượng. Một bên khác, Thanh Vân Tông đội ngũ đã chia làm mấy cái bộ phận, hướng về phương hướng khác nhau tiến phát. Cái này vạn tượng bí cảnh phạm vi cũng không nhỏ, Thanh Vân Tông muốn đạt được càng nhiều cơ duyên, cũng chỉ có thể phân chia mấy cái phương hướng hướng bên ngoài quyết trương, dần dần tìm tòi thu thập. Lâm Lang Thiên Thân là Thanh Vân Tông tối cường đệ tử, chuyện đương nhiên phụ trách một cái phương hướng. Lấy hắn kim đan hậu kỳ thực lực, với hắn mà nói cũng không có độ khó gì. Nhưng mà hắn còn chưa đi bao xa, thần sắc hơi đổi. Ai ở nơi nào? Hắn bén nhạy phát giác được có người tới gần. Phi kiếm treo cao ở bên hai, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ xuyên thủng người kia thân thể. Từ Huyền Thu thân thể cứng đờ đi ra. Phát giác được Từ Huyền Thu bất quá chút cơ trung kỳ thực lực, Lâm Lang Thiên lông mày chính là nhíu một cái. Người thực lực như vậy, như thế nào không cùng bọn hắn cùng một chỗ? Bất quá tại Từ Huyền Thu mang ra Thanh Huyền Thượng Nhân danh hào sau, Lâm Lang Thiên thần sắc mới dịu đi một chút. Ngươi là tông chủ đệ tử mới thu, thiên phú cũng không tệ. Tất nhiên đây là tông chủ ý tứ, vậy ngươi liền theo ta đi. Từ Huyền Thu túi đầu đáp ứng, trong đầu nhưng là không ngừng suy tư đối sách. Đi theo Lâm Lang Thiên thu hoạch cơ duyên, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nàng còn muốn dành thời gian tại bên trong di tích giết Lý Phạm, phải nghĩ cái có thể tạm thời biện pháp thoát thân. Tốt nhất còn có thể thần không biết quỷ không hay giết Lý Phạm. Như vậy nàng không chỉ có còn có thể tiếp tục tại trong Thanh Vân Tông làm nàng thân truyền đệ tử, còn có thể trừ bỏ một cọp tâm ma. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nàng trong đầu hỏi thăm về Huyền Hoàng Nữ Đế hư ảnh. Nữ Đế hư ảnh cười khẩy. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Đến lúc đó giao cho bản tọa tới chính là. Có Nữ Đế hư ảnh tự tin lời nói, Từ Huyền Thu đáy lòng bối rối cũng dần dần bình phục lại. Nữ Đế hư ảnh dường như có chỗ phát hiện, tại trong óc nàng nhắc nhở nàng. Tại tay trái ngươi bên cạnh ngoài trăm thước, có một cái lớn lên thành thụ xích quả, ăn vào nó, liền có thể triệt để luyện hóa dọn kia thanh loan chi huyết. Từ Huyền Thu đôi mắt sáng lên. Những ngày này, nàng một mực đang nghĩ biện pháp luyện hóa dọn kia thanh loan chi huyết. Thế nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 7 máu tươi. Nàng mới chúc cơ kỳ, bởi vậy luyện hóa có thể nói là khó khăn trọng trọng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trong máu tươi linh khí năng lượng no bạo thân thể. Trước khi vào di tích, nàng liền một lòng tiêu phí tại trên luyện hóa giọt máu này. Luyện hóa rất lâu, bây giờ cũng mới luyện hóa 3/4. Bây giờ biết được, chỉ cần ăn vào một gốc xích quả, liền có thể đem còn thừa bộ phận toàn bộ luyện hóa. Từ Huyền Thu làm sao có thể không tâm động đâu? Thừa dịp Lâm Lang Thiên không có phát hiện, nàng lặng yên hướng về xích quả phương hướng tới gần. Nàng rất nhanh liền phát hiện không đáng chú ý trong bụi có ẩn giấu xích quả. Nàng tay mắt lanh lẹ mà một tay đem nắm. Ngay tại lúc Từ Huyền Thu chuẩn bị đem hắn thu vào trong hộp ngọc lúc, dị biến nảy sinh. Một cây nhìn như khô héo vô hại dây leo lại bỗng nhiên quấn quanh ở trên chân nàng. Ngay sau đó, vô số dây leo liền từ lòng đất leo ra. Từng cây dây leo bò lên trên thân thể của nàng. Từ Huyền Thu nếm thử dãy rủa, nhưng chỉ tránh thoát đánh gãy một hai cây dây leo, càng nhiều dây leo liền xuống tới. Mắt thấy liền muốn đem nàng sinh sinh ngạt thở kịp chết. Thời điểm then chốt, một thanh phi kiếm từ cách đó không xa bay tới, trực tiếp cắm vào Từ Huyền Thu trước người trên mặt đất. Một tiếng thảm thiết kêu rên sau, quấn quanh lấy Từ Huyền Thu trên người dây leo cũng theo đó bất lực rơi xuống. Lâm Lang Thiên bước nhanh đi tới, vạn lông mày nhìn xem Từ Huyền Thu. Cân nhắc đến là tông chủ an bài, hắn cuối cùng cũng chỉ là từ tốn nói. Không nên đi lung tung, trong bí cảnh nguy cơ từ phía, lần sau ta chưa hẳn có thể theo kịp. Từ Huyền Thu còn không có từ lúc trước mạo hiểm bên trong hoàn hồn. Nàng vốn cho rằng, chính mình tu hành đủ loại công pháp, càng là có kim đan chiến lực, miễn cưỡng cũng có thể xương tụng một câu thiên tiêu đi. Nhưng mà mới vừa vào bí cảnh, nàng liền chịu thiệt hại lớn. Cái này khiến nàng ý thức được, nàng khi trước ý nghĩ có nhiều được người. Nàng yên lặng siết chặt xích quả, từ trong cổ họng ừ một tiếng. Thừa dịp Lâm Lang Thiên không có chú ý, nàng thở sâu, một ngụm liền đem xích quả nuốt vào trong bụng. Nàng phải mạnh lên, mặc kệ sẽ tiếp nhận bao lớn đau đớn. Chương 102, đánh lén. Một kiếm tuấn sát chương 102, đánh lén. Một kiếm tuấn sát Từ Huyền Thu nuốt vào xích quả, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, giống như là huyết dịch cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Từ Huyền Thu nhịn không được kêu lên một tiếng. Lâm Lang Thiên ghé mắt xem ra, phát giác Từ Huyền Thu sắc mặt đỏ đến phảng phất muốn nhỏ máu đồng dạng. Nhịn không được nghi hoặc hỏi, người không sao chứ? Từ Huyền Thu hít sâu, cố nén âm thanh không có run rẩy. Không có việc gì. Theo huyết dịch không ngừng sôi trào, nàng có thể rõ ràng cảm thấy giọt kia thanh loan huyết dịch ẩn ẩn có cùng thân thể hòa làm một thể dấu hiệu. Nàng cắn răng kiên trì. Lâm Lang Thiên không nghi ngờ gì, tự lo đi ở đằng trước. Cái này vạn tượng bí cảnh hoàn cảnh rắc rối phức tạp, nguy cơ từ phía, hết thảy vẫn là lấy cẩn thận là hơn. Bên này, Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh mặc dù không có tìm được bia đá, nhưng lại đồng dạng phát hiện một chỗ cơ duyên. Đó là một gốc bộ dáng kỳ lạ, lại tản ra tia sáng kỳ dị dược thảo. Nếu là hơi không chú ý, chỉ sợ còn có thể coi nó là một đầu rắn trưởng. Có phong phú kinh nghiệm chế thuốc, Lý Phàm rất nhanh liền nhận ra nó. Ngân xà thảo, tam giai dược thảo, độc tính mạnh, thậm chí ngay cả kim đan tu sĩ đều khó mà chống cự. Diệp Thanh Thanh có chút kinh ngạc liếc Lý Phàm một cái này ngân xà thảo ngay cả nàng trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra, nhưng Lý Phàm lại có thể một ngụm kêu lên, thậm chí còn có thể chính xác không sai lầm nói ra cái này ngân xà thảo tác dụng. Sư đệ đối với dược thảo cũng rất có nghiên cứu. Lý Phàm ngượng ngùng nở nụ cười, theo Bạch Chỉ Lan sư tỷ nhìn nhiều điểm sách mà thôi, không thể nói là nghiên cứu. Lý Phàm đem hết thảy đều đẩy tới Bạch Chỉ Lan trên đầu. Quả nhiên Diệp Thanh Thanh liền không còn nghi ngờ. Bạch Chỉ Lan danh hảo, Diệp Thanh Thanh vẫn có ấn tượng. Tại đan đường thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông đều danh khí không nhỏ. Sư tỷ, muốn hay sao? Nhìn xem trước mắt ngân xà thảo, Lý Phàm đấy lòng đương nhiên là động tâm. Nhưng sư tỷ tại phía trước, tốt nhất vẫn là xin chỉ thị một phen. Diệp Thanh Thanh rời đi ánh mắt. Ngươi nếu là cần, hái chính là. Chỉ là tam giai dược thảo, Diệp Thanh Thanh cũng không để ở trong lòng. Lý Phàm sắc mặt vui mừng, vội vàng lấy ra khi xương. Vũ giai luyện dược sư kinh nghiệm phong phú nói cho Lý Phàm, ngắt lấy dược thảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là ngắt lấy không làm, hư hại dược thảo độ hoàn hảo, dược hiệu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là, đây là một gốc độc thảo. Hơn nữa độc tố vẫn có thể ảnh hưởng đến kim đan tu sĩ kịch độc chi vật. Một cái không có chuẩn bị cho tốt, chúng độc nhưng chính là Lý Phàm. Lý Phàm cẩn thận từng ly từng tí dùng khi xương sạn khởi dược thảo bên cạnh bùn đất. Khi xương, ta ngươi ca đường đường huyền giai thượng phẩm phi kiếm, dùng để xem đất. Nếu là khi xương có khí linh, sợ là phải chết tâm đều có. Nhưng Lý Phàm xem vẫn rất thuận tay. Cái này khi xương có chỗ tốt, chính là thân kiếm băng lãnh, hàn khí bức người, có thể làm giữ tươi ướp lạnh hàn ngọc hộp. Vừa đem ngân xà thảo hoàn chỉnh xem ra, chứa vào trong hộp ngọc. Toàn trình không có sai lầm, thông thạo đến giống như là từng tiến hành vô số lần. Đây chính là ngũ giai luyện dược sư kinh nghiệm sao? Lý Phàm đấy lòng âm thầm cảm khái. Ngay tại lúc hắn tâm thần thoáng buông lòng một chút thời điểm, hắn sắc mặt đột ngột biến đổi. Một cỗ mùi tanh từ hắn lưng đánh tới. Cẩn thận. Diệp Thanh Thanh cũng là đôi mắt trong nháy mắt biến, từ bình tĩnh trong nháy mắt chuyển biến làm sắc bén, giống như dao xếp tài năng lộ rõ. Lý Phàm còn không có làm ra tính thực chất trốn tránh động tác lúc, một đạo thanh mang kiếm khí đã giáng chặt lấy hai má của hắn bay ra, trực tiếp chui vào sau lưng thò người ra chuẩn bị nuốt chửng Lý Phàm cự xà trong đầu lâu. Cự xà còn không có phản ứng lại, kiếm khí liền quán xuyên đầu lâu của nó, từ sau lưng bay ra. Tại to lớn trên ngọn núi, lưu lại một đạo hẹp dài cực sâu khe hở. Cự xà đôi mắt trong nháy mắt đã mất đi hào quang, thân thể giống như bùn nhão sủi lơ ngã xuống đất. Thẳng đến lúc này, Lý Phàm mới thi triển ra thần tiêu lôi độn, thân ảnh hóa thành ánh chớp, xuất hiện ở ngoài mấy thước. Lý Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình cự xà, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng đến cái kia một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, liền dán vào hai má của hắn chém ra, chỉ kém một chút, hắn liền sẽ cùng cái này cự xà rơi vào kết quả giống nhau. Cho tới bây giờ, Lý Phàm tâm còn đập bịch bịch đâu. Càng nhiều hơn chính là bị Diệp Thanh Thanh cái này hồ nữ bị hù. Thật mẹ nó hồ a, thiếu chút nữa thì cho hắn cũng cùng một chỗ bổ. Sư tỷ ngươi. Nhìn vẻ mặt vô tội Diệp Thanh Thanh, Lý Phàm nộ khí cũng không có chỗ phát tiết. Có thể nói nàng cái gì? Nàng dù sao cũng không có thật sự bổ tới chính mình. Hơn nữa nhân gia vẫn là vì chính mình ra tay. Lý Phàm thì càng không tiện phát tác. Sư tỷ ngươi luôn luôn sao như thế? Liền không sợ vừa sấy tay, ngươi sư đệ tốt liền như vậy vẫn lạ. Diệp Thanh Thanh nháy máy mắt, ta sẽ không thất thủ. Nàng một mặt bình tĩnh nói. Lý Phàm khỏe miệng giật một cái. Đi, ngươi lợi hại ngươi có lý. Ngươi là sư tỷ ngươi có lý. Lý Phàm chỉ có thể đem lửa giận phát tiết vào cự xà trên thi thể. Đặt mạnh mấy cước sau, Lý Phàm cẩn thận chu đáo cái này cự xà thi thể, sắc mặt dần dần cổ quái. Này, đây là một cái yêu thú cấp 3. Tại cự xà bảy tấc dưới vị trí đao, Lý Phàm quả nhiên phát hiện một khóa yêu đan. Nắm nuốt yêu đan, Lý Phàm sắc mặt quái dị mà đi tới Diệp Thanh Thanh bên cạnh. Sư tỷ, đây là chỉ yêu thú cấp 3. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, nghe vậy ngược lại kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thế nào? Tựa như nàng một kiếm chém giết không phải một cái kinh khủng tam giai xà yêu, mà là ven đường bất nhập lưu tiểu xà đồng dạng. Lý Phàm ngậm miệng lại, đáy lòng đối với Diệp Thanh Thanh thực lực càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn cái này Diệp sư tỷ, đến cùng là bực nào chiến lực? Kim đan chiến lực là khẳng định, nhưng nàng cực hạn đang ở đâu vậy? Lý Phàm không biết được, nhưng nhìn Diệp Thanh Thanh hời hợt như thế liền có thể đánh giết một đầu yêu thú cấp 3. Lý Phàm lờ tới, Diệp sư tỷ tối thiểu nhất là kim đan trung kỳ chiến lực. Ý nghĩ này không khỏi để cho Lý Phàm âm thầm liễu lưới. Khiêu chiến vượt cấp cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Phàm có thể khiêu chiến vượt cấp, toàn bộ nhờ hắn vô cùng thâm hậu tích lũy, cùng với đủ loại nghịch thiên cơ duyên. Nếu là không có Hỗn Độn Long Đế mang đến cho hắn Hóa Long Quyết, Lý Phàm cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể chiến thắng trúc cơ viên mãn địch nhân. Kim đan kỳ đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngắn ngủi này một tầng kém, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, chính là khác nhau một trời một vực. Bất quá cái này cũng không để cho Lý Phàm lòng sinh khiếp ý, ngược lại càng đưa tới Lý Phàm chiến ý hắn bây giờ mới cảnh giới cỡ nào. Trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Nếu là hắn trúc cơ viên mãn, kim đan trung kỳ, hắn chưa hẳn không thể một trận chiến. Lý Phàm ngược lại nhìn về phía trong tay yêu đan. "Sư tỷ, Sa yêu kia là ngươi chém giết, yêu đan nên về ngươi." Diệp Thanh Thanh chỉ là liếc mắt nhìn, liền ghét bỏ mà rời đi ánh mắt. "Cái này yêu đan đối với ta không có tác dụng gì, ngươi nếu là hữu dụng liền giữ lại, không cần liền vứt đi." Như vậy hào vô nhân tính lời nói, quả nhiên là để cho Lý Phàm âm mộ tê. Biết nhà mình sư tỷ bối cảnh người thiên, Lý Phàm cũng không sai ý từ chối, trực tiếp thoải mái nhận. Thật muốn đáy lòng băn khoăn, Lý Phàm lần sau lại cho nàng tiễn đưa chút những thứ khác bảo bối trả lại liền tốt. "Chờ đã." Lý Phàm ánh mắt rơi vào một bên khổng lồ thân rắn trên thân. Đôi mắt nhất chuyển, trong lòng đã có chủ ý. Chương 103, tươi đẹp canh rắn. Chương 103, tươi đẹp canh rắn. Diệp Thanh Thanh thích gì? Vấn đề này đối với Lý Phàm tới nói, đáp án đã 10 phần hiểu rõ. Bởi vậy làm Lý Phàm ánh mắt rơi vào trên khổng lồ thân rắn lúc, trong lòng đã có chủ ý ngược lại vạn tượng bí cảnh ước chừng khai phóng một tháng lâu. Ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lý Phàm rất nhanh liền dâng lên đống lửa, đem thân rắn phân đoạn, chọn lựa trong đó chất thịt tươi đẹp bộ phận, gác ở trên lửa nướng. Diệp Thanh Thanh vốn là đều chuẩn bị ngự kiếm đi tới tìm kiếm cái tiếp theo khu vực. Nhìn thấy Lý Phàm động tác sau, lại nhanh chóng lui trở về. Dương mắt mà nhìn chằm chằm Lý Phàm động tác đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn tận mắt Lý Phàm là như thế nào đem làm nàng ghét bỏ yêu thi biến thành trên đầu lưỡi mỹ vị món ngon. Bởi vậy nàng nhìn đặc biệt chuyên chú, mắt không chớp. Lý Phàm rút sạch lườm nàng một mắt. Bây giờ mong chờ đợi thức ăn ngon Diệp Thanh Thanh, hoàn toàn nhìn không ra sư tỷ bộ dáng. Ngược lại càng giống là cái gào khóc đòi ăn tiểu sư muội. Lý Phàm yên lặng tăng nhanh động tác trên tay. Hắn rất nhanh lại xảy ra khác cái đống lửa, từ trong nhận chứa đồ móc ra một ngụm đại hắc qua. Nói lên cái này hắc qua có thể lai lịch bất phàm. Thế nhưng là hắn lúc rảnh rỗi, thỉnh trong tông môn sư huynh hỗ trợ chế tạo. Ước chừng hoa Lý Phàm nửa khối trung phẩm linh thạch. Vị sư huynh kia nghe được Lý Phàm đến đây mục đích sau, người đều ngu. Không phải rèn đúc pháp bảo, không phải rèn đúc phi kiếm, mà là rèn đúc một ngụm hoa. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là mặt đen lên đoán tạo một cái nồi, tượng trưng mà thu nửa khối trung phẩm linh thạch. Đổ vào nước, đổ vào cắt đoạn thịt rắn, gia nhập vào một chút nấm. Rất nhanh, mùi thơm kỳ dị liền phiêu tán đi ra. Diệp Thanh Thanh không tự chủ nuốt nước miếng, ánh mắt đã không thể rời bỏ a. Nửa canh giờ không đến, cuối cùng giải lên gia vị, liền xem như đại công cáo thành. Nướng thịt rắn kinh ngạc, hầm canh rắn tươi đẹp dị thường. Cho Diệp Thanh Thanh ăn đến ánh mắt đều biết triệt, cũng không biết dạ dày nàng là bực nào cấu tạo. Phối hợp Lý Phàm, hai người vậy mà ngạnh sinh sinh đem chọn đầu thân rắn đều cho ăn bụng. Lý Phàm có thể ăn, đó là bởi vì tu hành công pháp rèn thể, cần đại lượng năng lượng. Nhưng Diệp Thanh Thanh có thể ăn như vậy, Lý Phàm cũng không biết nguyên nhân. Chờ Mỹ Mỹ ăn xong một bữa, Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt càng thêm hài lòng. Nghĩ thầm mang Lý Phàm cùng một chỗ, quyết định này thực sự là lại chính xác bất quá. Cái này tại vạn tượng bí cảnh một tháng, chẳng phải là ngày ngày đều có thể để cho sư đệ cho nàng làm đồ ăn ngon. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Thanh khỏe miệng khó khăn đẻ. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại. "Diệp Thanh Thanh a, ngươi có thể nào xa đoạn như thế? Đừng quên ngươi tới vạn tượng bí cảnh, thế nhưng là còn có nhiệm vụ trên người." Nàng không ngừng khuyên bảo chính mình. Thằng đến Lý Phàm lại hô nàng một tiếng. "Sư tỷ, suốt này ngươi còn uống sao?" Lời mới rồi trong nháy mắt bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Ngược lại thời gian còn sớm, không gấp không gấp. "Chừa chút cho ta." Ăn uống no đủ, hai người tiếp tục đạp vào hành trình. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hai người liền bị ép dừng lại. "Vạn Thú Tông, khối này canh kim rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không?" 3-5 cái Vạn Thú Tông đệ tử đem 2 cái Thanh Vân Tông đệ tử vây quanh. Hiện ra hai mặt bao bọc chi thế. Hai cái này Thanh Vân Tông đệ tử mặc dù có chút e ngại Vạn Thú Tông đệ tử số lượng, nhưng như trước vẫn là nhắm mắt hô. Vạn Thú Tông mấy vị đệ tử liếc nhau, cười nạo. "Xem trước đến chính là các ngươi. Đây là cái đạo lý gì?" "Đúng vậy a, vậy chúng ta còn nói là chúng ta xem trước đến đâu?" "Đừng nói đùa, cút nhanh lên a, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không khách khí." Một người trong đó hơi không kiên nhẫn, hạ cuối cùng cảnh cáo. Thanh Vân Tông hai người mắt nhìn trong tay canh kim. Đây chính là cực phẩm vật liệu luyện khí. Luyện chế pháp bảo, phi kiếm thời điểm, chỉ cần gia nhập vào lớn chừng ngón tay cái một khối canh kim, liền có thể khiến cho độ cứng đề thăng rất nhiều. Chớ nói chi là, trước mắt cái này canh kim khoảng chừng lớn chừng bàn tay. Giá trị càng là cao. Hai người tự nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua. Thực lực của hai người đều không kém, cũng là trúc cơ viên mãn. Nhưng đối diện Vạn Thú Tông đệ tử thực lực đồng dạng không thể khinh thường. 3 cái trúc cơ viên mãn, thậm chí còn có một vị kim đan sơ kỳ. Nếu như chỉ có 3 vị trúc cơ viên mãn mà nói, hai người còn có tự tin có thể chạy ra vây quanh. Nhưng bên trong còn có một vị kim đan sơ kỳ đệ tử. Lần này lòng của hai người trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. "Ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử liền tại phụ cận. Chúng ta chỉ cần chống đỡ một hồi, đợi đến bọn hắn tới, các ngươi liền xong đời." Thanh Vân Tông đệ tử quyết tâm uy hiếp nói. Chỉ là uy hiếp của hắn, tại mấy vị Vạn Thú Tông đệ tử xem ra, như cùng cười lời nói đồng dạng. Không một người để ý ha ha, đừng nói đùa, liền xem như Lâm Lang Tiên, hắn trong thời gian ngắn cũng tới không được. Hắn bây giờ, sợ là tự thân đều khó bảo toàn a. Hai vị Thanh Vân Tông đệ tử sửng sốt một hồi, đội vàng truy vấn. "Các ngươi đem Lâm sư huynh thế nào? Các ngươi làm như vậy, liền không sợ dẫn tới chúng ta Thanh Vân Tông trả thù sao?" Vạn Thú Tông các đệ tử vẫn là cười nhạo. "Còn lo lắng hắn, không bằng trước tiên lo lắng chính các ngươi a." Trong đó vị kia Kim Đan sơ kỳ đệ tử đôi mắt lạnh dần. "Còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp động thủ." 3 vị trúc cơ viên mãn đệ tử lúc này không chần chờ nữa, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhanh chóng công tới. Vạn Thú Tông tuy là lấy rèn thể làm chủ, Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn liền đối với những khác phương diện rốt đặc cắn mai. Một người trong đó trực tiếp quăng ra mấy chương phụ lục, khói mù nồng nặc trong nháy mắt che đậy Thanh Vân Tông đệ tử ánh mắt. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm vang lên. Trong sương khói, một người thân ảnh trực tiếp bay ngược ra tới, hung hăng đập xuống đất, trong miệng thốt ra mấy ngụm lớn máu tươi. Rõ ràng là cái kia Thanh Vân Tông đệ tử. Hắn ôm chặt lấy canh kim càng là lăn xuống một bên, bị vị kia Kim Đan sơ kỳ Vạn Thú Tông đệ tử dẫm ở dưới chân. Vương Diệp, một vị khác Thanh Vân Tông đệ tử muốn rách cả mí mắt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chiến đấu cũng đã mở ra rốt cuộc. Ba vị này trúc cơ viên mãn Vạn Thú Tông đệ tử mỗi vô cùng giàu hạn, không có chút nào ba đánh hai ý nghĩ. Lúc sương mù che lấp Thanh Vân Tông hai người tầm mắt, ba người liền liên thủ đánh tới một người trong đó. Mà mang theo canh kim Vương Diệp liền trở thành thằng xui xẻo này. Chỉ một chiêu, liền bị ba người trọng thương. Còn sót lại người này mắt thấy mất đi canh kim, náo hải cũng thanh tỉnh lại. Đủ, cái này canh kim các ngươi cầm lấy đi. Hắn nguyên bản còn muốn lấy hai người có thể hay không trèo chống đến đội ngũ đến, nhưng cái nào nghĩ đến, đồng đội một chiêu liền bị đánh bại. Còn sót lại một mình hắn mà nói, căn bản chính là một cây chẳng chống được nhà. Chẳng bằng trực tiếp dứt khoát giao ra canh kim, giữ lại thanh sơ tại, mới không sợ không có củi đốt. Mấy cái Vạn Thú Tông đệ tử nghe vậy phá lên cười. Ha ha ha, bây giờ biết sợ. Phía trước kiên cường thời điểm đâu, cũng đã sớm nói, sớm một chút giao ra, miễn đi đau khổ da thịt, không nghe quên bảo. Hừ, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, mang theo Thanh Vân Tông rất rưỡi, cút nhanh lên a. Đệ tử này cắn chặt răng, vội vàng đi nâng trọng thương hôn mê Vương Diệp. Nhưng vào đúng lúc này, một cái lười biếng âm thanh vang lên. Chấm đã. Ngươi kêu chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử cái gì? Chương 104, ta tránh ngươi phong mang. Chương 104, ta tránh ngươi phong mang. Chấm đã. Ngươi kêu chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử cái gì? Lý Phạm bị bên này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn, vừa qua tới, liền thấy một màn trước mắt. Hắn vốn là dự định khoanh tay đứng nhìn. Dù sao tranh đoạt cơ duyên là trong giới tu hành chuyện lại không quá bình thường. Nhưng tập trung nhìn vào, a, đây không phải người trong nhà sao? Vạn Thú Tông cấp ai không tốt, cấp được hắn Thanh Vân Tông trên đầu tới. Cân nhắc một chút thực lực của hai bên, Lý Phạm không chút do dự mà đứng dậy. Nói đùa, chỉ là ba cái trúc cơ viên mãn, một cái kim đan sơ kỳ mà thôi. Hắn sợ sao? Sợ cái đẳng. Cũng đừng quên, Diệp Thanh Thanh còn tại bên cạnh hắn đâu. Thực sự đánh không lại, Lý Phạm sẽ không gọi người a. Như là đã là tất thắng cục diện, cái kia Lý Phạm sao không đứng ra, tới quét xuống độ thiện cảm. Vạn Thú Tông đệ tử nguyên bản đều dự định đi. Nghe được âm thanh, lại quay đầu nhìn về phía Lý Phạm. Mấy vị Vạn Thú Tông đệ tử sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Trúc cơ, sơ kỳ, bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, cũng dám ở lúc này xuất hiện. Trở lại ba kiểm tra, phát hiện Lý Phạm thực sự chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ sau, mấy cái Vạn Thú Tông đệ tử không kèm được cười. Ta còn tưởng là ai tới, nguyên lai là lại tới cái phế vật a. Trúc cơ sơ kỳ, cũng dám thay sư huynh của ngươi ra mặt, tự tìm cái chết. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui cười, không chút nào đem trước mắt trúc cơ sơ kỳ Lý Phạm để ở trong lòng. Ngay cả Thanh Vân Tông cái vị kia đệ tử cũng không nhịn được mở miệng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là vị sư minh nào đến đây cứu chàng. Tập trung nhìn vào là trúc cơ sơ kỳ sư đệ, lập tức tuyệt vọng. Sư đệ ngươi đi làm cái gì? Đây không phải ngươi có thể ứng đối địch nhân. Đi mau a. Mấy vị kia Vạn Thú Tông đệ tử không vui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật đem mấy ca xem như cái gì? Hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ phế vật. Lý Phạm thở dài, thần sắc bất đắc dĩ. Các ngươi muốn nói như vậy, hắn nhưng là không vui. Trúc cơ sơ kỳ thế nào? Đánh đầu ngươi, đầy đủ. Liếc mắt nhìn ngã xuống đất sư minh thương thế, Lý Phạm ánh mắt băng lãnh. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt. Long tượng trấn ngục công. Theo Lý Phạm dưới đáy lòng quắc nhẹ, phản phất một cỗ vô hình chi khí từ trong cơ thể của Lý Phạm tản mắt ra. Những cái kia trúc cơ viên mãn Vạn Thú Tông đệ tử chưa phát giác, thế nhưng kim đan sơ kỳ đệ tử đã phát giác ra, ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phạm. Tiểu tử này, giống như có gì đó quái lạ. Mau ra tay. Hắn vội vàng thấp giọng quát lớn mấy vị sư đệ. Lý Phạm mở mắt ra, một sợi tinh quang từ trong đôi mắt bắn ra. Chập, một cỗ trầm trọng kéo dài trọc khí phun ra, Lý Phạm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Tại tất cả mọi người sợ hai ánh mắt bên trong, hắn càng là trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trước mắt mọi người. Vạn Thú Tông đệ tử đều động, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt bọn họ đều nhanh theo không kịp Lý Phạm tốc độ. Ngươi cùng bọn hắn nói đây là trúc cơ sơ kỳ. Sơ kỳ cái quỷ a. Kim đan sơ kỳ đệ tử miễn cưỡng có thể thấy rõ, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở sư đệ. Cẩn thận. Nhưng lời còn chưa dứt thì đã trễ. Lý Phạm khỏe mạnh dáng người đã xuất hiện ở một vị trong đó Vạn Thú Tông đệ tử trước người. Lý Phạm cơ bắp căng cứng, không giữ lại chút nào một quyền đập ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia Vạn Thú Tông đệ tử giống như là khối phá bao tải giống như bị đập bay ra ngoài xa vài trăm thước. Toàn thân tứ chi và mèo, toàn thân run rẩy, máu me đầm địa. Chỉ cái này nhất kích, liền trực tiếp đả thương nặng trúc cơ viên mãn, để cho hắn đã mất đi sức chiến đấu. Tất cả mọi người tại chỗ vô ý thức há to miệng, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Thanh Vân Tông đệ tử nhìn xem Lý Phạm một mặt thấy quỷ biểu lộ. Khó chơi như vậy đối thủ, hắn một quyền liền giải quyết một cái. Người đây quả thật là trúc cơ sơ kỳ, không phải cái nào kim đan lão quái ẩn giấu đi tự thân tu vi. Mà khác hai cái Vạn Thú Tông đệ tử, trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có phản ứng lại. Cái kia tên bị bọn hắn nhẹ nhõm ngược được trúc cơ sơ kỳ phế vật, như thế nào lập tức trở nên sinh mánh như vậy? Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Uy lực của một quyền này cũng tại Lý Phàm trong dự liệu. Trên thực tế, Lý Phàm còn không có sử xuất toàn lực. Bằng Không Hóa Long Quyết thi triển, một quyền này tuyệt đối có thể trực tiếp đem trúc cơ viên mãn tu sĩ thân thể đánh nổ. Mặt chữ trên ý tứ đánh nổ. Long tượng trấn ngục công phối hợp Hóa Long Quyết, để cho Lý Phàm lực lượng cơ thể đi tới một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Lý Phàm ánh mắt nhìn về phía một vị khác trúc cơ viên mãn đệ tử. Cái kia trúc cơ viên mãn đệ tử toàn thân lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì khủng bố hung thú để mắt tới. Lý Phàm đột ngột biến mất ở trong mắt của hắn. Một cỗ tử vong uy hiếp đập vào mặt. Cái kia bạn thú tông đệ tử không chút do dự thi triển lãng mình át chủ bài công pháp. Một tiếng tức giận tiếng giống từ hắn trong miệng truyền đến. Hắn toàn thân trên dưới rậm rạp lông tóc lớn lên, trong thời gian cực ngắn, cả người liền ẩn ẩn tại hướng về gấu bộ dáng thuê bên lấy. Một cái viễn cổ cự hùng huyễn tượng càng là xuất hiện ở ngoài thân thể hắn. Tới a! Hắn tức giận gầm thét. Thân là bạn thú tông trúc cơ viên mãn đệ tử, khoảng cách kim đan chỉ có cách xa một bước. Hắn đương nhiên là có thuộc về mình tiêu ngạo. Nếu là ngay cả một cái trúc cơ sơ kỳ đều đánh không lại, vậy hắn còn tu cái gì tiên? Không bằng về nhà làm ruộng đi. Cũng là rèn thể, cái kia liền đến so với ai khác cứng hơn. Hắn sử dụng bí pháp sau đó, thế nhưng là có thể sinh sinh đem phòng ngự của mình để thăng mấy lần. Mặc dù đại giới lại là suy yếu một đoạn thời gian, nhưng mà vì đối phó cái kia Thanh Vân Tông đệ tử, hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Cuối cùng, hắn bắt được một cái nhanh chóng đánh tới bóng đen. Hắn cái kia trương cực giống mặt gấu khuôn mặt nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn. Bắt được ngươi. Hắn nắm chảo thành quyền, dốc hết toàn lực đánh ra một quyền. Một quyền này vung ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng bùng lòng. Hắn tựa như lĩnh ngộ sư phó trong miệng hình thần là vật gì. Một quyền này, thế tất yếu gọi hắn. Cái này vạn thú tông đệ tử biến hóa, Lý Phàm hết thảy đều xem ở trong mắt. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, đối phương thi triển cường đại công pháp, chính là tài năng lộ rõ thời điểm. Có lẽ thường nhân liền lựa chọn tránh né mũi nhọn, nhưng ta tránh hắn phong mang. Lý Phàm đáy lòng cười lạnh, giống như bạch ngọc nắm đấm không chút nào né tránh cùng với đối hoành. Cái kia liền đến so, nắm đấm của ai cứng hơn a? Hai quyền chạm vào nhau, không khí đột nhiên áp xúc, sau đó phát ra tiếng nổ đình thai nhức óc. Khí lưu cường đại hướng về hai bên điên cuồng bao phủ, cao đến bụi đất tung bay, khó mà quan sát. Thanh Vân Tông đệ tử lúc này cũng không nói hoài tới trọng thương đồng bạn, cố hết sức hướng về trong bụi mù nhìn lại. Hắn khẩn cấp muốn biết, đến cùng sẽ là ai thắng. Cứ việc ngay cả hắn cũng không coi trọng Lý Phàm, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối tin tưởng kỳ tích tồn tại. Răng rắc âm thanh vang lên, tại khó mà quan sát trong bụi mù, lộ ra mười phần khe khẽ. Một giây sau, bụi mù liền tốt giống bị một bàn tay vô hình đỗng nhiên kéo tán, lộ ra đứng lặng tại chỗ Lý Phàm, cùng với ngã trên mặt đất ngất đi vạn thú tông đệ tử. Cánh tay của hắn bặm bẹo không còn hình dáng. Đối với kết quả, liếc qua thấy ngay. Chương 105, Kim Đan ra tay, nguy cơ. Chương 105, Kim Đan ra tay, nguy cơ. Trên sân còn sót lại mấy vị đệ tử con ngươi chấn động, khó có thể tin nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là tuyệt đối không thể tin được, thứ này lại có thể là thật sự. Một cái vẻn vẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đệ tử, bọn hắn bình thường đều không để tại mắt thực chất tiểu nhân vật. Lúc này lại có thể lấy thế nghiền ép như vậy, cường thế đánh bại hai vị trúc cơ viên mãn đệ tử. Thanh Vân Tông đệ tử kia thần sắc trở nên cuồng hỉ. Thế cục biến hóa viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu sư đệ, thực lực vậy mà vượt quá tưởng tượng đến cường đại. Hắn cái này trúc cơ viên mãn đều chưa hẳn có thể chiến thắng địch nhân, thậm chí ngay cả Lý Phàm một quyền đều gánh không được. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Phàm, trong đầu không ngừng vơ vét lấy ký ức. Nhìn không được nghĩ thầm, lúc nào trong tông môn lại ra dạng này một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong ký ức của hắn, chỉ nhớ rõ tông chủ đệ tử mới thu từ luyện thu cùng với Diệp Thanh Thanh những thiên phú này cực cao đệ tử. Người này là người thế nào? Hắn vậy mà không có chút nào ấn tượng. Lấy hắn thực lực kinh khủng như thế, làm sao có thể bừa bãi vô danh? Càng mấy cấp cường thế nghiền ép đối thủ. Đây nếu là trưởng thành, chẳng phải là thứ hai cái Lâm Lang Thiên? Lý Phàm nhíu mày nhìn về phía Vạn Thú Tông còn sót lại hai tên đệ tử. Hai người lúc này cũng không còn khi trước miệt thị, nhìn về phía Lý Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ngưng trọng. Trúc cơ sơ kỳ, gặp ủy trúc cơ sơ kỳ. Người gặp qua ai trúc cơ sơ kỳ có thể một quyền đem trúc cơ viên mãn đánh gần chết? Người này chắc chắn là Thanh Vân Tông ẩn giấu thực lực cao thủ. Nghĩ tới đây, hai người đáy lòng càng thêm đề phòng. Hai người lẫn nhau, Kim Đan sơ kỳ Vạn Thú Tông đệ tử trước tiên ném ra trong tay canh kim. Đạo hữu, hà tất ẩn giấu thực lực cố ý trêu đùa chúng ta? Đã ngươi coi trọng cái này canh kim, vậy để cho ngươi cũng được. Có thể hời hợt như thế mà đánh bại hai vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, cái này đổi lại là Kim Đan sơ kỳ cái vị kia Vạn Thú Tông đệ tử, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn có thể chắc chắn, người trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, kém nhất cũng tuyệt đối là Kim Đan kỳ chiến lực. Thông tục tới nói, chính là nhìn thấy Lý Phàm hùng hổ như vậy, đúng. Canh kim ném về phía Lý Phàm, Lý Phàm lại không có đưa tay đón, cứ như vậy nhìn xem canh kim rơi đập trên mặt đất, lộn hai vòng. Lý Phàm khẽ cười, mục đích của hắn là cái này canh kim. Làm sao có thể? Một bộ phận nguyên nhân là cái này Vạn Thú Tông đệ tử ức hiếp hắn Thanh Vân Tông đệ tử, mà chủ yếu hơn là Lý Phàm muốn thử xem thực lực của mình. Tại thí luyện tháp thời điểm, hắn toàn lực có thể đánh bại Kim Đan kỳ trưởng lão huyết tượng. Hắn muốn thử xem, nếu như tại chính thức trong chiến đấu, hắn có thể hay không chiến thắng đối phương. Có Diệp Thanh Thanh tọa trấn, còn có thể bảo đảm Lý Phàm an nguy. Lý Phàm tự nhiên không cần bó tay bó chân, thoải mái đánh cũng được. Hắn chỉ là lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vị kia Kim Đan sơ kỳ Vạn Thú Tông đệ tử. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nào có chuyện đơn giản như vậy. giao ra trên thân tất cả mọi thứ, liền thả các ngươi lăn. Nghe được Lý Phàm lời nói, Vạn Thú Tông đệ tử quả nhiên bị chọc giận. Cái kia Kim Đan sơ kỳ đệ tử càng là sắc mặt tái xanh. Ngươi không nên quá phận. Thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nhìn xem Lý Phàm ánh mắt hài hước, hắn tự hiểu chuyện hôm nay không cách nào kết thúc yên lành. Ánh mắt quyết tâm, dậm chân một cái, tại tất cả mọi người cũng không có phản ứng lại thời điểm, liền nhanh chóng hướng về Lý Phàm công tới. Con ngón tay thành chảo, tàn nhẫn mà chụp vào Lý Phàm nơi cổ họng. Chiến đấu bộc phát 10 phần đột nhiên. Một khi ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Đối phó thực lực không rõ Lý Phàm, Vạn Thú Tông vị kia Kim Đan sơ kỳ có thể không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Kim Đan cảnh tu sĩ vừa ra tay, Lý Phàm lập tức liền cảm nhận được không tầm thường. Một cỗ cương khí từ đối phương đầu ngón tay bắn ra, cứ việc cách biệt mấy mét, nhưng Lý Phàm vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cô khí tức sắc bén. Đây nếu là để cho hắn tóm lấy yếu hại, chỉ sợ chiến đấu cũng tại trong nháy mắt kết thúc. Lý Phàm cũng cuối cùng nghiêm túc. Trước mắt tu sĩ, chính là hắn lần thứ nhất chân chính cùng Kim Đan cảnh cường giả giao thủ. Tự nhiên là muốn đánh tới 12 phần tinh thần tới. Đối phương thế tới hung hăng, xem xét liền khó đối phó, Lý Phàm tự nhiên muốn tránh né mũi nhọn. Hắn học thần tiêu lôi độn, vì nhưng chính là lúc này. Bàn chân đạp đất, đột nhiên đạp mạnh, Lý Phàm thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy mét. Khẽ vươn tay, khi xương ra khỏi vỏ, hàn ý lâm nhiên. Cái kia Vạn Thú Tông Kim Đan đệ tử đều ngộp. Phía trước nhìn Lý Phàm cùng sư đệ đối hoành, hắn còn tưởng rằng Lý Phàm cũng là thể tu. Nhưng rồi ạ, đây vẫn là cái kiếm tu. Cùng kiếm tu liều mạng cái gì cận chiến a? Hắn tự nhận thân thể còn không có cao giai tiên kiếm cứng rắn. Hắn mạnh một chút địa, xoay người triệt thoái phía sau. Lý Phàm cầm kiếm lấn người mà lên, không lùi mà tiến tới. Bất quá chớp mắt công phu, công thủ chi thế gì a? Chớ đã, tiểu tử này sẽ không lừa ta đi. Vạn Thú Tông Kim Đan đệ tử trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Mặc kệ là thể tu vẫn là kiếm tu cũng phải cần tiêu phí cực lớn tinh lực tâm huyết đi tu hành. Như thế nào có người đồng thời tinh thông hai thứ này? Ta không tin. Tiểu tử này chắc chắn là lừa ta. Kiếm pháp của hắn chưa hẳn sắc bén. Nghĩ tới đây, Kim Đan đệ tử đôi mắt biến đổi. Hắn không né nữa, đột nhiên quay đầu phát khởi công kích. Sắc bén đương chảo nhanh chuẩn hung ác hướng lấy trên thân Lý Phàm mấy chỗ yếu chỗ sẽ đi. Lao nhanh mấy lần biến hướng, tu sĩ tầm thường căn bản là phản ứng không kịp. Cái này một cái hồi mã thương, từng để cho bao nhiêu tu sĩ thua ở dưới tay của hắn. Nhưng Lý Phàm thời khắc bảo trì cảnh giác, thấy hắn vừa có quay đầu chi thế, khi dương liền không chút lưu tình hướng về mặt của hắn vô tới. Dài một tấc mạnh. Sợ là hắn còn không có sợ đến Lý Phàm liền đã một kiếm phong cổ của hắn. Nhưng mà Lý Phàm một kiếm vung ra, lại nghe kim thiết xen lẫn âm thanh. Tập trung nhìn vào, chính mình khi xương cư nhiên bị cái kia Kim Đan đệ tử dùng song trảo một mực kèm ở. Lý Phàm một quất, lại còn không có co rúm. Cái kia Kim Đan đệ tử mặt lộ vẻ cười lạnh. Ta còn đạo hữu mạnh cỡ nào, thì ra cũng bất quá như thế. Hắn ưng trảo lúc này tản mát ra ánh kia sáng màu vàng, dường như tu hành một loại nào đó không biết tên công pháp, có thể lấy huyết nhục chi khu, ngạnh sinh sinh kèm ở phi kiếm. Theo hai cánh tay hắn phát lực, chỉ dựa vào một tay vậy mà liền kiềm chế ở phi kiếm, tay kia nhưng là tản nhận hướng lấy Lý Phàm cổ chụp tới. Lý Phàm không nghĩ tới hắn chiêu này, trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong. Nhưng Lý Phàm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thân kiếm kia sáng lóe lên, một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trên thân kiếm thoát ra. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Yêu chảo. Ta nhìn ngươi bây giờ làm sao bắt? Thân kiếm trong nháy mắt trở nên nóng bỏng đỏ bừng, cái kia Kim Đan tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đội vàng đem phi kiếm vứt bỏ. Hảo tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Kim Đan đệ tử sắc mặt tâm tàn, nhanh lùi lại đồng thời từ trong túi chứa vật lấy ra một mặt huyết sắc tiểu kỳ. Bạch hổ túc sát trận. Lên. Huyết sắc tiểu kỳ đột nhiên phóng ra hào quang, một cái màu máu đỏ lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra, lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Bốn cái hư ảo bạch hổ hiện ra vây quanh chi thế, đem Lý Phàm vây quanh ở trong đó. Mỗi cái hư ảo bạch hổ lại cũng là nhị chuyển định phong khí tức. Tại trong lĩnh vực, Kim Đan đệ tử khí thế càng lớn, Kim Đan cảnh khí thế khủng bố ép tới Lý Phàm thân thể đều trở nên vô cùng trầm trọng. Lý Phàm trong lòng thất kinh, đây chính là chân chính Kim Đan cảnh tu sĩ cường đại sao? Chương 106, Bạch hổ túc sát trận. Chương 106, Bạch hổ túc sát trận. Cơ hồ chính là tại Vạn Thú Tông đệ tử tế ra mặt kia huyết sắc tiểu kỳ thời điểm, một mực trốn ở chỗ tối Diệp Thanh Thanh lông mày đầu căng thẳng. Cho dù là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng, trước mắt vị này Vạn Thú Tông Kim Đan đệ tử, liền cũng không phải là hời hợt chi đồ. Hắn bản mệnh pháp bảo nghĩ đến chính là mặt kia trận kỳ. Toàn lực thi triển phía dưới, thậm chí có thể tạo thành một cái không lớn lĩnh vực. Bạch Hổ Túc Sát trận sư đệ sợ rằng phải phiền toái, Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm nói, ánh mắt rất là chần chờ. Cứ việc sư đệ lúc trước nhiều lần cùng nàng dặn dò, nói không phải đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên ra tay. Nhưng nàng lúc này vẫn còn có chút không nhẫn lại được. Lý Phàm sư đệ biểu hiện đã đầy đủ có thể, lấy trúc cơ sơ kỳ thực lực, bại trúc cơ viên mãn. Dù là tại toàn bộ trong Thanh Vân Tông, dạng này người cũng tuyệt đối là lông phượng xử lân. Diệp Thanh Thanh tự nhận mình tại Lý Phàm cảnh giới này, cũng không thể nào điểm này. Cho nên thật sự có thể, không cần thiết lại bước lên sinh mệnh phong hiểm, đi khiêu chiến vượt cấp Kim Đan tu sĩ. Bởi vì hơi không cẩn thận, chính là thật sự thân tử đạo tiêu. Diệp Thanh Thanh cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo vệ Lý Phàm. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục vẫn là nhịn không được hiện thân. Nàng bước ra một bước, ngự kiếm hóa thành lưu quang rơi xuống đất. Nơi đây vị kia Thanh Vân Tông đệ tử đang lo không biết như thế nào cho phải. Đồng bạn của mình trọng thương hôn mê, mà trước người tiểu sư đệ còn lâm vào khổ chiến. Chẳng lẽ nói muốn trước đi cứu trị đồng bạn sao? Nhưng mà nói như vậy, liền đem tiểu sư đệ một thân một mình lưu lại. Vạn nhất tiểu sư đệ tao nổ cái gì bất chắc, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Nhưng cùng với bạn thương thế cũng không có thể khinh thường, hắn mang chữa thương đan dược cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Liên tại đây khẩn yếu quan đầu thời điểm, hắn thấy được nhanh chóng rơi xuống đất Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt hắn lập tức trừng lớn, thần sắc trở nên cuồng hỉ. Diệp sư tỷ, là Diệp sư tỷ, chúng ta được cứu rồi. Đấy lòng của hắn thư thái một hồi. Diệp Thanh Thanh tới, tiểu sư đệ khẳng định có cứu được. Diệp Thanh Thanh thực lực không thể nghi ngờ. Cứ việc cùng hắn cùng là trúc cơ viên mãn, nhưng mà trúc cơ viên mãn cũng cách biệt. Từ hắn nhìn thấy Diệp Thanh Thanh từ trong thí luyện tháp đi ra lúc, cái kia một nhẫn chứa vật yêu thú cấp 3 sau, hắn liền rõ ràng một chút. Diệp Thanh Thanh cùng hắn tuyệt đối là khác nhau trời vực tồn tại. Nếu như là Diệp sư tỷ mà nói, cái kia bạn thú tông kim đan đệ tử, hẳn là cũng phách lối không nổi đi. Diệp Thanh Thanh hướng về Thanh Vân Tông hai người phương hướng đi đến. Nhưng mà một người tốc độ càng nhanh mà chắn trước người của nàng, là vạn thú tông còn sót lại vị kia trúc cơ viên mãn đệ tử. Hắn xem kỹ lấy Diệp Thanh Thanh gương mặt, trong lúc nhất thời có chút rời không ra ánh mắt. Dưới đáy lòng sợ hãi thán phục tại đối phương mị lực, hắn lạnh giọng nói: "Thức thời liền mau chóng rời đi ở đây, bằng không thì chờ chúng ta sư huynh giải quyết tiểu tử kia, thử thử, ngươi nhưng không có kết cục tốt." Diệp Thanh Thanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền phối hợp tiếp tục tiến lên. "Ngươi?" Thấy đối phương không để ý chút nào cùng mình, cái kia vạn thú tông đệ tử mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hắn tức giận tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị lúc độc thủ, lại bỗng nhiên phát giác chỗ cổ mắt lạnh, đưa tay đi tìm vào lúc, hắn mò tới máu tươi. "Lại ngăn đón ta, cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy." Diệp Thanh Thanh mắt con mắt lạnh nhạt, phản chiếu lên trước mắt vạn thú tông đệ tử kinh hãi khuôn mặt. Vạn thú tông đệ tử liên tiếp lui về phía sau mấy bước, càng là suýt nữa trợn chân một cái, ngã nhào trên đất. Hắn che lấy cổ, một câu nói cũng không dám lại nói. Quái vật, thật là một cái quái vật. Phía trước tiểu tử kia, hắn liền đã cảm giác đủ yêu nghiệt. Cái này lại nô ra một đẹp đến mức không giống người quái vật. Chính mình cũng không có thấy rõ nàng lúc nào ra kiếm. Đây có phải hay không là nói, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, có phải hay không một ý niệm, hắn liền đã đầu người rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào còn dám ngăn đón a? Đây không phải tự tìm cái chết đi. Hắn chỉ là theo tông môn tới di tích tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải tới liều chết. Hắn hoảng hốt chạy bừa mà thoát đi nơi đây. Ngay cả chính mình cái kia hai cái ngất đi đồng môn cũng không kịp bận tâm. Diệp Thanh Thanh tiến lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một hạt đan hương xông vào mũi đan dược. "Cho hắn ăn vào a." Nàng bình tĩnh nói. Vị kia Thanh Vân Tông đệ tử như được đại xá, vội vàng tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí uy phía dưới. Đối với Diệp Thanh Thanh mệnh lệnh hoặc có lẽ là chỉ lệnh, không có chút nào vi phạm ý nghĩ. Nhưng mà cái này đan dược cũng chính xác thần dị. Ăn vào bất quá ngắn ngủi mấy hơi, nguyên bản bị trọng thương hôn mê Thanh Vân Tông đệ tử sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, thương thế cũng tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục. Vị kia Thanh Vân Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, hắn nhưng là biết rõ chính mình vị này đồng môn thụ thương nặng cỡ nào, chính mình cho ăn nhiều như vậy chữa thương đan dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, mà cái này Diệp Thanh Thanh chỉ là cho ăn một hạt, thương thế liền lập tức chuyển tốt nhiều như vậy, có thể thấy được đó là chân quý dường nào chữa thương đan dược a. Sư tỷ vì cứu bọn họ, liền chân quý như vậy đan dược cũng không tiếp. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Tông đệ tử đáy lòng càng là cảm giác dòng nước ấm chảy qua. Nghĩ thầm Diệp Thanh Thanh thật không hổ là Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử, thực lực cao cường, phẩm tính thiện lương, chính là nhìn xem lạnh một chút. Hóa giải đồng tông đệ tử thương thế, Diệp Thanh Thanh liền nhìn về phía huyết sắc trận pháp lĩnh vực ngẩn người. Nàng có chút nghĩ xâm nhập trong đó, cứu Lý Phàm, nhưng là lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lý Phàm. Phi kiếm ở sau lưng nàng chập trùng lên xuống, giống như lòng của nàng lúc này tỉnh. Cuối cùng nàng vẫn là không có tùy tiện ra tay. Nàng lựa chọn tin tưởng mình sư đệ. Lý Phàm sư đệ là biết nơi này có kim đan sơ kỳ đệ tử, nhưng hắn vẫn như cũ có thể làm cho nàng lựa chọn không nhúng tay vào, chắc chắn là có chính hắn phân khích. Diệp Thanh Thanh đáy lòng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Lý Phàm sư đệ thật có chắc chắn đối phó cái kia kim đan sơ kỳ đệ tử? Đây không khỏi cũng có chút quá mức. Xinh mánh, chính là nàng chỗ gia tộc cũng không có một người có thể làm đến, lấy trúc cơ sơ kỳ chi thân chiến thắng kim đan kỳ đệ nhân. Đây cũng không phải là đơn thuần khiêu chiến vượt cấp đơn giản như vậy. Nàng ngơ ngác nhìn qua huyết sắc trận pháp, yên tĩnh chờ đợi Lý Phàm. Trong trận pháp, Lý Phàm thân hình có thể nói là vô cùng chật vật. Hắn thật sự nhịn không được phải mắng mẹ. Lĩnh vực này thật mụ nội nó thái quá. Suy yếu thực lực của mình, tăng cường thực lực của đối phương còn có thể gọi người. Lý Phàm không chỉ có phải đối mặt một cái hưng thịnh chiến lược kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn muốn phòng bị bốn cái nhị chuyển đỉnh phong bạch hổ huyễn tượng tập kích. Thôi không cẩn thận, chính là muốn bị quất như con toy bị đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Phàm quần áo tả tơi, trên thân thể càng là lưu lại hơn 10 đạo nhỏ máu vết cào. Mặc dù như thế, Lý Phàm vẫn không có vận dụng Hóa Long Quyết. Cũng không phải hắn không muốn dùng, mà là căn bản là không có cơ hội. Lấy Lý Phàm bây giờ tố chất thân thể, có thể thi triển ra Hóa Long Quyết thời gian có hạn. Nếu là ở thời gian kéo dài bên trong, không có đánh bại đối phương, cái kia xong đời chính là Lý Phàm. Tại trong lĩnh vực này, đối phương linh hoạt đến giống như là chỉ phi ưng. Mỗi lần tiến công, đều biết mổ đi Lý Phàm huyết đục, để cho Lý Phàm vô cùng đau đầu. Nhưng mà, cái kia kim đan đệ tử trong lòng đối với Lý Phàm sợ hãi, đồng dạng không thiếu. Chương 107, một quyền này, 10 vạn cân chi lực. Chương 107, một quyền này, 10 vạn cân chi lực. Đây rốt cuộc là cái như thế nào quái vật? Vạn thú tông kim đan đệ tử đấy lòng vô cùng sợ hãi. Đi qua cái này mấy lần giao thủ, hắn đã triệt để rõ xét thực Lý Phàm nội tình. Hắn bạch hổ túc sát trận có thể ảnh hưởng đến Lý Phàm, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lý Phàm hắn vậy mà thật sự chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi cảnh giới. Thật là một cái quái vật. Trúc cơ sơ kỳ cùng mình cái này kim đan sơ kỳ đánh ngang tay, thậm chí còn đem chính mình dồn đến loại trình độ này. Nếu như hắn không phải trúc cơ sơ kỳ, mà là trung kỳ, hậu kỳ đâu, chỉ sợ chính mình đã sớm bị thua. Nghĩ tới đây, kim đan đệ tử tâm tình phức tạp. Tại Vạn Thú Tông thời điểm, hắn cũng có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng một câu thiên phú không tồi. Nhưng hắn lần đầu tại Vạn Tượng trong bí cảnh gặp đối thủ, chính là như thế yêu nghiệt hàng này. Cái này không khỏi để cho trong lòng của hắn tuôn ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Nhưng rất nhanh, hắn đôi mắt trở nên tàn nhẫn. Bực này thiên phú đệ tử, một khi trưởng thành, tương lai chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ đâu? Mặc cho ngươi thiên phú nghịch tiên, tại chúng ta giống như khoảng cách một dạng thực lực sai biệt trước mặt, lại có thể thế nào? Hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Nghĩ đến khủng bố như thế thiên phú đệ tử cũng biết thua ở trên tay mình, cái kia kim đan đệ tử trên mặt nhe răng cười càng lớn. Nên kết thúc. Hắn lạnh giọng nói, trong lĩnh vực trận pháp đột nhiên phóng ra đậm đà hơn huyết sắc. Hai cánh tay của hắn, lúc này đã rõ ràng hóa thành một đôi sắc bén chảo nhận. Tại trong lĩnh vực, tốc độ của hắn lại lần nữa bạo tăng, để cho Lý Phàm đều có chút khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Liên nhìn đều thấy không rõ, càng nói thế nào ngăn cản. Lý Phàm sắc mặt tại huyết sắc trong trận pháp khó mà thấy rõ, nhưng chịu đến trận pháp ảnh hưởng, Lý Phàm huy kiếm ngăn cản động tác vô cùng chậm chạp. Thắng. Kim đan đệ tử đáy mắt cuồng hỉ, sắc bén chảo nhận không chút do dự mà vạch về phía Lý Phàm lồng ngực. Tại một đòn toàn lực của hắn phía dưới, một kích này thế tất yếu đem Lý Phàm mở ngực một bụng. Nhưng theo chảo nhận vạch phá ra thịt, cái kia kim đan đệ tử trên mặt vui mừng lại ngưng lại. Không đúng, không đúng. Chảo nhận sắc thịt xúc cảm, hắn vô cùng tin tưởng. Lúc này chảo nhận rõ ràng đã vô cùng tinh chuẩn đâm vào Lý Phàm lồng ngực, nhưng truyền đến cảm giác cũng vô cùng kỳ quái, giống như là đâm vào trong vách đá cứng rắn, chỉ là chui vào mấy tấc, liền lại khó càng thâm nhập trong đó. Kim đan đệ tử ánh mắt dần dần trở nên kinh dị, hắn khó có thể tin nhìn xem Lý Phàm. Cuối cùng, hắn thấy rõ Lý Phàm khuôn mặt, đó là trương nhuốm máu nụ cười. Cười đáp ý Lý Phàm nụ cười lạnh dần. Hắn nói, cuối cùng bắt được ngươi. Vạn Thú Tông kim đan đệ tử còn không thể hiểu được lời hắn bên trong hàm nghĩa, nhưng rất nhanh, chảo nhận chỗ truyền đến để ép cảm rất đau. Sắc mặt hắn càng hoảng sợ. Nếu như nói khi trước xúc cảm là đâm vào vách đá mà nói, bây giờ xúc cảm giống như đâm vào cứng rắn trong khối thép. Không, nói chính xác hơn, giống như là bị hai khối vô cùng cứng rắn khối sắt cắn. Hắn nghĩ rút ra chảo nhận, nhưng lại không công mà lui. Lý Phàm không ngừng hít sâu lấy, thân thể cơ bắp khối khối nô lên, từng đạo quỷ dị đường vân tại cơ bắp bên ngoài thân hiện lên. Từ xa nhìn lại, lại cùng vảy rồng có mấy phần tương tự. Hóa Long Quyết. Theo Hóa Long Quyết thi triển, Lý Phàm không cách nào từ át nâng lên đầu, trong đôi mắt một vòng kim quang thiêu đốt. Nhục thể cường độ trong thời gian cực ngắn, bạo tăng đến khi trước gấp 10. Nguyên bản tu hành đến Long Tượng Chấn Ngục Công tầng thứ 3, cũng đã là 10 nhu chi lực, cũng chính là 1 vạn cân chi lực. Lúc này lại tăng vọt gấp 10. Đó chính là 100 nhu chi lực, ước chừng 10 vạn cân chi lực. Nói là rời núi chi năng cũng là kiêu ngạo một chút. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp thổ nạp khí lưu, đều nhấc lên một hồi cuồng phong. Tăng vọt sức mạnh, mang cho Lý Phàm lấy một loại không gì không thể tự tin. Dù là phía trước là một tòa núi lớn, hắn lúc này cũng nghĩ một quyền oanh được đi. Trước mặt hắn không có đại sơn, nhưng lại có cái bị hạn chế lại kim đan tu sĩ. Lý Phàm nét miệng lên nụ cười, không chút do dự một quyền đánh ra. Một quyền này, 10 vạn cân chi lực, ngươi chịu được không? Ưa thích khai trận pháp, mở lĩnh vực, còn làm nhân thú vây đánh. Ta một quyền này xuống, hy vọng ngươi sẽ không chết đi. Cái kia kim đan tu sĩ lúc này đã sắc mặt trắng bệch. Quyền chưa đến, quyền phong tới trước. Khuôn mặt đã bị quyền phong cào đến lông mày lệch ra mắt lác. Một quyền này nếu là oanh được đi, kết quả gì hắn đều không dám nghĩ. Cái này kim đan đệ tử nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, Lý Phàm lại còn có dấu chiêu này. Một quyền này, để cho hắn cảm nhận được nồng nặc tử vong uy hiếp cảm giác. Tha đến miệng bên cạnh cầu xin tha thứ còn không có kêu đi ra. Lý Phàm một quyền đã đập đi lên, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào ngực của hắn. Oành! Huyết sắc trận pháp bị manh nhiên đánh nát. Một thanh tan nát vô cùng huyết sắc tiểu kỳ đã mất đi tất cả sức mạnh, ngã xuống đất. Đồng thời một thân ảnh từ trong trận pháp bay ra, liên tiếp đụng gãy mấy chục cái cây khô cuối cùng đập vào một tảng đá lớn phía trước. Bụi mù mạn thiên phi vũ. Lý Phàm. Diệp Thanh Thanh mở to hai mắt, vội vàng tại trong bụi mù tìm kiếm lấy. Đợi cho bụi mù tan đi, vô cùng thê thảm Lý Phàm xuất hiện tại trước mặt mấy người. Hắn mình trần lấy thân trên, toàn thân mình đầy thương tích, mấy chục đạo vết thương nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, mà trước ngực vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong đó khiêu động trái tim. Sư đệ, ngươi như thế nào chịu thương nặng như vậy? Diệp Thanh Thanh giật mình kêu lên. Vội vàng đi lên từ trong nhận chứa đồ móc ra đủ loại chữa thương đan dược. Lý Phàm khỏe miệng miễn cưỡng ngoắc ngoắc. Gian cổ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tràn đầy bừa bãi mặt đất. Tên kia, sợ là muốn đả thương so với ta thảm nhiều. Trên thân nhiều như vậy thương thế, chỉ có ngực cái kia một đạo thương thế là nghiêm trọng nhất. Nhưng cũng còn tốt, hắn thắng. Nhìn xem chào đón, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng Diệp Thanh Thanh. Lý Phàm cuối cùng buông lòng xuống. Có Diệp Thanh Thanh cái này tiểu phú bà tại, hẳn là an toàn. Nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Ngay tại hắn sắp ngã xuống đất lúc, một cái tay ngọc nhẹ nhàng đem hắn nâng lên. Diệp Thanh Thanh bận tâm lấy thương thế trên người hắn, chỉ dám cẩn thận nâng hắn. Một cái tay nhưng là không ngừng hướng về Lý Phàm trong miệng đút lấy cái gì, cũng là nàng trong ấn tượng chữa thương đan dược. Thanh Vân Tông hai vị khác đệ tử lúc này cũng không dám lên tiếng quấy rầy nàng. Nguyên bản bị Vạn Thú Tông đệ tử liên thủ bị thương nặng Vương Diệp đã tỉnh. Diệp Thanh Thanh đưa ra đan dược quả thực là chữa thương thánh vật, hắn cảm giác thương thế đã tốt hơn nhiều. Chờ hắn nhìn thấy Lý Phàm bị thương thế sau, không tự giác nhẹ tê lên tiếng. Cùng Lý Phàm bị thương so sánh, hắn chịu càng giống là bị thương ngoài da. Bị thương nặng như vậy, còn có thể sống sao? Đến nỗi một vị khác Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng là cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Vậy mà Lý Phàm nằm ở đây, mặt trước cái kia bị đập bay bóng người là ai cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều. Sư đệ vậy mà thật sự lấy trúc cơ sơ kỳ chi thân, đánh bại kim đan tu sĩ, còn đem đối phương đánh sinh tử không biết. Đây nếu là truyền về Thanh Vân Tông, sợ là toàn bộ Thanh Vân Tông đều phải sôi trào a. Lại có như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí tức cường đại cấp tốc tới gần. Hắn cùng Vương Diệp sắc mặt trong nháy mắt biến. Lại người đến? Chẳng lẽ là phát giác nơi này chiến đấu, đến đây kiếm tiền nghi? Không ổn. Chương 108, Diệp Thanh Thanh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 108, Diệp Thanh Thanh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Sư Minh, chính là chỗ này. Một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh tránh rơi xuống đất. Cầm đầu, chính là lúc trước hoảng hốt chạy vừa thoát đi Vạn Thú Tông đệ tử. Phía trước bị Diệp Thanh Thanh dọa lùi hắn, cũng không có cứ như vậy đào tẩu, mà là tìm tới gần nhất Vạn Thú Tông sư huynh nhóm. Đơn giản tới nói chính là, viện binh đi. Sư Minh, các ngươi nhưng không biết mấy cái kia Thanh Vân Tông có nhiều phép lối, không chỉ có đoạt chúng ta đồ vật, còn muốn mắng chúng ta. Mắng sư đệ cũng coi như, mắng sư huynh các người sư đệ này sao có thể nhẫn? Đi, đừng nói nhảm Đoàn sư đệ, người đâu? Đoạn Hành là lúc trước được đào tẩu, bây giờ cho mấy vị sư huynh dẫn đường Vạn Thú Tông đệ tử. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn lúc rời đi có chỗ khác biệt. Trước đây bên này không phải còn có một mảnh nhỏ rừng rậm sao? Như thế nào cây đều đổ? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, nhanh chóng tăng nhanh bước chân. Mã Sư Minh, ngươi như thế nào biến thành dạng này? Hắn tại một chỗ cự thạch phía trước, thấy được lúc trước vị kia kim đan đệ tử. Bộ dáng kia, nào chỉ là một cái chữ thảm có thể hình dung. Thân thể tất cả xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị chấn nát, máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra. Nghiễm nhiên một bộ hít vào nhiều, thở ra ít bộ dáng. Phải biết, hắn lúc trước rời đi thời điểm, Kim Đan sư Minh vẫn là bực nào hăng hái. Như thế nào mới qua một hồi như vậy, hắn hô người công phu, sư Minh liền bị đánh thành dạng này. Tam sư đệ, Tiểu Tam, Vạn Thú Tông mấy người cũng là trong nháy mắt đổi sắc mặt, luôn cung tay chân cứu chữa. Đây là có chuyện gì? Tam sư đệ như thế nào bị bọn hắn đánh thành dạng này? Đáng chết, bọn hắn hạ thủ ác như vậy. Đây là có chủ tâm chạy giết người đi. Hảo hắn Thanh Vân Tông, bút chướng này không xong. Mấy bị Vạn Thú Tông sư Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Đoàn sư đệ, bọn hắn chiến lược như thế nào? Có thể nào đem ngựa sư đệ đánh thành dạng này? Chẳng lẽ là Thanh Vân Tông Kim Đan trung kỳ đệ tử ra tay rồi? Lấy lớn hiếp nhỏ, quả nhiên là mặt dày vô sỉ. Không sợ, Kim Đan trung kỳ lại như thế nào? Người ta sư huynh đệ cùng lên, đâu có địch. Bọn hắn hỏi đến Đoạn Hành, lại không phát hiện Đoạn Hành sắc mặt đỏ lên. Đoạn Hành trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Hắn cũng không thể nói, bọn hắn mấy người như vậy, lại là thua ở cái kia trúc cơ sơ kỳ đệ tử trên tay a. Còn có cái này Kim Đan sơ kỳ Mã sư huynh, như thế nào cũng sẽ thua. Hắn chỉ có thể hàm hồ trả lời. Ân, mấy cái kia đệ tử đều không đơn giản. Mấy người mới đầu cũng không thèm để ý hắn lời nói. Bọn hắn theo cảm nhận được khí tức đuổi theo, rất nhanh liền thấy được Thanh Vân Tông mấy người chỗ. Chỉ có điều cảnh tượng trước mắt, rất nhanh liền để bọn hắn nhíu mày. Trong tưởng tượng Kim Đan trung kỳ cường địch cũng không xuất hiện. Đập vào tầm mắt, thậm chí ngay cả một cái Thanh Vân Tông Kim Đan đệ tử cũng không có. Hai cái trúc cơ viên mãn, một cái nửa tàn phế, một cái tàn phế. Liền cái này, mấy người khí tức, bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Trọng thương mới khỏi Vương Diệp chuyện đương nhiên không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đến nỗi vẫn như cũ hôn mê Lý Phàm, kia liền càng không cần nói. Trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, trong mắt tất cả mọi người cũng là cái đánh xì dầu tồn tại. Chân chính có thể chiến đấu, chỉ sợ cũng liền hai vị kia trúc cơ viên mãn đệ tử á, bất quá bọn hắn cũng không có liền như vậy thả xuống cảnh giác. Bốn phía nhìn quanh, chỉ coi vị kia kim đan trung kỳ cường địch ẩn giấu đi. Thanh Vân Tông Vương Diệp cắn chặt răng, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Cái này, năm cái kim đan sơ kỳ. Thảo, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn ở đây, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có bốn người. Một cái trọng thương hôn mê, chính hắn cũng thương thế chưa lành. Có thể phát huy ra ngày bình thường một nửa thực lực cũng không tệ. Đồng thời đối mặt năm cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn đây còn có thể nói cái gì? Diệp sư tỷ, ngươi mang theo sư đệ trước tiên trốn a. Chúng ta Thanh Vân Tông đội ngũ liền tại phụ cận, chỉ cần có thể lại tìm mấy vị sư huynh tương trợ, bọn hắn nhất định là bắt các ngươi không có cách nào. Đến nỗi ta cùng Vương Diệp, sư tỷ cũng không cần lo lắng. Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Thanh Vân Tông còn có chiến lực vị kia đệ tử đã việc nhân đức không nhường ai mà đứng dậy. Hắn rút ra trường kiếm, chắn mấy người trước người. Dù cho trước mắt đối mặt là không thể chiến thắng kim đan tu sĩ, nhưng hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đứng dậy. Đáy lòng của hắn rất hối hận, liền không nên vì cái kia một khối canh kim, từ đó thoát ly đại bộ đội xa như vậy. Nếu không phải bởi vì hắn, Vương Diệp cùng sư đệ cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Trúc cơ viên mãn, muốn ngăn chúng ta, ngươi sợ không phải điên mất rồi. Thế thế, Vạn Thú Tông mấy vị kim đan đệ tử cũng là giễu cợt, nhưng mà Đoạn Hành không cười. Cảnh tượng trước mắt vô cùng nhìn quen mắt, cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đây không lâu phát sinh một màn. Bọn hắn lúc đó tựa hồ chính là như thế trào phúng tiến lên Lý Phàm, nhưng mà sau đó hạ trạng. Hắn yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Ý nghĩ như vậy rất nhanh bị hắn ép xuống. Nghĩ thầm làm sao lại giống phía trước? Hắn lần này thế nhưng là gọi tới 5 vị kim đan sư mình. Đây chính là ước chừng 5 vị kim đan tu sĩ. Lại nói, như vậy yêu nghiệt thiên tài, làm sao có thể lập tức gặp phải hai cái đâu? nếu Thanh Vân Tông người người cũng là như vậy yêu nghiệt thiên tài, cái kia đã sớm trở thành đệ nhất đại tông môn.
Sẽ không, sẽ không.
Hắn không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Chúng ta không làm khó dễ các ngươi, tiết kiệm nói chúng ta Vạn Thú Tông lấy lớn hiếp nhỏ. Mã sư đệ bị thương nặng như vậy, các ngươi cũng nên cho một cái giao phó a.
Sư minh của các ngươi đâu?
Dám làm không dám chịu. Thật sự cho rằng chúng ta không dám bắt các ngươi như thế nào?
Vạn Thú Tông mấy vị kim đan đệ tử chất vấn mấy người. Bọn hắn vẫn là không có tin tưởng, trước mắt mấy vị trúc cơ viên mãn đệ tử, chính là suýt nữa làm thịt bọn hắn sư đệ người.
Một mực kiêng kỵ cái kia không tồn tại Thanh Vân Tông sư mình.
Giao phó.
Diệp Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí thả xuống Lý Phàm.
Uống nàng không thiếu đặc chế thánh dược chữa thương sau đó, Lý Phàm bên ngoài thân rõ ràng thường đang từ từ khép lại. Nhưng Lý Phàm cái kia cố suy nhược sinh mệnh khí tức, nhưng lại không có chút nào chuyển biến tốt bộ dáng.
Các ngươi muốn cái gì giao phó?
Nàng lạnh lùng nhìn xem Vạn Thú Tông mấy người, ánh mắt rơi vào Đoạn Hoành trên thân.
Nàng cũng không có quên người này.
Nàng buông tha hắn, nhưng hắn tựa hồ tệ hại hơn một chút.
Đoạn Hoành không dám cùng mắt đối mắt, ánh mắt trốn tránh.
Mấy người nhìn thấy Diệp Thanh Thanh khuôn mặt đẹp, cũng là hai mắt tỏa sáng.
Không nghĩ tới Thanh Vân Tông tiên tử cũng không phải ít đâu.
Tiên tử, nếu như sư huynh của ngươi lại không lộ diện, huynh đệ chúng ta mấy người cũng chỉ có thể mời tiên sắp tới chúng ta Vạn Thú Tông tụ lại. Thác Bạt sư huynh nhất định là sẽ thích tiên tử như vậy, tiên tử sao không đi theo chúng ta Thác Bạt sư huynh?
Diệp Thanh Thanh phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ,
chỉ là thản nhiên nói,
cho các ngươi ba hơi thời gian, từ trong mắt của ta tiêu thất.
Bằng không, đừng trách ta vô tình.
Ai cũng không có đem nàng ý hiếp để ở trong lòng.
Chỉ có Đoạn Hành, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dưới chân không tự giác lui về phía sau mấy bước.
Thời gian ba cái hô hấp vừa đến, Diệp Thanh Thanh mắt con mắt ngưng lại.
Đây là các ngươi tự tìm.
Chương 109, Quá Hư Kiếm Ra.
Chương 109, Quá Hư Kiếm Ra.
Diệp Thanh Thanh tâm tình bây giờ thật không tốt.
Nàng cũng không phải dễ dàng liền bị mấy người ngữ nhiễu loạn tâm thần,
mà là đầy trong đầu cũng là sư đệ cái kia gần như thảm thiết thương thế.
Nàng rất tự trách.
Nếu là nàng không có đáp ứng sư đệ thỉnh cầu, mà là sớm đi ra tay, có lẽ sư đệ cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ đi.
Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thực sự là quá mức tin tưởng Lý Phàm.
Vậy mà thật sự bỏ mặc để cho một mình hắn đi tự mình đối mặt cường đại kim đan tu sĩ.
Lý Phàm rơi vào tình huống hiện tại, trách nhiệm của nàng càng lớn.
Nàng không biết Lý Phàm có thể vượt qua tới, nhưng nàng không cách nào tránh khỏi mà sẽ nghĩ tới.
Nếu như Lý Phàm sư đệ liền như vậy vẫn là đâu?
Một cố không khỏi khủng hoảng liền tại nàng trong lòng lan tràn ra.
Không có ai sẽ ở cho nàng tiễn đưa chút hôn tạm rác rưởi,
cũng không có ai sẽ cho nàng tiễn đưa ăn ngon,
càng không có người sẽ như thế chân thành tha thiết thành khẩn không cầu hồi báo địa đối đãi nàng.
Nàng thật sự coi hắn là trở thành sư đệ của mình.
Bây giờ sư đệ phải chết, cũng bị người đánh chết.
Nàng cái này làm sư tỷ, dù sao cũng phải làm chút cái gì a, coi như là vì cho sư đệ ra mặt, hơi nghiêm túc một chút, cũng là có thể a.
Diệp Thanh Thanh tự lẩm bẩm.
Thái Hư Kiếm, ra.
Vạn tượng trong bí cảnh, một cỗ vô cùng sắc bén hạo nhiên kiếm khí xông thẳng tới chân trời.
Toàn bộ trong bí cảnh các đệ tử đều lòng sinh cảm ứng, không tự chủ được nhìn về phía một chỗ.
Ở nơi đó, phản phất có cái gì tuyệt thế thần kiếm xuất thế đồng dạng.
Cơ hồ tất cả đệ tử đều rối rít hành động,
không hẹn mà cùng hướng về nơi đó chạy tới.
Thật có thần vật xuất thế mà nói, bọn hắn lại làm sao không muốn kiếm một chén canh đâu.
Mấy trăm km bên ngoài, Vạn Thú Tông Thác Bạt Tranh trong đôi mắt kinh nghi bất định.
Thực lực của hắn càng mạnh hơn, càng có khả năng cảm nhận được khác biệt.
Đây là
kiếm khí.
Ai thi triển ra kiếm khí
có thể dẫn động thiên địa dị tượng kinh khủng như vậy?
Chẳng lẽ là Lâm Lang Tiên?
Thực lực của hắn như thế nào trở nên khủng bố như thế?
Bất kể có phải hay không là, vẫn là tận mắt đi xem một chút thì tốt hơn.
Hắn ra lệnh một tiếng, liền dẫn Vạn Thú Tông không thiếu đệ tử hướng về kiếm khí phương hướng chạy tới.
Một bên khác, Bạch Lộc Động Thiên đệ tử hội tụ ở một chỗ trong huyệt động.
Trong đó cầm đầu Bạch Linh tựa như lòng có cảm giác đồng dạng, nhìn về phía kiếm khí vị trí.
Cái này Lâm Lang Thiên,
ngắn ngủi thời gian 50 năm, đã trưởng thành đến loại trình độ này sao?
Cái này chỉ sợ đã hơi có nguyên anh tu sĩ uy năng đi.
Một bên Bạch Lộc Động Thiên sư Minh Phủ Tô nhíu mày.
Bạch Linh, cái này Lâm Lang Thiên thực lực khoa trương như thế, sẽ bị hỏng hay không kế hoạch của chúng ta?
Bạch Linh mắt con mắt suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Hy vọng sẽ không, vẫn là chiếu kế hoạch làm việc.
Lời tuy như thế, nàng lông mày sầu lo lại vẫn luôn không có tiêu tan.
Lang Tiêu các đệ tử cũng tương tự phát giác cố này kiếm khí.
Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cầm đầu thanh niên.
Thế Tiêu thần sắc không biến, nóng về nơi xa xăm, đôi mắt cảm khái.
Nghĩ không ra bây giờ còn có thiên kiêu như vậy, ha ha ha, không tệ, không tệ.
Lời của hắn ông cụ non, nhưng đệ tử chung quanh cũng không một người dám chất vấn một chút.
Bên cạnh hắn, một vị bộ dáng cùng hắn rất giống nhau thiếu nữ không người tiến lên.
Huynh trưởng, có thể dẫn phát kiếm khí như thế, chỉ sợ chỉ có Thanh Vân Tông một người.
Ai?
Thế Tiêu lông mày đầu dương lên,
cùng Nguyệt thổ lộ ra một cái tên.
Lâm Lang Thiên, kẻ này lần trước vạn tượng bí cảnh liền sơ lộ phong mang, đi qua 50 năm này lắng đọng, chỉ sợ thực lực lại có tinh tiến.
Thế Tiêu khỏe miệng vung lên khinh thường cười khẽ.
Lâm Lang Thiên sao?
Có chút ý tứ.
Trong mắt của hắn lập lòe không hiểu thần sắc.
Nhưng mà, Thanh Vân Tông bên kia,
Lâm Lang Thiên chính mình cũng ngộng.
Đây là
ai đưa tới kiếm thế?
Hắn bắt hết óc, cũng nghĩ không ra 50 năm trước còn có ai cùng mình một dạng tinh thông kiếm pháp.
Thác Bạt Tranh,
cái kia hổ đi à nha, trả lại kiếm pháp.
Dẹp đi a.
Chẳng lẽ là Bạch Lộc Động Thiên Bạch Linh?
Thời gian 50 năm, kiếm pháp cũng không khả năng siêu việt ta nhiều như vậy a.
Vẫn là nói Lăng Tiêu các đệ tử.
Hắn trong đầu vẫn như cũ tìm không ra một cái đối tượng thích hợp.
Chẳng lẽ
là có thần kiếm xuất thế?
Vẫn là nói
kiếm trùng xuất thế. Hắn rất nhanh trong đầu nghĩ tới mấy cái khả năng, sắc mặt trong nháy mắt biến. Hai cái này cơ duyên với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể có thu hoạch, thực lực của hắn tất nhiên lại có thể thu được không nhỏ để thăng. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị tận mắt đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ tới kịp phân phó Từ Huyền Thu một câu, đuổi kịp. Liên ngự kiếm vội vàng hướng về nơi đó chạy tới. Từ Huyền Thu không nghi ngờ gì, vội vàng đuổi kịp. Theo Diệp Thanh Thanh tâm niệm khẽ động, một thanh không trọn vẹn phi kiếm chậm rãi hiện lên ở trên không. Mà cái kia cực kỳ kinh khủng kiếm khí chính là từ trên người của nó tản mát ra. Trôi này không trọn vẹn phi kiếm chính là Diệp Thanh Thanh trước đây từ Thái Hư trong truyền thừa bắt được Thái Hư kiếm, phẩm giai cao tới thiên giai thượng phẩm, coi như không lành lặn cũng vẫn là một kiện đỉnh cấp chí bảo. Diệp Thanh Thanh lấy được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, tự nhiên cũng liền trở thành Thái Hư kiếm tân chủ nhân. Trôi này thiên giai chí bảo tiêu hao rất nhiều đồng thời, uy lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng nắm chặt Thái Hư kiếm, thể nội linh khí bỗng nhiên bị thân kiếm hấp thu. Thái Hư thân kiếm dần dần trở nên hoàn chỉnh, mà Diệp Thanh Thanh sắc mặt cũng một chút trở nên tái nhợt. Nàng khí thế cả người cũng tại Thái Hư kiếm gia trì, không ngừng tăng vọt. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Nàng kiếm chỉ vạn thú tông mấy người, hai đầu lông mày thành lãnh uy nghiêm, phảng phất quân lâm thiên hạ nữ đế. Theo nàng một kiếm chém ra, 1 2 3, lục đạo. Ước chừng lục đạo thanh mang kiếm khí từ Thái Hư trên thân kiếm chém ra. Chém ra một kiếm này sau, Diệp Thanh Thanh khí thế cũng trong nháy mắt hề bại xuống. Từ kim đan hậu kỳ rơi vào trúc cơ hậu kỳ. Nàng không tiếp tục đi xem mấy người, thu hồi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí quăng Lý Phàm rời khỏi nơi này. Chỉ để lại bình tĩnh một câu nói, hôm nay đánh gãy các ngươi một tay lấy đó cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, nhất định chém giết các ngươi. Nàng sau khi đi, mấy vị kia phảng phất thời gian bị dừng lại vạn thú tông kim đan đệ tử cuối cùng khôi phục hành động. Lạch cạch vài tiếng vang lên, sáu con tay cụt đập xuống đất, miếng vỡ bóng loáng vương vước, ngay cả máu tươi cũng không có tuôn ra. Toàn bộ trên sân yên tĩnh như chết. Lại qua mấy hơi, cái kia cô dây dứt cảm giác đau đớn mới đánh tới, miệng vết thương máu tươi phun ra ngoài. Thẳng đến lúc này, vạn thú tông mấy vị kia kim đan đệ tử mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thống khổ kêu thảm, mà trên mặt càng nhiều biểu lộ nhưng là sợ hãi. So với trên thân thể bị tổn thương, bọn hắn đáy lòng cảm nhận được sợ hãi càng lớn. Bọn hắn năm vị kim đan kỳ tu sĩ, tại nữ tu kia kinh khủng kiếm thế trước mặt, vậy mà sợ hãi đến một bước đều không chạy được động. Kiếm thế kia có thể nào khủng bố như thế? Có thể để cho bọn hắn phát ra từ đáy lòng run rẩy. Bọn hắn động cũng không dám động, bởi vì trong lòng đều có loại dự cảm. Nếu như động, cái kia cắt nhưng là không phải cánh tay, mà là đầu người. Nhìn xem Diệp Thanh Thanh đi xa bóng lưng, bọn hắn đáy lòng chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn. Đoạn Hành che lấy chỗ của tay, thần tình trên mặt giống như khóc giống như cười. Hắn đã sắp điên rồi. Hắn đây coi như là may mắn hay là bất hạnh. Nhân vật yêu nghiệt như vậy, hắn lập tức bắt gặp hai vị. Chương 110, đám người lộn xộn đến. Chương 110, đám người lộn xộn đến. Diệp Thanh Thanh mang theo Lý Phàm rời đi. Nàng móng đan dược phẩm giai đều không thấp. Trên thân Lý Phàm nguyên bản thê thảm thương thế, lúc này đã chuyển tốt rất nhiều. Liên ngực đạo kia sâu đủ thấy xương thương thế, lúc này cũng đã kết vậy. Nhưng Lý Phàm vẫn không có muốn tỉnh bộ dáng. Diệp Thanh Thanh đều nhịn không được hoài nghi, nhà mình sư đệ chẳng lẽ là chết? Nhưng cũng còn tốt Lý Phàm hô hấp đều đặn, nhìn càng giống là ngủ thiếp đi. Nàng đem Lý Phàm cột vào trên thân kiếm, chính mình nhưng là khống chế một cái khác thanh phi kiếm. Chờ triệt để cách xa những cái kia vạn thú tông đệ tử, Thanh Vân tông hai vị kia đệ tử cuối cùng nhịn không được hướng về Diệp Thanh Thanh ném hiếu kỳ lại ánh mắt hưng phấn. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Diệp Thanh Thanh kinh khủng. Thanh tiên kiếm kia, tản mát ra để cho bọn hắn linh hồn run sợ khí thế. Kia tuyệt đối không phải bọn hắn cái này cấp bậc đệ tử có thể kiến thức đồ vật. Mà Diệp Thanh Thanh, giống như bọn họ là trúc cơ viên mãn, lại có thể điều động khủng bố như thế kiếm. Thật không hổ là Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử a. Không đúng, chỉ sợ cũng nói liên tục là Thanh Vân Tông đệ nhất tiên tử cũng không đủ a. Diệp sư tỷ bọn hắn ánh mắt rõ ràng có chút hưng phấn. Trôi kiếm này là vật gì? Như thế nào khí tức khủng bố như thế? Địa giai cực phẩm. Vẫn là nói, Diệp Thanh Thanh không có che giấu tất yếu, thản nhiên nói, này kiếm tên là Thái Hư, từng là thiên giai cực phẩm, bây giờ cũng chỉ còn dư trước đây mấy phần uy năng. Thiên giai cực phẩm. Thanh Vân Tông hai vị đệ tử liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương chấn kinh. Vương Diệp tựa như nhớ ra cái gì đó, đội vàng lại hỏi, kiếm tên Thái Hư, chẳng lẽ là vậy quá giả nhận bên trong lấy được? Hắn còn không có quên, Diệp Thanh Thanh từng tại trong thí luyện tháp từng thu được một cái vô cùng kinh khủng truyền thừa. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ Thái Hư tôn truyền thừa, lại liên tưởng đến này kiếm tên là Thái Hư, hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Khó trách trúc cơ viên mãn Diệp sư tỷ có thể thi triển ra khủng bố như thế uy năng kiếm pháp. Nguyên lai là truyền lại từ Thái Hư kiếm tôn. Chỉ tiếc, hắn chỉ đoán đúng một bộ phận. Diệp Thanh Thanh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Kiếm pháp bí mật nàng không tiện lộ ra quá nhiều. Nếu là đem hết thảy đều quy tội Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, có lẽ cũng thuận tiện một chút. Thì ra là thế. Sư tỷ có thể thu được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, thật là chúng ta Thanh Vân tông chuyện may mắn. Hai người âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng không rõ ràng Thái Hư kiếm tôn là nhân vật thế nào, nhưng tất nhiên tông chủ đại nhân đều tôn xưng như thế, nghĩ đến cũng tuyệt đối không đơn giản. Sư tỷ có thể thu được Thái Hư kiếm tôn truyền thừa, như vậy có thể đối phó mấy cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, ngược lại cũng không cảm thấy phải có kinh diễm như vậy. Vương Diệp ngược lại nhìn về phía Lý Phàm, hai đầu lông mày có chút bất tâm. Sư đệ hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn lúc này cũng đã từ một người khác trong miệng biết được chuyện ngọn nguồn. Sư đệ vì bọn hắn lực bại ba vị trúc cơ viên mãn, cuối cuối cùng càng là hoa cực lớn đại giới đem Vạn Thú Tông vị kia Kim Đan sơ kỳ đệ tử đánh sinh tử chưa biết. Sắc mặt hắn có chút xấu hổ. Tưởng hắn vẫn là sư mình, còn phải dựa vào sư đệ đến giúp hắn. Vấn đề này, Diệp Thanh Thanh cũng không cách nào biết được, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này vạn tượng bên trong bí cảnh, có thể hay không tìm ra hoán tỉnh sư đệ cơ duyên. Các ngươi lại trở về đi, tận lực đi theo các ngươi Kim Đan sư mình, miễn cho lại Diệp Thanh Thanh tiếng nói kịp thời ngừng. Hai vị Thanh Vân Tông đệ tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên biết rõ ý của sư tỷ, chính là huyền chuyển chút nói thực lực của bọn hắn còn không thể tự mình tại bên trong bí cảnh du đãng, chỉ có đi theo trong tông môn Kim Đan sư huynh mới có thể an toàn một chút. Nhưng nếu không có được chứng kiến Diệp Thanh Thanh thực lực, vậy bọn hắn có thể còn sẽ có chút khinh phục. Dù sao Diệp Thanh Thanh nhìn xem cũng chỉ có chút cơ viên mãn thực lực, nhưng kể từ gặp qua Diệp Thanh Thanh ra tay sau đó, bọn hắn sao dám khinh phục. Mặc dù có chút lo nghĩ sư đệ thương thế, nhưng bọn hắn vẫn là không người từ biệt Diệp Thanh Thanh, nhanh chóng hướng về tông môn đội ngũ phương hướng chạy tới. Vạn Thú Tông mấy vị kia tay cụt đệ tử chỗ, có mấy người còn tại nếm thử, xem có thể hay không đem tay cụt nhận về chỗ cũ. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, đây chỉ là phí công. Nhưng nhớ tới trong trí nhớ đạo kia kinh khủng kiếm thế, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đối với nàng thậm chí ngay cả hận ý đều khó mà sinh ra. Đây trong đầu chỉ còn lại sợ hãi cùng với may mắn. Đối với sống sót may mắn, nếu như đối phương hạ thủ không lưu tình, bọn hắn rơi nhưng là không phải cánh tay đơn giản như vậy, mà là đầu người. Liên tại bọn hắn suy tư đây nếu là trở về tông nên như thế nào dạng giải lúc. Từng đạo khí thế mạnh mẽ từ xa xa nhanh chóng đánh tới. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm băng lên, một đầu gần tới núi nhỏ lớn nhỏ cự hổ đột nhiên từ trong rừng rậm thoát ra. Nó chiếm cứ tại đá lởm chởm cự nham phía trên, xương sống lưng như roi thép cong lên, một thân vằn như vậy mực nhiễm kim, ám trầm lông tóc phía dưới cơ bắp từng cục bạo khởi, toàn thân trên dưới tản mát ra man hoang sát khí. Cái này càng là một cái yêu thú cấp 3 điếu tình bạch mạch hổ. Nhưng mà như thế hung thần cự hổ lại khéo léo trở đi một người. Người kia thân hình kiên cường trắng kiện, giữ tận vết sẹo trải rộng toàn thân, lại cũng tản mát ra giống như hồng hoang manh thú một dạng khí tức. Nhìn người nọ, mấy vị tia tay cụt Vạn Thú Tông đệ tử giống như thấy được cứu tinh. Thác Bạt sư minh, cứu mạng a. Rõ ràng người tới chính là Vạn Thú Tông Thác Bạt Tranh. Thác Bạt Tranh chỉ là liếc mắt nhìn mấy người thảm trạng, liền không khỏi mày nhăn lại. Dưới thân cự hổ ngửi được mùi máu tươi, không tự giác lộ ra răng nanh sắc bén, từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Cái này hổ yêu hung tính không mẫn, nếu không phải cố kỵ trên người Thác Bạt Tranh, đã sớm nhịn không được đại khai sát giới. Thác Bạt Tranh lạnh rên một tiếng, cự hổ thân thể run lên, vội vàng con người xuống đi nằm sấp hảo. Nhu thuận giống như con mèo đồng dạng, nó thế nhưng là tin tưởng trên thân người là bực nào tàn bạo. Đây là có chuyện gì? Thác Bạt Tranh nhíu mày hỏi. Lâm Lang Thiên hắn đi. Thác Bạt Tranh nghĩ thầm chính mình vẫn là tới chậm một bước, bằng không thì cần phải thật tốt tìm Lâm Lang Thiên báo lên lần một kiếm mối thù. Lâm Lang Thiên, mấy vị kia Đoạn Tí Kim Đan đệ tử hai mặt nhìn nhau, vẫn không rõ vì cái gì Thác Bạt sư minh lại đột nhiên nâng lên người này. Một người trong đó nhắm mắt giảng giải, Thác Bạt sư minh, chúng ta không thấy Lâm Lang Thiên, là Thanh Vân Tông một cái khác nữ tu làm, quả nhiên là Thanh Vân Tông rừng. Vân Vân, ngươi nói cái gì? Không phải Lâm Lang Thiên. Thác Bạt Tranh một mặt quả là thế thân sắc, nhưng mà lại nghe rõ sau đó, thần sắc hắn ngốc trệ xuống. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trong đôi mắt thần sắc không hiểu. Cứ việc lúc đó cách nhau rất xa, nhưng hắn vẫn là có thể phát giác được cái kia cố kiếm khí uy lực. Khủng bố như thế uy năng, vậy mà không phải Lâm Lang Thiên. Thanh Vân Tông lúc nào lại ra như thế kinh diễm kiếm tu? Thác Bạt Tranh sắc mặt khó coi. Cái này Thanh Vân Tông chỉ có một cái Lâm Lang Thiên, đều để hắn vô cùng nhức đầu. Đây nếu là lại xuất một cái không kém gì Lâm Lang Thiên đệ tử, vậy bọn hắn song kiếm hợp bích, ngay cả hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, Lang Tiêu các đệ tử cũng chạy tới nơi này. Bọn hắn cũng là phát giác được nơi này kinh khủng kiếm thế mà đến. Cầm đầu thanh niên chính là Lang Tiêu các cùng Tiêu. Hắn liếc nhìn qua đám người, lại không có trông thấy Lâm Lang Tiên thân ảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt tinh quang chợt hiện. Cố khí tức này, nguyên lai là chí bảo xuất thế. Ha ha ha, chí bảo này, chúng ta tề ra muốn. Chương 111, Thác Bạt Tranh cùng Nguyệt Giao Thủ. Chương 111, Thác Bạt Tranh cùng Nguyệt Giao Thủ. Ngay tại Vạn Thú Tông Thác Bạt Tranh chạy đến sau đó không lâu, Lang Tiêu các đệ tử cũng đội vàng chạy đến. Bất quá Lang Tiêu các tể tiêu bén nhạy hơn mà phát giác, đây cũng không phải là đơn thuần kiếm khí kiếm thế đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó chí bảo khí tức, phẩm giai tuyệt đối sẽ không thấp hơn tiên giai. Hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó chính là Diệp Thanh Thanh mấy người rời đi phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền phân biệt ra được Diệp Thanh Thanh rời đi phương hướng, nhưng hắn vẫn cũng không liền như vậy vội vã mang Lang Tiêu các đệ tử đi tới cướp đoạt chí bảo, chỉ là trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị, liền chuẩn bị lĩnh Lang Tiêu các đệ tử rời đi. Chờ đã. Thác Bạt Tranh nhìn từ trên xuống dưới Lang Tiêu các một đám đệ tử nhóm, đôi mắt tràn đầy xâm lược cảm giác, giống như đánh giá con mồi của mình. Từ hắn tiến vào Vạn Tượng Bí cảnh đến nay, liền không có gặp phải bao nhiêu khác tông đệ tử, tự nhiên cũng không có thu hoạch gì. Nhưng bây giờ, nhìn xem trước mắt Lang Tiêu các đệ tử, thu hoạch này chẳng phải chủ động tìm tới cửa đi. Huống chi, hắn mấy vị này sư đệ chịu này trọng thương, hắn muốn là đáy lòng liền nín một cỗ lửa vô danh, vừa vặn mượn cơ hội này phát tiết một phen. Mặc dù hắn chỉ là lẻ loi một mình, nhưng hắn ngồi xuống hổ yêu đồng dạng cũng là tam giai trung kỳ yêu thú, mà các sư đệ của hắn ngay tại đằng sau, nếu là có thể đem những thứ này Lang Tiêu các đệ tử lưu lại, cái này làm được thu hoạch tuyệt đối không phải ít. Lang Tiêu các tề tiêu chỉ là nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ khinh thường cười khẽ. Hắn chỉ là nhìn bên cạnh thiếu nữ một mắt. Tề Nguyệt Nguyệt tâm linh thần hội, tiến lên một bước, chắn Tề Tiêu trước người, mặt lạnh quát lên: "Vạn Thú Tông Thác Bạt Tranh, như thế nào? Nhưng là muốn cùng bọn ta Lăng Tiêu Các khai chiến, chỉ bằng vào ngươi một người, chẳng làm nên trò trống gì a?" Lăng Tiêu Các bên này cũng không phải là toàn bộ đệ tử, nhưng cũng có hơn 10 vị kim đan tu sĩ, trong đó sơ kỳ, trung kỳ đệ tử một số. Thác Bạt Tranh khuôn mặt nhe răng cười, có đủ hay không nhìn, dù sao cũng phải thử qua mới biết được a. Một người lưu lại một kiện huyền giai pháp bảo, ra hôm nay liền thả các ngươi đi qua. Tề Nguyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh, người si nói mộng, mơ tưởng, nhiều lời vô ích, nàng quả quyết ra tay. Pháp bảo của nàng cũng không phải là phi kiếm, mà là một đoạn cẩm tú. Chỉ là cẩm tú vô cùng thần dị, khi thì mềm mại giống như lụa mỏng, khi thì sắc bén như kiếm. Nàng tư thái mềm mại, mặc dù là chiến đấu, nhưng cũng vẫn như cũ giống như nhảy múa nhẹ nhàng. Trái lại Thác Bạt Tranh, động tác đại khai đại hợp, một chiêu một thức đều mơ hồ có hổ khiếu sơn lâm chi khí thế. Một phen chiến đấu xuống, Tề Nguyệt hô hấp càng gấp rút, ngực nàng không ngừng chập trùng, đôi mắt vô cùng nghiêm trọng. Kim đan hậu kỳ, thậm chí có thể sánh ngang viên mãn. Cái này Thác Bạt Tranh, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng tu hành là lấy nhu thắng cương công pháp, pháp bảo lại là địa giai trung phẩm tinh xa vân la gấm. Theo lý mà nói là 10 phần khắc chế Thác Bạt Tranh, nhưng chiến đấu, nàng lại phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Ngược lại là nàng, một mực tại bị áp chế lấy. Nhìn bề ngoài hai người có thể chiến đến lực lượng ngang nhau, nhưng mà Tề Nguyệt tâm biết, tái chiến mấy hiệp, nàng chỉ sợ cũng muốn thua trận. Thời khắc mấu chốt, nàng chỉ có thể thi triển bí thuật. Một tia hồng mang bỏ lên trên đôi mắt, khí tức của nàng đột nhiên tăng cường. Kim đan hậu kỳ, tinh xa vân la gấm đột nhiên bành trướng, phản phất hóa thành huyết buồn đại khẩu, đem Thác Bạt Tranh một ngụm nuốt vào. Thác Bạt sư minh, mấy cái kia tay cụt Vạn Thú Tông đệ tử mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, dường như có chút không dám tin tưởng, trong mắt bọn họ mạnh mẽ như vậy Thác Bạt sư minh lại sẽ như thế dễ dàng liền bị nuốt vào trong đó. Tề Nguyệt thi triển ra bí thuật, thành công dụng tinh xa vân la gấm đem Thác Bạt Tranh trói buộc chặt, nhưng nàng trên mặt lại không có vẻ vui mừng, tràn đầy lạnh lùng. Theo một tiếng vang lên, sắc mặt nàng cuối cùng thay đổi. Thác Bạt Tranh càng là đem nàng pháp bảo xé mở một lỗ lớn, từ trong đi ra. Thấy thế, Tề Tiêu trên mặt cuối cùng nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, có chút ý tứ. Vì phòng ngừa pháp bảo của mình bị hoàn toàn phá hư, Tề Nguyệt vội vàng thu hồi pháp bảo, lại nhìn về phía lúc này toàn thân trên dưới sát khí tràn ngập Thác Bạt Tranh, nàng thần sắc nghiêm nghị, như lâm đại địch. Thời khắc mấu chốt, Tề Tiêu đè tay của nàng xuống cánh tay. Không cần thiết tiếp tục cùng trước mắt cái này Thác Bạt Tranh đánh nữa, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn còn muốn đi xem xét cái kia chí bảo sẽ hay không là từ cái kia truyền thừa bên trong truyền ra. Tề Tiêu cuối cùng chỉ là liếc mắt nhìn Thác Bạt Tranh cánh tay, liền phối hợp mang theo Tề Nguyệt bọn người rời đi. Tề Nguyệt cứ việc pháp bảo bị hao tổn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thuận theo Tề Tiêu ý tứ. Mắt thấy Lăng Tiêu các đệ tử liền muốn đi như vậy, mấy vị kia Vạn Thú Tông đệ tử không hiểu, Thác Bạt sư minh, như thế nào thả bọn họ đi? Đúng vậy a, Thác Bạt sư minh còn không có sự xuất toàn lực đâu. Cứ tính như vậy, Thác Bạt Tranh không có trả lời mấy người, chỉ là sẽ có chút bàn tay run rẩy yên lặng để lại. Cái kia Tề Nguyệt địa giai pháp bảo cũng là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Gắng gượng tránh thoát, hắn cũng là hao tốn không nhỏ khí lực. Mấu chốt hơn là, còn có một cái hắn cũng không mò ra nội tình Tề Tiêu tại. Thác Bạt Tranh vốn cho rằng chọn tới Lăng Tiêu Các là tìm một cái quả hồng mềm bóp, nhưng mà bóp tiếp mới phát hiện, cái này quả hồng mềm cũng không mềm, cứng đến nỗi có chút khó giải quyết. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, đối phó cái Tề Nguyệt tự nhiên không thành vấn đề, nhưng vẫn không có xuất thủ Tề Tiêu, hắn liền không có chắc chắn đối phó. Coi như đem hết toàn lực chiến thắng lại như thế nào? Vạn Tượng Bí Cảnh còn có rất lâu, này liền át chủ bài ra hết, liều đến lưỡng bại câu thương. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn là luyện thể, nhưng hắn không phải không có đầu óc. Tiến vào bí cảnh nhưng còn có còn lại hai đại tông môn, Thanh Vân Tông cùng Bạch Lộc Động Thiên. Bạch Lộc Động Thiên có lẽ không tính là gì, nhưng Thanh Vân Tông đâu? Chỉ là Lâm Lang Thiên đã đủ để cho hắn đau đầu, bây giờ lại nhiều cái không biết tên nữa tu. Nếu như hắn ở đây cùng Lăng Tiêu Các tử đấu đến cùng, cái kia Thanh Vân Tông liền thành ngư ông đắc lợi một cái kia. Hắn tự nhiên là không muốn thấy cảnh này phát sinh, cho nên hắn còn phải lại ẩn nhẫn một hồi. Giấu ở trong lòng ngọn lửa vô danh càng lớn, Thác Bạt Tranh nhịn không được một quyền đánh ở cự hổ trên đầu. Này đáng chết Lăng Tiêu Các, Thanh Vân Tông, chờ đó cho ta. Chờ ta bước vào viên mãn chi cảnh, nhất định phải để các ngươi nhớ kỹ ta Thác Bạt Tranh chi danh. Cự hổ giận mà không dám nói gì. Đi. Hắn mang theo mấy vị kia Vạn Thú Tông đệ tử rời khỏi nơi này. Mấy vị kia đệ tử cũng thức thời ngậm miệng lại, không dám xúc kỳ suối quậy. Phi kiếm chói gô mà cột Lý Phàm, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Diệp Thanh Thanh nhẹ dẫm ở trên mặt đất, mũi ngọc tinh xảo nhẹ ngửi. Nàng ngửi được một cỗ khác thường mùi thơm ngát. Chỉ là nghe cái này sợi mùi thơm ngát, nàng cũng có thể cảm nhận được thể nội khí hải cuộn cuộn. Phu cận đây, tất có cơ duyên. Nói không chừng, liền có thể để cho sư đệ tỉnh lại đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng từng bước một đi ra phía trước, mang theo Lý Phàm xuyên qua một cái huyệt động, nàng nhìn thấy treo lủng lẳng tại đỉnh động sắc bén thạch trụ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Phàm nghiêng giơ lên qua hang động. Tại một chỗ tự nhiên hình thành trong ao đá, nàng nhìn thấy bóng ánh trắng loáng linh dịch. Đây là thạch trung nhũ linh dịch. Đá này trung nhũ linh dịch giàu có linh lực, cũng là chữa thương một lớn linh lực. Có lẽ có thể trợ giúp sư đệ tỉnh lại. Nghĩ như vậy, Diệp Thanh Thanh đem Lý Phàm chậm rãi bỏ vào trong ao đá. Ân, đầu chạm đất loại kia. Vừa bỏ vào không đầy một lát, Diệp Thanh Thanh liền kinh hỉ đến phát hiện, sư đệ ngón tay giống như núc ních hai cái. Chương 112, một chỉ linh dịch. Chương 112, một chỉ linh dịch. Lý Phàm vừa tỉnh lại, liền uống mấy ngụm nước. Một con diều xoay người, ổn ổn đương đương đứng vững thân hình, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, ánh mắt còn có chút mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, trí nhớ trong đầu không ngừng hiện lên. Lý Phàm vô ý thức vuốt ve bộ ngực của mình. Nơi đó từng bị Vạn Thú Tông Kim Đan tu sĩ đâm xuyên. Nếu không phải Lý Phàm thân thể vô cùng cứng cỏi, nếu như thâm nhập hơn nữa mấy tấc, chỉ sợ cũng ngay cả thần tiên cũng khó cứu được. Nhưng cũng còn tốt, thi triển ra Hóa Long Quyết, Lý Phàm thân thể đã không phải người thường. Không chỉ có cứng rắn chịu đựng một kích này, còn đồng dạng đánh ra chí mạng một quyền. Lý Phàm cũng không cảm thấy đối diện thân thể cũng giống hắn cứng cỏi như vậy. Có thể sống sót đều phải tính toán đối diện mạng lớn. Nhưng Hóa Long Quyết chính là Hỗn Độn Long Đế thành danh bí pháp, như thế nào thường nhân có thể dễ dàng sử dụng? Phải biết, Hỗn Độn Long Đế chính là yêu tộc xuất thần, tu hành bí thuật đều là vì yêu tộc mà chế tạo riêng. Lý Phàm thân là nhân tộc, cưỡng ép thi triển ra yêu tộc bí thuật, tự nhiên ảnh hưởng càng lớn. Một lần này Hóa Long Quyết, vì có thể đánh bại Kim Đan đối thủ, Lý Phàm gắng gượng thi triển hai hơi Hóa Long Quyết. Hắn bình thường cực hạn chính là một hơi. Bây giờ cưỡng ép duy trì hai hơi Hóa Long Quyết, đối với thân thể tổn hại có thể tưởng tượng được. Lồng ngực thương thế nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực tại Diệp Thanh Thanh đan dược chữa trị phía dưới đã dần dần chuyển tốt. Còn chân chính dẫn đến Lý Phàm hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, là Hóa Long Quyết đối với Lý Phàm sinh mệnh năng lượng tiêu hao. Cái này cần thời gian không ngắn đi khôi phục. Nhưng Diệp Thanh Thanh cơ duyên xảo hợp, tìm được một chỗ thạch trung nhũ ao linh dịch. Đá này trung nhũ linh dịch chính là giữa thiên địa linh khí biến thành. Lý Phàm hấp thu đá này trung nhũ linh dịch, bổ sung tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Bởi vậy liền sớm hơn vừa tỉnh lại. Lý Phàm cắt đứt trí nhớ trong đầu, lại cảm nhận được một bên Diệp Thanh Thanh quăng tới nhiệt liệt ánh mắt. "Sư đệ, ngươi không chết à?" Lý Phàm sắc mặt tối sầm. "Sư tỷ ngươi nói gì vậy, như thế ba không thể ta chết." Diệp Thanh Thanh liền lắc đầu. Nhìn xem nàng ít có hốt hoảng bộ dáng, Lý Phàm cười khẽ một tiếng tới. "Đùa sư tỷ của ngươi." Thấy được chung quanh xa lạ chẳng cảnh, kỳ thực Lý Phàm đấy lòng đã đoán được một chút. Trên người không thiếu vết thương cũng đã kết vảy rụng. Sư tỷ vì cứu hắn, hẳn là phế đi không nhỏ tâm tư a. Lý Phàm trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Quyết định ở trong lòng, đem Diệp Thanh Thanh từ hoàn mỹ công cụ người thăng cấp một chút. Trước hết thăng cấp thành hoàn mỹ công cụ thầy người tỷ a, xem như sư tỷ, Diệp Thanh Thanh cô nàng này làm được đủ nhiều. "Đúng sư tỷ, người kia chết sao? Sau đó lại xảy ra chuyện gì?" Lý Phàm hỏi thăm về chính mình hôn mê sau đó sự tình tới. Diệp Thanh Thanh nghĩ, rõ ràng mười mươi mà nói ra. "Ngươi nói cùng ngươi giao thủ người kia sao? Giống như không chết. Sau đó Vạn Thú Tông lại tới mấy cái kim đan đệ tử, nhưng đều bị ta lưu lại một tay." Nghe được Diệp Thanh Thanh lời nói hời hợt, Lý Phàm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhà mình sư tỷ cũng là yêu nghiệt, chẳng yêu thú cấp 3 như chơi đùa. Đánh mấy cái kim đan đệ tử, đây còn không phải là dư xài. Đến nỗi cùng mình giao thủ người kia vậy mà không chết, cái này liền để Lý Phàm có chút tiếc hận. Chính mình toàn lực ứng phó nhất kích, quả nhiên vẫn là không có cách nào cứ như vậy dễ dàng đánh giết một vị kim đan cường giả sao? Bất quá không có đánh giết cũng tốt. Lý Phàm cũng không muốn lần thứ nhất tiến bí cảnh, liền triệt để cùng Vạn Thú Tông náo tách ra. Vạn Thú Tông kim đan đệ tử cũng không ít, trong đó càng là có Thác Bạt Tranh dạng này kim đan hậu kỳ cường giả. Lý Phàm đối phó một cái kim đan sơ kỳ đều như vậy tốn sức, nếu là đối đầu Thác Bạt Tranh, sợ là liền một chiêu đều chưa hẳn có thể đi qua. Cầu lấy phát dục mới là Lý Phàm tôn chỉ. Hiểu rõ đại khái một phen, sự chú ý của Lý Phàm liền chuyển tới trên trước người ao đá. Đá này trung nhũ linh dịch, trong đó linh dịch cũng đã bị Lý Phàm hấp thu không còn một ngống. Lúc này đã hóa thành trong suốt phổ thông nước suối. Tinh tế cảm thụ một phen, Lý Phàm có chút ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, cảnh giới của mình vậy mà từ trúc cơ 2 tầng đột phá đến trúc cơ 4 tầng. Theo nguyên bản trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trong lòng Lý Phàm âm thầm nghĩ tới, quả nhiên nhất muội tu hành tốc độ vẫn là quá chậm. Tại giữa sinh tử ma luyện có lẽ có thể lại càng dễ đột phá. Nếu như là thật mà nói, vậy lần sau Lý Phàm còn muốn truy muốn, Lý Phàm thế nhưng là tương đương tiếp mạng. Lần này cũng là thật không nghĩ tới cái này kim đan sơ kỳ đệ tử sẽ như thế khó chơi. Rõ ràng tại thí luyện trong tháp, hắn đều có thể đối phó kim đan trưởng lão huyết tượng. Thật là chiến đấu, Lý Phàm lại phát hiện chính mình vẫn là quá xem thường kim đan tu sĩ. Kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, cũng không chỉ là đơn thuần nhiều khỏa kim đan đơn giản như vậy. Sớm biết hội chiến phải thảm liệt như vậy, Lý Phàm liền không cậy mạnh, trực tiếp hô sư tỷ. Diệp Thanh Thanh cô nàng này vừa ra tay, chỉ là kim đan sơ kỳ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Phàm cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Thực lực đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhục thể cường độ càng rõ ràng hơn lấy được trưởng thành. Lý Phàm ngờ tới là thạch trung nhũ linh dịch nguyên nhân. Cái đồ chơi này cũng coi như là tương đương hiếm hoi thiên tài địa bảo. Nhìn thấy cái này một chỉ thạch trung nhũ linh dịch đều bị chính mình hấp thu, Lý Phàm gương mặt đau lòng như bóc. Tốt như vậy bảo bối, cứ như vậy cho mình làm hại. Đây nếu là trở tay tặng cho sư tỷ, gấp trăm lần trả về một chút. Cái này không thể sảng khoái bạo. Cái này phổ thông một chỉ thạch trung nhũ linh dịch hiệu quả cứ như vậy tốt. Đây nếu là gấp trăm lần trả về sau đó, hiệu quả chẳng phải là càng tiên. Nghĩ tới đây, Lý Phàm không khỏi nhìn chung quanh. Phu cận muốn nhìn một chút còn có hay không dư thừa thạch trung nhũ linh dịch. Chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Sư tỷ, linh dịch này hiệu quả rất tốt, chúng ta tìm tiếp còn có hay không những thứ khác a? Diệp Thanh Thanh nhìn xem khắp nơi lục lọi lên Lý Phàm, đáy lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Đá này trung nhũ linh dịch hiệu quả thật có được chứ như vậy. Nhưng nàng tốt hơn theo Lý Phàm tìm kiếm khắp nơi. Thời gian không phụ người hữu tâm, hai người cuối cùng tại một chỗ khác trong huyệt động, tìm được một cái khác ao đá. Chỉ là nó lớn nhỏ so với thứ nhất ao đá nhỏ hơn nhiều lắm. Nói là ao đá, nhìn càng giống là cái bát đá. Bên trong chứa tràn đầy một bát thạch trung nhũ linh dịch. sư tỷ, linh dịch này sư đệ sẽ đưa cho ngươi. Diệp Thanh Thanh không hiểu ra sao. Sư đệ ngươi đang nói cái gì? Đây không phải ngươi muốn, cần phải lôi kéo ta và ngươi cùng một chỗ tìm sao? Bây giờ tại sao lại đưa cho ta rồi? Nhưng nàng đã thành thói quen Lý Phạm tặng đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái. Gật đầu đáp ứng, liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra cái hồ lô thu thập linh dịch. Mà Lý Phạm nhưng là nhìn qua hệ thống trả về ban thưởng, lộ ra nụ cười hài lòng. Đinh, trả về đã đến sổ sách, ngươi thu được một chỉ thạch trung nhũ linh dịch đá này. Trung nhũ linh dịch thế nhưng là đồ tốt, có thể khôi phục linh lực còn có sinh mệnh năng lượng. Đối với Lý Phạm tới nói, đơn giản chính là hoàn mỹ chữa thương thánh vật. Bây giờ cái này một trả về, chính là một ao. Nhìn xuống hệ thống miêu tả, đây vẫn là ước chừng 10 mét khối, một cái bể bơi lớn nhỏ đâu. Đầy đủ Lý Phạm dùng đã lâu. Đáng tiếc sư tỷ đối với đá này trung nhũ linh dịch cũng không ưa. Bằng không thì nếu là phát động bạo kích, trả về ban thưởng còn có thể tốt hơn. Ngay tại lúc Lý Phạm còn tại đắc chí lúc, Diệp Thanh Thanh đã dừng lại động tác trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, nàng cảm nhận được một tia như có như không liên hệ. Chẳng lẽ là